Chương 30. Văn nghệ hội diễn sau khi tan học. Trần Tịch một tên cùng chuyên nghiệp học sinh đứng ở cửa phòng học miệng, hướng phía nơi hẻo lánh trên ghế ngồi Trần Tịch nói ra, bên ngoài có người tìm. Thiếu nữ biểu lộ không có chút nào biến hóa, lên tiếng sau liền đi ra ngoài. Quả nhiên, bên ngoài đứng người tướng mạo thanh tú cùng tuổi nam sinh, gặp Trần Tịch đi ra cả người kích động ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Trần Tịch, ta có lời muốn cùng ngươi. Không cần Trần Tịch trực tiếp ngắt lời nói, chúng ta không biết, cũng không thể lại nhận biết. Nói xong, thiếu nữ liền quay người trở về phòng học, tại cả đám cái kia hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc ánh mắt tò mò bên trong tiêu sái về chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống, bên người Tiết Lan liền bu lại, chỉ vào đồng hồ cười hì hì nói, ấy nha, 39 giây, Tịch Tịch, ngươi đột phá ghi chép. Ai Trần Tịch chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một chút, trong mắt mang theo vài phần im lặng. Mà Tiết Lan lại cũng không để ý, ngược lại biết mà còn hỏi, ta đều nhanh quên Tịch Tịch, hôm nay đây là thứ mấy cái bảo ngươi ra ngoài thổ lộ? Cái thứ 5? Hay là cái thứ 7 tới? Mấy cái đều như thế. Trần Tịch ngôn ngữ đạm mạc, khẽ cười một tiếng, không thích chính là không thích, không cần thiết giải thích thêm. Thật là vô tình đâu. Tiết Lan tiếp lấy trêu chọc nói, nếu để cho những cái kia thẩm mến ngươi nam sinh biết ngươi đã có người thích, đoán chừng phải khóc đổ một mạng lớn đâu. Đáp lại nàng thì là thiếu nữ cười lạnh một tiếng, a, bọn hắn khóc là chuyện của bọn hắn, ta thích ai, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Nghe vậy, Tiết Lan biểu lộ mang lên mấy phần trêu tức, cái ghê hướng Trần Tịch xê dịch, hỏi tiếp, cái kia, hắn hiện tại biết ngươi ưa thích hắn sao? Trần Tịch sững sờ, nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, cắn môi một cái, giữ yên lặng. Không thể nào. Tiết Lan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếp lấy truy vấn, chúng ta bị vô số người thầm mến Tịch Tịch nữ thần thế mà cũng yêu thầm người khác. Trần Tịch không nói gì, chỉ là trên tay dùng bút nặng mấy phần. Nhưng đối phương nhưng không có dừng lại chủ đề dự định, ngược lại bởi vậy bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, tiếp tục hỏi, ta không rõ ấy, Tịch Tịch, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, hắn chẳng lẽ liền không có chút nào động tâm sao? Lời này có thể đâm trọn tâm khảm của thiếu nữ bên trong, nàng chỉ là yên lặng cúi đầu, nhớ tới trước mấy ngày nhìn thấy cô Khuynh trước ngực cầm ẩm sóng dậy, lại nhìn mắt chính mình xem xét không thể nghe thấy thở dài. Cái kia muốn hay không cách ăn mặc một chút. Tiết Lan tiếp tục bày mưu tính kế, hơi hóa trang điểm, lại mặc đầu đẹp mắt váy, hoặc là váy ngắn. Bọn hắn nam nhân không đều ưa thích chỉ đèn tơ trắng thôi, ngươi lại vụng trộm mặc cho hắn nhìn xem. Trần Tịch trừng mắt nhìn, lập tức cảm thấy có chỗ khai ngộ, nhưng nghĩ đến chính mình muốn mặc loại kia khêu gợi quần áo liền không nhịn được có chút xấu hổ. Đúng rồi. Tiết Lan giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng, ta nhớ ra rồi. Qua mấy ngày chúng ta đại học có một trận văn nghệ hội diễn, hắn cũng có thể cầm phiếu tiến đến nhìn, ngươi có thể báo cái tên, ở trên đài mặc được nhìn quần áo, trực tiếp sáng mù toàn trường, thế nào? Ý nghĩ rất không tệ, đáng tiếc vừa mới đưa ra liền bị Trần Tịch cho trực tiếp bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng không muốn ra hiện tại đại chúng trong tầm mắt, trước kia chính là như vậy, nàng chỉ là tham gia diễn một lần sân khấu kịch phối hợp diễn, hết thể diễn xuất thời gian cũng chỉ có không đến 30 giây liền thành toàn trường nam sinh thầm mến nữ thần, nhận được các loại thổ lộ càng là nhiều vô số kể, nàng phiền muốn chết. Cái này kỳ thật cũng là nàng bình thường trầm mặc ít nói nguyên nhân một trong, dù sao quá so chiêu mắt cũng không phải chuyện tốt, dù là không có nam sinh để diễn tả yêu thương cũng sẽ có một chút cùng giới bởi vì ghen ghét từ đó đến tìm chính mình phiền phức. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền lại đến tan học. Khi về nhà, Trần Tịch ngồi lên nam nhân xe chạy bằng điện, thưởng thức trên đường không biết xem qua bao nhiêu lần phong cảnh, vô luận làm cái gì nàng đều rất vui vẻ. Trừ xuống xe, về nhà, tiến gian phòng. Hôm nay Nhan Phong có rảnh, cho nên có thể cho nàng bồi bổ khóa, Trần Tịch ngược lại là không quan trọng, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh hắn, làm cái gì đi. Dù là chỉ có một lát cũng là tốt. Kể xong bài tập, thiếu nữ còn tại thu thập toán học bài thi, lại nghe nam nhân ở một bên bỗng nhiên đặt câu hỏi, "Đúng rồi Tiểu Tịch, các ngươi đại học có phải hay không gần nhất có cái văn nghệ hội diễn tới?" Trần Tịch cầm bài thi tay dừng một chút, "Ngươi làm sao mà biết được? Là nhóm phụ huynh bên trong tin tức sao?" Trầm Liêu Nhan Phong lại lắc đầu, tiếp lấy giải thích nói, "Không có. Chính là mụ mụ ngươi nàng trước kia cũng là cùng ngươi cùng một trường đại học, nhớ tới đã từng sự tình." Nam nhân trên mặt không khỏi nhiều chút cảm khái, hồi ức nói khi đó, mụ mụ ngươi ôm guitar ngồi cái ghế xuất hiện tại trên sân khấu. Toàn thân áo trắng bay trắng, giống như là chỉ có thiên đường mới có thể nhìn thấy thiên sứ một dạng. Thật rất xinh đẹp Nhan Phong nói, tự rêu nói, ta lúc kia còn rất nhỏ, trong ấn tượng mụ mụ ngươi nàng cũng chỉ lên đài biểu diễn qua như vậy một lần, đạn chính là ta trước đó dạy cho ngươi bài kia bị văn hóa danh. Chờ hắn trở lại ta vẫn quấn lấy nàng dạy ta gậy đàn đi ta, nàng không lay chuyển được, một chút xíu dạy một chút xíu học, về sau ta cũng liền từ từ sẽ. Trần Tịch nghe nam nhân lời nói, nhìn xem hắn bộ kia hướng tới thần sắc, trong lòng là không nói ra được tư vị. Có thể trong đầu chợt vang lên lúc ban ngày Tiết Lan từng tự nhủ qua nói, nàng do dự một chút, tiếp lấy thăm dò tính hỏi, cái kia, như, nếu như ta lên đài Nhan Phong hướng Trần Tịch văng tới ánh mắt tò mò, thiếu nữ tự nhiên chịu không được loại này trực tiếp nhìn chăm chú, liền đem đầu nghiêng qua một bên, nói tiếp, nếu như ta lên đài lời nói, ngươi sẽ đến nhìn sao? Đó là đương nhiên phải đi nhìn a. Nhan Phong lập tức đồng ý, tiếp lấy mặt lộ một chút nghi hoặc, hỏi, thế nhưng là trước kia, mụ mụ ngươi diễn xuất thời điểm còn dẫn hứa ra thuộc tham quan sân trường, có thể nhìn hội diễn, hiện tại cũng có thể sao? Trần Tịch gật gật đầu. Đạt được khẳng định, Nhan Phong tự nhiên cũng là muốn ủng hộ một chút cười đáp ứng, cũng không biết thế nào, luôn có chủng làm cha bị nữ nhi hỏi có thể hay không tới trường học nhìn nàng tranh tài một dạng cảm giác. Tính toán, dù sao không lệnh mấy, Trần Tịch trước mắt chỉ có chính mình cái này không quen không biết nam nhân chiếu cố, xác suất lớn về sau cũng giống như vậy, nói là chính mình làm cái cha cũng không có gì. Bất quá có thể trông thấy Trần Tịch có tham gia diễn ý tứ, Hắn cái này cổ quái đại thúc vẫn có chút vui mừng, thậm chí còn vì có thể lại nhìn một lần tỷ tỷ biểu diễn mà cảm thấy vui vẻ. Chỉ ít khi đó hắn là nghĩ như vậy. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp liền hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đáp ứng thiếu nữ đằng sau, ngày thứ hai Trần Tịch liền ôm guitar xuất hiện ở cửa phòng của hắn, Nhan Phong ngược lại là rất vui vẻ, cho nàng giảng giải xong, giúp đỡ sửa lại một chút thói quen xấu liền kết thúc. Nhưng đến ngày thứ ba liền biến vị, Trần Tịch vẫn là trước sau như một ôm guitar đứng tại chính mình cửa ra vào, nhưng hắn lại có rất nhiều làm việc phải bận rộn. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trước trấn an thiếu nữ, để nó về phòng trước chờ đợi mình tin tức. Có thể đổi lấy kết quả lại là Trần Tịch bất vi sở động, cùng khoe miệng khép mở, nói ra một câu mệnh lệnh, dạy ta gảy đàn guitar. Chương 31. Đi công tác chỉ pháp không đối. Thứ bảy, trong phòng, Trần Tịch đang ngồi ở Nhan Phong đối diện, ôm guitar đếm thử đàn đấu. Nam nhân mắt nhìn nàng cái kia theo dây tay trái ngón tay, chép miệng đi hạ miệng, đứng dậy vây quanh sau lưng của nàng. Một giây sau, khoan hậu bàn tay liền che ở tay của thiếu nữ cóng, trong chốc lát, thuộc về trên thân nam nhân nhiệt độ liền thông qua làn da truyền lại mà đến. Trần Tịch ngây ngốc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem gần trong gang tấc đẹp trai khuôn mặt, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Thế nào, Tiểu Tịch? Nói chuyện cùng ngươi đâu, chú ý nghe a. Mê loạn cảm giác vẹn vẹn kéo dài không đến một giây, thiếu nữ liền từ bên trong bước ra, đôi mắt chớp động, chất phát nhẹ gật đầu. Chỉ pháp của ngươi không đối, hẳn là lại thẳng một chút theo dây, giống như vậy. Nhan Phong đẩy ra nàng tay trái ngón tay, làm đầu ngón tay có thể vừa lúc đè vào dây đàn, tiếp lấy buông tay ra, nói ra, hiện tại thử lại lần nữa. Trần Tịch mắt nhìn vừa bị nam nhân đụng vào mu bàn tay, phía trên tựa hồ còn lưu lại hắn nhiệt độ. Ánh mắt hơi có rời rạc, nàng lúc này lại động lên ý đồ xấu, dựa theo Nhan Phong chỉ thị, dùng đầu ngón tay ngạnh sinh sinh đặt tại trên dây đàn. Một trận cảm giác đau đớn tùy theo mà đến, thiếu nữ hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt ủy khuất bộ dáng, dịu dàng nói, đau. Nhan Phong mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì, đành phải nhẫn mại tính tình giải thích nói, đau cũng là không có cách nào, muốn đạn tốt guitar liền phải cần trải qua bước này, chờ ngươi từ từ đem đầu ngón tay mài ra kén liền tốt. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn ngược lại là càng hy vọng thiếu nữ có thể đừng có lại học guitar. Nhìn xem cái kia một đôi trắng nón mảnh khảnh tay ngọc nhấn ra từng cái dấu đỏ, hắn liền đau lòng không được, càng đừng đề cập sau này còn muốn càng nhiều luyện tập. Làm sao Trần Tịch cố chấp muốn mạng, không biết tại sao phải cùng mình học guitar, tựa như lúc trước chính mình muốn cùng tỷ tỷ học mở dạng, khuyên như thế nào đều không quên nổi. Nhan Phong kỳ thật nghĩ tới nguyên nhân, kết hợp trước đó viết qua thư tình sự tình cùng gần nhất muốn tiến hành văn nghệ hội diễn, trong lòng đại khái có thể đoán được cái gì. Đơn giản chính là ưa thích cái nào đó nam sinh, muốn tại trước mặt đối phương nhiều biểu hiện mình. Tâm tư như vậy đã từng thầm mến Bạch Hy bao nhiêu năm, hắn rõ ràng nhất bất quá, chỉ bất quá. Vừa mới không phải nói qua cho ngươi sao? Ngươi dạng này chỉ pháp là không đúng. Thiếu nữ mặt ngoài nghi hoặc, đáy mắt lại hiện lên vẻ mong đợi, quả nhiên, không bao lâu cái kia khoan hậu bàn tay liền lại một lần chụp lên mu bàn tay của mình, thử nghiệm đưa nàng ngón tay bảy ngay ngắn. Nhìn trước mắt nghiêm túc lại đau lòng nam nhân, khóe miệng của nàng cũng không nhịn được từ từ giơ lên, lần nữa đổi cái sai lầm thủ thế, ta cảm thấy như vậy mà cũng được à, ngươi nhìn, ta nghiêng một chút chẳng phải sẽ không đau đớn thôi. Thiếu nữ nhìn xem nam nhân cái kia lại một lần rũa ra bàn tay, khóe miệng ý cười càng tăng lên. Vài ngày sau, Vương Văn Hinh cầm hai chén cà phê, nhìn chung quanh hướng đi Cố Khuynh vị trí. Lúc này nữ nhân rất khác thường, không có ngủ rất thẳng, mà là cầm chi bút, ở trước mắt A4 trên giấy vẽ linh tinh lấy cái gì, thần sắc ngốc trệ, cả người giống như là mất hồn bình thường. "Ấy, Cố tỷ, cà phê, thả lại." Vương Văn Hinh đem bên trong một chén cà phê bỏ vào nữ nhân trên bàn, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí bu lại, thấp giọng hỏi, "Cố tỷ, ta tốt như vậy mấy ngày cũng không thấy Phong ca. Ngươi biết hắn đi đâu không?" "Đi công tác." Cố Khuynh hồi đáp, thanh âm khàn giọng khô khốc, giống như là cả ngày đều không có uống qua nước bình thường, dọa Vương Văn Hinh nhảy một cái. Có thể cái này vẫn chưa xong, nữ nhân không bị phản ứng còn tốt, mỗi lần bị hỏi đến Nhan Phong, lập tức phối hợp phản là nói, thật là. Còn nói cái gì nhất định phải chính mình đi cùng đối phương ở trước mặt đàm luận hợp đồng, rõ ràng có thể trên mạng video nhất định phải nói lộ ra không có thành ý, vậy liền mặc kệ ta sao. Nôn ngữ đem nghỉ, nữ nhân càng đem cà phê trên bàn đột nhiên giơ lên, tựa như uống rượu giống như uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy đem cái chén phịch một tiếng ngã ở trên bàn, thống mạ nói, chết Phong tử, thối Phong tử, nát Phong tử. Nhẫn tâm như vậy, chạy tới nơi khác liền mặc kệ ta còn nói cái gì, mấy ngày liền trở lại, để cho ta một người đi đối mặt đám kia thối bà tám. Vương Văn Hinh khỏe miệng mang theo ngưng kết ý cười, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, phòng làm việc các tiền bối từng cái nhìn đều tại chăm chỉ làm việc, nhưng trên thực tế lại đều chẳng hề làm gì, thậm chí chung quanh đều an tĩnh dọa người. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tỷ, đối phương lại cho nàng nháy mắt ra dấu, đại khái ý là, nhanh nhanh nhanh, để nàng nói tiếp, chúng ta còn nghe đâu. Cả buổi trưa, toàn trên công ty bên dưới đều bày biện ra một loại vi diệu hình thái, không có Nhan Phong trông giữ. Cơ hồ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút có ý tứ chậm trễ, tuy nói xin nghỉ phép không có, bất quá lười biếng ngủ gà ngủ gật ngược lại là vừa nắm một bó to. Dù sao rắn mất đầu, cho dù là người có năng lực, tại quen thuộc bị chỉ huy đằng sau, bỏ đi trói buộc cũng sẽ không trải qua tự tại, huống chi Nhan Phong cho bọn hắn thế nhưng là địa phương khác không lấy được đỉnh cấp phúc lợi. Bất quá cũng là có ngoại lệ. Nhan Phong ở thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người làm việc đều đâu vào đấy, hiệu suất cực cao, trừ Phùng Giao. Nhan Phong không có ở đây thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người làm việc cũng không có động lực, vẻ mặt suy sụp, ngoại trừ hay là Phùng Giao. Cô nương này không biết thế nào, chỉ cần nam nhân không tại, nàng tựa như đài tình chuẩn khống chế máy móc một dạng vận chuyển tự nhiên, trải qua tay nàng văn bản tài liệu phương án có thể nói là lại nhanh lại tốt, tìm không ra một chút ma bệnh. Đáng tiếc là nàng hiện tại vẫn chỉ là một cái viên chức nhỏ, không có cái gì quyền lực, làm ra thành tích cũng chỉ là để giao tiếp thượng cấp cảm thấy kinh ngạc một chút, không tạo nên sóng gió. Cứ như vậy, cả buổi trưa đều tại trong bình tĩnh chậm rãi vượt qua. Buổi chiều, Cố Khuynh đổi ra nàng cái kia 800 năm không mặc đồ vest trang phục chính thức, đối với trong phòng làm việc tấm gương ăn mặc một phen, sau đó phảng phất tưởng niệm bình thường hướng phía Nhan Phong vị trí bái. Phong tử phù hộ. Phong tử phù hộ. Phong tử phù hộ mặc niệm 3 lần đằng sau, nữ nhân liền mắt lộ ra tinh quang, đột nhiên đứng dậy, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mở cửa lớn ra, tại một đám mộng bức nhân viên trong tầm mắt đi ra ngoài. Nàng, Cố Khuynh, muốn một người đi xa giao. Nghĩ như vậy, tâm lý nữ nhân liền có một loại không nói ra được hưng phấn, giống như là một mực sống ở phụ mẫu dưới cánh chim hải tử lần thứ nhất ra ngoài mua sắm bình thường, đầy mắt đều là cảm giác tự hào. Nhưng mà, dạng này cảm giác tự hào chỉ kéo dài không đến mấy tiếng. Chờ đến ước định cẩn thận tiệm cơm phòng, toàn viên đến đông đủ, Cố Khuynh mới hiểu được chính mình vừa mới ý nghĩ có bao nhiêu ngu xuẩn. Bởi vì cân nhắc đến để nàng một nữ nhân đi xã giao có thể sẽ xảy ra vấn đề, cho nên Nhan Phong cố ý đẩy cái cùng nữ các lao bản bữa tiệc, đến một lần bên trong đều là nhà mình người quen, thứ hai cũng có thể rèn luyện Cố Khuynh, cái này sẽ chỉ ngủ nướng sâu mọt. Ý nghĩ là tốt, nhưng hắn không để ý đến một sự kiện. Khi một đám nữ nhân cùng tiến tới, không uống rượu, không nói sinh ý, như vậy sẽ trò chuyện cái gì đâu? Đơn giản ba chuyện, mỹ dung, cách ăn mặc, bát quái. Thế là, Cố Khuynh liền ngồi trên ghế, mang theo cái kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nên đón mặt khác nữ các lão bản vấn đề. Nha, Cố lão bản lớn bao nhiêu, còn không có bạn trai đâu. Nghe nói thành phố kế bên làm thủy sản buôn bán Trương lão bản cũng độc thân đâu, muốn hay không giới thiệu một chút? Bất quá chỉ là tuổi tác kém khả năng có chút lớn, cũng liền một vòng đi. Cố lão bản đừng có gấp thôi, ta thân thích nhà có cái biểu đệ, niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, ngày nào ta an bài hai người gặp một lần, bất quá hắn đã ly hôn, mang theo hai đứa bé, mong rằng Cố lão bản bỏ qua cho A Trương 32. Trở về nói đến, Nhan Phong lần này đi công tác nhưng thật ra là trận ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu không nên đi, có ai nghĩ được đang nói chuyện hợp đồng thời điểm đối phương công ty người phụ trách lại nhảy ra làm việc, trực tiếp làm rõ chính mình là trải qua Lục tổng thụ ý mới vừa cùng Nhan Phong công ty hợp tác. Không chỉ có như vậy, đối phương còn hướng hắn phô bày một bộ phận tương lai phát triển xu thế hòa hợp làm mục đích, nếu như cầm xuống lời nói, sẽ có một ngày thành lập công ty chi nhánh cũng có thể càng thêm thuận lợi một chút. Mỗi lần nghĩ đến đây, Nhan Phong cũng không khỏi đến lắc đầu thở dài, cái này Lục tổng thật đúng là đối với mình chấp mê bất ngộ, nếu không phải hắn đã điều tra bên dưới đối phương cái kia si tình đến ngốc tình cảm kinh lịch, nói là nam cùng hắn đều tin. Bất quá cái kia cái gọi là Lục tổng nhất định thất vọng Nhan Phong là vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi Cố Khuynh công ty, trừ phi có một ngày nữ nhân rời đi, hắn mới có thể đi địa phương khác lại mưu một phần việc phải làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhan Phong cùng Cố Khuynh là bạn học thời đại học, hai người gia đình điều kiện chênh lệch rất nhiều lại quan hệ rất tốt, giữa lẫn nhau vốn là thường xuyên có chỗ vắng lai, càng đừng đề cập chuyện sau đó. Đại học năm 3 năm đó, Nhan Phong ở nơi khác công tác mâu thân đột phát náo ngạnh, lúc đó gọi xe cứu thương là khẳng định không kịp hay là Cố Khuynh biết tin tức, phái lo cho gia đình bác sĩ tư nhân kịp thời đuổi tới vừa rồi cứu được Nhan mẫu một mạng. Liền ngay cả sau đó tiền chữa trị dùng cũng là một chữ không đề cập tới, phần ân tình này, hắn nói cái gì không bao giờ quên. Huống chi 4 năm đại học bên trong, Nhan Phong vốn là chịu rất nhiều Cố Khuynh tại kinh tế bên trên chỗ tốt, tuy nói nữ nhân từ trước tới giờ không cảm thấy cái này có cái gì, nhưng hắn thế nhưng là đem một bút kia món nợ tất cả đều khắc ở trong đầu. Đây cũng chính là vì cái gì, hắn sẽ như thế cố gắng là đối phương làm việc, nhưng xưa nay đều không muốn thăng chức. Dùng hắn tới nói, chính là, thân phận địa vị không giống với, cùng đồng sự chung đụng cảm giác liền không giống với. Dù sao chính mình cầm tiền lương làm việc cùng bình thường xí nghiệp tư nhân lão bản không có gì sai biệt, cái kia cần gì phải làm một cái hình thức hóa tên tuổi đến để cho thủ hạ người không thoải mái đâu. Cái này thấy nhiều bên ngoài. Vậy đại khái chính là Nhan Phong đi, có chính hắn một bộ quan niệm cùng hành vi chuẩn tắc, có nhiều thứ tại trong đầu hắn rất linh hoạt, thật có chút đồ vật cũng rất cố hóa, vô luận như thế nào đều khó mà cải biến. Nói về chính đề, dưới mắt, nam nhân đã máy bay hạ cánh, vừa hạ xuống liền đón xe thẳng đến công ty mà đi, đi công tác 2 ngày này nhiều thời giờ bên trong, chính mình không có ở, công ty không chừng đến náo loạn gì. Còn có Cố Khuynh, vừa nghĩ tới nàng đến lúc đó bị những cái kia nữ lao bản để ra nghi vấn bắt quái thời điểm quĩnh dạng Nhan Phong liền không nhịn được cười lên, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh, hắn liền đạt tới công ty dưới lầu. Trả tiền xuống xe, trở lại công ty, trong lòng của nam nhân cũng không có cái gì hoài niệm tâm tư, dù sao 2 ngày này đi công tác đối với hắn tới nói đều coi là nghỉ ngơi. Đi vào khu làm việc, sau đó nên tiếp tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc. Nhan Phong hơi nhướng mày, ôm lấy bà bay, nghiêm nghị nói ra, đều nhìn ta làm cái gì? Làm việc nhanh lên. Tiểu Bương, ta lúc gần đi giao cho ngươi văn bản tài liệu làm xong sao? Quen thuộc phê bình giáo dục, thân thiết khắc nghiệt thái độ, chúng nhân viên nhao nhao nhìn nhau cười một tiếng, cảm thán hay là có Phong ca ở thời gian tốt, liền ngay cả làm việc đều có tinh thần đầu. Lúc đó, Nhan Phong đã đi hướng phòng làm việc, còn chưa tới cửa ra vào liền nghe phịch một tiếng, cái kia phiến hơi mở cửa thủy tinh bị người từ nội bộ đột nhiên phá tan, đi theo liền bay ra đoàn bóng đen quỷ dị. Bóng đen kia không ngừng bặm mẹo, biến hóa, cuối cùng thành lại thành một cái giống cái loài linh trưởng sinh vật, trực tiếp nhào vào trên thân nam nhân, hai tay hai chân tất cả đều dùng để quấn lấy đối phương. Tiếp lấy, chính là một đạo người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ tiếng kêu rên. Ô ba 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 ba. Tiểu Phong tử, ngươi có thể tính trở về. Không có ngươi địa cầu đều không quay được rồi. Ngươi không biết, ta đi xa giao, đám kia chết bà tám bắt lấy ta độc thân sự tình hung hăng nói. Ô ô ô ô, Nhan Phong sạm mặt lại, thực sự không tưởng tượng nổi nữ nhân này tâm trí đến cùng có bao nhiêu ngây thơ, nhưng nhìn xem chúng quanh cái kia trong lúc lơ đãng liếc tới ánh mắt, hắn đành phải thấp giọng trách mắng, trước xuống tới. Ngươi tốt xấu cũng là công ty này lão bản, đoàn người đều nhìn đâu. Mau xuống đây.
ta không.
Cố Khuynh tiếp tục khóc lấy, khoe mắt phím hồng, một bên lau nước mắt một bên vụng trộm đem nước mũi hướng nam nhân Âu Phục bên trên môi, hoa hoa hoa.
Tiểu Phong Tử, đám kia chết bà tám khi dễ ta, các nàng khi dễ ta,
hoa 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 hoa.
Vậy ngươi cũng phải trước từ trên người ta xuống tới lại nói a.
Nhan Phong tức giận nói, thanh âm hơi lớn chút.
Kỳ thật không trách hắn, một đường tàu xe mệt mỏi, vốn là mệt muốn chết, trên thân còn mang theo cái trưởng thành nữ tính, eo đều muốn mệt mỏi gãy mất, có thể không tức giận mới là lạ.
Đáng tiếc là Cố Khuynh lại sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ gặp nó nghe nam nhân giận dữ mắng mỏ đằng sau đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bờ môi nhúc nhích, tiếp lấy ngẩng đầu, gào khóc,
oa oa oa.
Ngươi cái chết Phong Tử, thối Phong Tử, nát Phong Tử. Ngay cả ngươi cũng khi dễ ta.
Oa oa oa.
Thế thế, dù là sớm thành thói quen Cố Khuynh cái này không đứng đắn lao bảng các công nhân viên cũng đều nhịn không được cười ra tiếng, dưới mắt cùng nam nhân chủ vùng, mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn 2 ngày thời gian, nhưng vẫn là cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Đáng nhắc tới chính là, cho dù Cố Khuynh như vậy sai bảo, trên thực tế nàng cũng không phải là mong đợi nhất Nhan Phong trở về người. Nơi hẻo lánh trên ghế ngồi, Phùng Giao nhìn cách đó không xa giống như là sách rác rưởi một dạng mang theo Cố Khuynh Nhan Phong, khóe miệng cong lên một vòng si mê ý cười, ngón tay điểm nhẹ, bất động thanh sắc tại chính mình trên máy vi tính đã hoàn thành làm việc thành quả bên trong xóa bỏ mấy cái từ. Tại Nhan Phong không thể nhịn được nữa, đem không ngừng tố khổ Cố Khuynh đá ra phòng làm việc nửa giờ sau. Phùng Giao đứng ở văn phòng ngoài cửa, đẩy cửa vào, ôm văn bản tài liệu, thanh tú động lòng người hỏi, "Phong ca, ngài tìm ta?" Ân Nhan Phong đem một phần văn bản tài liệu để lên bàn, tiếp lấy một lần nữa ngẩng đầu, lấy một loại xem kỳ ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, nói một chút đi, vì cái gì? Phùng Giao trong lòng siết chặt, có chút hối hận Nhan Phong không tại lúc chính mình cái kia chăm chú thái độ làm việc, chẳng lẽ hắn đã phát hiện nàng là cố ý gây đối phương tức giận sao? Nàng do dự một hồi, cuối cùng lựa chọn cúi đầu nhận sai, có lỗi với
Phong ca.
Ta thật chỉ là không cần giải thích. Nhan Phong nuốt nuốt huyệt thái dương, tiếp lấy đem một phần in bảng báo cáo vỗ lên bàn, hướng phía nữ nhân xê dịch, đối với ta có bất mãn gì người có thể nói ra, không cần thiết cố ý chọc ta sinh khí. Hắn nhìn đối phương cái kia hơi có vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục nói, nhưng ngươi chỉ có một lần cơ hội.
Kinh ngạc, lý giải, bình thản, vui sướng.
Phùng Giao hướng phía Nhan Phong bái, sau đó tại hắn cái kia một mặt mộng bức vẻ mặt tiếp tục nói, Phong ca, ta thật không phải là cố ý muốn chọc giận ngươi, thật chỉ là nhất thời sơ sẩy ta hướng ngươi đánh cược, công việc sau này nhất định không còn xuất sai lầm. Nếu là ra lại vấn đề, nữ nhân đấy mắt hiện lên một tia khó mà áp chế hưng phấn, nhưng trên mặt nhưng vẫn là làm ra một bộ thành ý tràn đầy bộ dáng. Nếu là ra lại vấn đề, xin mời Phong ca hung hăng trừng phạt ta đi.
Chương 33.
Hội diễn trước giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Nhan Phong sinh hoạt trên cơ bản duy trì hai điểm tạo thành một đường thẳng, công ty, nhà, cùng đi tới đi lui trên đường. Chú ý nghiêng mỗi ngày vẫn như cũ ngủ nàng đại cảm giác, Trần Tịch cũng thường xuyên muốn quấn lấy hắn học guitar, Phùng Giao lại là một cái duy nhất không hợp thói thường. Hắn là thật không có khả năng lý giải, tại sao có thể có người chỉnh trọng việc hạ quân lệnh trạng đằng sau hôm sau liền phạm vào sai lầm giống nhau. Cho nên tại sau đó, Nhan Phong liền đem Phùng Giao hung hăng mắng một trận, toàn bộ khu làm việc trên cơ bản đều có thể nghe thấy. Đối phương cũng vẫn y bộ dạng cũ, cúi đầu nhận lầm thái độ tốt đẹp, có thể hết lần này tới lần khác chính là sẽ còn tái phạm. Trước kia là sai lầm lớn không có, sai lầm nhỏ không ngừng, hiện tại là sai lầm nhỏ không có, sai lầm lớn không ngừng. Khiến cho Nhan Phong đều không còn gì để nói. Cũng may tính cách của hắn rất tốt, có chuyện gì tức giận qua sau liền sẽ không lại ghi ở trong lòng, cũng bởi vậy Phùng Giao mới có thể làm đến vừa tới công ty nửa tháng liền nhận được người khác mấy năm cộng lại số lượng cuốn gói cảnh cáo. Hơn nữa còn không có bị xảo. Nha đầu này giống như là cố ý muốn gây chính mình sinh khí giống như. Nhưng khi Nhan Phong tỉnh táo lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu lúc lại phát hiện, trong khoảng thời gian này đối phương mặc dù vẫn có sai lầm, nhưng là sửa lại tốc độ lại cao dọa người, mà lại làm việc hiệu suất cũng tăng lên không ít, không đối, phải nói là rất nhiều. Khiến cho cuối cùng hắn thế mà phát hiện, chính mình còn phải vừa mắng một bên cho đối phương thêm tiền thưởng. Dạng này không hợp thói thường thời gian một mực tiếp tục đến trung tuần tháng 7, cũng chính là Trần Tịch chỗ đại học tổ chức văn nghệ hội diễn trước mấy ngày. 7 giờ tối, nam nhân ngồi tại trên bàn cơm, một bên nhìn xem hôm nay còn chưa làm xong làm việc một bên hướng trong miệng lấp lấy đồ vật. Chợt, một tấm ấn có đại học hình ảnh sân trường thẻ bị bỏ vào trước mặt hắn. Nhan Phong có chút ngượng, nuốt xuống trong miệng còn tại nhấm nuốt đồ ăn, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tiểu nữ, hỏi: "Tiểu Tịch, ngươi cho ta cái này làm cái gì?" Hội diễn phải dùng Trần Tịch ngữ khí bình thản, trên tay đũa lại bị nàng bóp rất căng, "Có cái này, ngươi liền có thể trực tiếp vào trường học chớ làm mất."
"A,
ha ha, ngươi không nói ta đều quên." Nhan Phong cười gãi đầu một cái, sau đó nhìn về phía thiếu nữ cái kia không lớn thân mật biểu lộ, thử nghiệm hỏi: "Cái kia, năm nay hội diễn, đại khái là lúc nào tới?"
"Thứ sáu."
Trần Tịch nói, đứng dậy đi hướng gian phòng của mình, lâm đóng cửa lúc mới quay đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân, biểu lộ hơi có vẻ phức tạp, "Ngươi sẽ đến nhìn ta biểu diễn, đúng không?"
"Đó là đương nhiên."
Nhan Phong không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, trên mặt là ánh nắng nét cười vui vẻ, "Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đi xem." Hôm sau buổi sáng, Nhan Phong như cũ ngồi ở trong phòng làm việc đổi lấy văn án. Hắn đối với mình nhận biết luôn luôn rất rõ ràng, biết có thể sẽ bởi vì làm việc bận rộn mà vong nhớ đi tham gia Trần Tịch đại học hội diễn, cho nên tận lực tại góc bàn dính hai tấm giấy ghi chú, để phòng vạn nhất. Vừa lúc này, cửa bị đẩy ra, Phùng Giao mang theo nàng văn bản tài liệu đi đến.
"A, ngươi đã đến."
Nhan Phong dương mắt xem xét, phát hiện là nàng, cũng liền đã giảm bớt đi dư thừa hàn huyên. Dù sao mắng lâu lại người xa lạ cũng biến thành quen thuộc.
"Đúng rồi."
Nam nhân ý tưởng đột phát, hướng phía đối phương cười nói, "Tiểu Phùng, trong công ty có lão Phùng,
liền bảo ngươi Tiểu Giao đi."
"Tiểu Giao, ngươi giúp ta nhớ kỹ điểm,
thứ 6 thời điểm nhắc nhở ta xin phép nghỉ, ta phải đi tham gia một chút hài tử văn nghệ hội diễn. Phùng Giao sững sờ, gật gật đầu, tiếp lấy bất động thanh sắc đem ôm trong ngực văn bản tài liệu phóng tới nam nhân trên bàn. Phong ca, đây là trước ngươi phân phó ta a, thả vậy đi. Nhan Phong không đếm xỉa tới nàng, chỉ là một bên nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính vừa nói, ngươi hôm qua phát ta phần kia ta đã cho ngươi đổi xong tiến bộ là có, nhưng chính là lỗi chính tả điểm ấy là cái rất lớn ma bệnh, ngươi quay đầu lại đi nghiêm túc nhìn một lần, thực sự không được cũng có thể dùng một chút sửa lại văn án ai công cụ, dù sao cũng so như bây giờ rất nhiều. Phùng Giao nhẹ gật đầu. Hai người lập tức duy trì lẫn nhau trầm mặc. Nhan Phong là không rảnh nói chuyện phiếm, nàng thì là nghi hoặc, cùng đội vã không nhịn nổi. Lúc này không phải hẳn là chửi mình sao? Tại sao không có đâu? Nàng rõ ràng đã cố ý phạm sai lầm à, đều đã là như thế quá phận hải tử chính là muốn hung hăng quở trách, hung hăng trừng phạt ta. Nhưng vì cái gì? Nữ nhân khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Nhan Phong cái kia một bộ tập trung tinh thần dáng vẻ, nhịn không được nuốt nước miếng. Nhưng đối phương vẫn không có muốn trách cứ chính mình dấu hiệu. Nàng đều phải gấp hỏng. Ánh mắt bắt đầu rời rạc, Phùng Giao đưa ánh mắt nhìn về phía Nhan Phong trên bàn chén nước, thoáng đo lường tính toán xuống té ngã biên độ cùng khoảng cách, đại khái phương hướng này cần. Suýt nữa quên mất, còn có một việc. Thanh âm của nam nhân đánh gãy nàng hướng về phía trước huynh đảo động tác, xinh xinh ngừng thân hình. Là trừng phạt. Không đối, là ban thưởng. Phùng Giao nghĩ thầm. Nhưng đối phương cũng không có, mà là đem cái ghế hướng về sau tới gần, từ dưới thân trong ngăn kéo tìm kiếm một phen, xuất ra một cái phong thư, chuyển tay đưa tới. Mắt thấy nữ nhân còn đang ngẩn người, Nhan Phong không khỏi khỏe miệng cong lên, tức giận nói, cầm à, thất thần làm cái gì? Phùng Giao vội vàng đưa tay tiếp nhận, vừa định hỏi cái này là cái gì, lại nghe đối phương mở miệng giải thích, là ngươi tháng này tiền thưởng, tài chính bên kia xảy ra chút vấn đề, chỉ có thể đánh trước đến ta trong thẻ, vừa bạn bên này có chút tiền mặt, ta liền nghĩ trước cho đoàn người phát, thuận tiện ngươi một hồi sau khi ra ngoài cũng đem Lão Lưu cùng Tiểu Vương kêu đến, bọn hắn cũng có. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tầm mắt dư quang liếc thấy từng tia cổ quái dấu hiệu, Nhan Phong cao mày ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Phùng Giao chính mang theo mặt mũi tràn đầy cười ngớ ngẩn, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt kia thật giống như một giây sau liền muốn xông lại bắt hắn cho hủy đi ăn vào bụng bình thường, để cho người ta nhìn bỗng cảm giác dùng mình. Ngươi còn có chuyện gì sao? Phùng Giao chỉ là cười ngớ ngẩn lấy, thân thể dần dần tới gần, sát bên bàn công tác, hướng về phía trước huynh đảo. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân không nói lời nào, chỉ là duỗi ra một đầu tay trắng, dùng ngón tay trỏ đặt tại trên bàn, lòng bàn tay hướng về phía trước dần dần hướng về phía trước ma sát, mang theo tiếng vang xào xạc. Nhan Phong bị dọa phát sợ, liền tranh thủ để tay trước người ngăn cản, có thể trong dự đoán khủng bố sự kiện cũng không có phát sinh, cái kia hướng phía chính mình không ngừng di động tay ngọc cũng đổi phương hướng, đặt ở một bên trên ly nước. Phong ca, nước của ngươi chén đổ. Phùng Giao mở to một đôi sáng tỏ vũ mị con ngươi, chăm chú nhìn nam nhân ở trước mắt, cười hỏi, có muốn hay không ta giúp ngươi thu thập một chút? Thuận đối phương cánh tay nhìn lại, quả nhiên, để ở trên bàn chén nước chẳng biết lúc nào đã khuynh đảo, may mắn bên trong không có bao nhiêu nước, không phải vậy làm ướt văn bản tài liệu liền không dễ thu thập. Nhan Phong nuốt ngụm nước bọt, vội vàng đè xuống sợ hãi trong lòng, đứng dậy dùng khăn giấy sát với nước, một bên xoa vừa nói, không cần, ngươi đi về trước đi. Nhớ kỹ để bọn hắn mấy cái tới đây một chút ân. Tốt, Phùng Giao đem chính mình cái kia luyện chuyển thân thể lui về phía sau, khôi phục vừa rồi dáng vẻ, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt si mê, tuân mệnh. Phong ca, chương 34. Thức ăn ngoài chi lực tương Nam Đại học, hội nghị đại sảnh, hội diễn tổ chức sân bãi. Bình tĩnh như trước bị viên náo thay thế, chung quanh nghiêm túc không khí từ lâu không thấy, thành các sinh viên đại học lẫn nhau hoàn thành tiểu ngữ. Mặc dù hoàn thành tiểu ngữ đều là giả, kiếm lời học phần mới là thật, nhưng đến đều tới, căn cứ không liếc không nhìn nguyên tắc, trên cơ bản nửa đường rời đi cũng không có mấy cái. Đây là một bộ phận nguyên nhân, còn có một bộ phận thì là hội diễn tổ chức trước ban bố nội dung đơn tuyên truyền, còn tại một cái không đáng chú ý trong góc viết tiết mục danh xưng cùng người biểu diễn. Nguyên bản phần này truyền đơn mọi người là cũng sẽ không đi xem, nhưng khó đảm bảo có chút không chuyện làm người sẽ coi trọng hai mắt, sau đó liền phát hiện cái tên xa lạ. Rita độc đấu, vị văn hoa danh người biểu diễn, Trần Tịch. Thế là, một thì tiêu đề là Băng Sơn giáo hoa lại muốn lên đài diễn xuất tin tức tùy theo lửa khắp toàn bộ Tương Nam Đại học thổ lộ tường, trong lúc nhất thời viên náo mọi người đều biết. Mặc dù Trần Tịch bình thường tương đối lạnh nhạt điệu thấp, không dễ dàng lộ diện, nhưng nàng Băng Sơn giáo hoa danh hảo có thể cũng sớm đã được công nhận. Lại thêm nàng bình thường căn bản chính là trang điểm gặp người, ngay cả đồ trang sức trang nhã đều không có, mà muốn leo lên sân khấu nhất định phải trang điểm cách ăn mặc, cho nên cũng liền đưa đến cơ hồ tất cả mọi người muốn nhìn nàng ra sân lúc kinh diễm chẳng cảnh. Người bắt đầu nhiều, càng nhiều liền có vẻ hơi nhao nhao, một nhao nhao Trần Tịch liền sẽ cảm thấy phiền chán. Thiếu nữ trên vai mặc giáp trụ lấy một kiện phòng lạnh áo khoác, bên trong chỉ có thể nhìn thấy một vòng tuyết trắng lụa mỏng, dưới thân cũng chỉ lộ ra mang theo một chút miên nhu váy dài váy, eo nhỏ nhắn chậm rãi, tư thái yểu điệu, trừ hơi có vẻ gầy yếu, không thể bắt bẻ. Khí chất xuất trần, thanh lanh tuyệt luân, hoàn toàn phù hợp nàng Băng Sơn kia nữ thần ngoại hiệu. Chi tiết, tòa Băng Sơn này cứng nhắc lạnh nhạt chẳng qua là vì ứng phó ngoại nhân làm ra giả tượng, nàng khát vọng là tại ấm áp trong lồng ngực dần dần tan rã, hóa thành như nước mùa xuân giống như nhu tình nữ tử. Mà cái kia sẽ ấm áp người của nàng còn chưa tới. Bốn hào tiết mục, chuẩn bị một chút, lập tức lên đài. Sân khấu hậu phương, thiếu nữ khoanh tay đứng tại nơi hẻo lánh, xuyên thấu qua khe hở xem xét người trên khán đài bảy, một lần lại một lần, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể tìm tới cái kia bóng người cao lớn. Hắn còn chưa tới sao? Đứng ở bên cạnh Tiết Lan hỏi. Trần Tịch trong đôi mắt quang ám mấy phần, nhìn dưới mặt đất, nhẹ nhàng lắc đầu. Có phải hay không là hắn quá bận rộn, quên. Tiết Lan đồng dạng ôm lấy bà bay, hỏi tiếp. Thiếu nữ hơi có do dự, than nhẹ một tiếng, khả năng đi.
ta không biết ngươi không cho hắn gọi điện thoại sao?
Trần Tịch nghe vậy, lắc đầu, ta không có điện thoại, cũng không biết mã số của hắn, nguyên bản hắn muốn cho ta mua bộ điện thoại tới, nhưng là bởi vì quá đắt, liền bị ta cự tuyệt. Tiết Lan Đốn cảm giác im lặng, hỏi ngược lại, vậy bây giờ nên làm cái gì?
Ngươi là số 7, lập tức tới ngay a.
Lời này vừa nói ra, Trần Tịch nắm nuốt mạc bố tay chặt hơn mấy phần, tầm mắt của nàng vẫn như cũ dừng lại tại trên khán đài, đau khổ tìm kiếm lấy.
Lại,
đợi chút đi còn chờ. Tiết Lan lập tức phản bác, ngươi biết chúng ta tiết mục biểu đều là sớm tuyên bố đi ra, nếu là về sau kéo một hai cái không có quan hệ gì, có thể hết thể liền 14 tiết mục, phía sau mấy cái áp chụp hợp sướng đều định tốt, ngươi cũng không thể lại sau này sắp xếp đi. Mắt thấy Trần Tịch vẫn như cũ không nói, Tiết Lan cũng cầm nàng không có biện pháp, đành phải thở dài, thỏa hiệp nói, thật sự là không khuyên nổi ngươi, ta lát nữa đi cùng an bài chỉnh tự người nói một chút, giúp ngươi đổi, có thể về sau riêng liền hướng sau riêng lời nói xoay chuyển. Tiết Lan ngữ khí nghiêm túc nói, nhưng ta phải hỏi ngươi một kiện chuyện trọng yếu, nếu như hắn thẳng đến hội diễn kết thúc đều không có đến đâu, ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không lên đài sao?
Không biết thiếu nữ lẩm bẩm nói, tại thính phòng từng lần một tìm kiếm đằng sau, nàng đem ánh mắt nhìn phía sân bãi cửa vào, tự đủ, hắn sẽ không không tới, hắn cùng ta nói được rồi ai?
Thật bắt ngươi không có cách nào. Tiết Lan ngoài miệng nói, dưới chân cũng đã hướng phía người phụ trách đi tới.
Hiện tại, chung quanh chỉ còn Trần Tịch một người.
Bên hai ồn ào tiếng âm nhạc vang lên, chấn người lỗ tai thấy đau, lại hình như để nàng về tới trước kia, những cái kia cô độc đói khổ lạnh lẽo thời gian. Đêm đó nàng giống như cũng giống như vậy, cái kia tự xưng là nàng biểu cô nữ nhân hứa hẹn muộn một chút sẽ cho nàng một chút ăn uống, có thể ra ngoài hậu đái trở về chỉ có đầy người mùi rượu cùng cái kia thua đỏ lên hai mắt, cùng các loại vô năng phát tiết.
Đêm đó, tiếng sấm đại tác, cửa sổ bị gió thổi mở, đục khung thanh phanh vang.
Tiếng sấm không ngừng, nước mưa tùy ý xâm phạm lấy khô giáo phòng ở, tới đồng thời vang lên còn có nữ nhân cái kia ác liệt đến cực điểm tiếng chửi rủa.
Cũng may, nàng giấu rất tốt, không có bị phát hiện.
Tựa như bây giờ, một người khoanh tay, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực, cảm thụ được không ngừng hạ xuống nhiệt độ cơ thể, đứng tại chỗ, mặc cho thân thể dần dần cứng ngắc.
Làm xong,
một bàn tay chụp lên thiếu nữ bà bay, nàng đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía đối phương.
Ta cùng phụ trách quản tiết mục lão sư nói ngươi có tình huống đặc biệt, cho nên đặt ở thứ hai đến ngược cái bắt đầu diễn, nhưng chúng ta tiết mục biểu đều phát ra ngoài, ngươi nói cái gì đều nhất định phải bên trên, hiểu chưa?
Ngoài ý liệu, Trần Tịch nghe xong lại nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản nói tạ ơn.
Tiết Lan thụ sủng nhược kinh, đặt ở bình thường có thể để ý đến nàng cũng không tệ ở đâu ra cảm tạ nói chuyện, lập tức khôi phục bình thường không đứng đắn hình thái, trực tiếp nào tới.
Kết quả cũng giống như nhau quen thuộc, Trần Tịch vô ý thức tránh thoát, để nàng ngồi hụt.
Nam Hảo tiết mục chuẩn bị ra sân.
Người phụ trách hướng phía hậu trường quát Trần Tịch như cũ chưa từ bỏ ý định, hai mắt nhìn chằm chằm cửa vào, trong đồng tử thất lạc có manh mối, sau đó lại bị nàng gắt gao đè xuống.
Có thể sự thật liền bày ở trước mắt, vô luận nàng làm sao lừa gạt mình cũng đều không làm nên chuyện gì.
Bên hai tiếng huyên náo càng ngày càng vang, có thể nàng nhưng dần dần nghe không được, ánh đèn giao thoa, bóng người nhốn náo, trong mắt của nàng tựa hồ chỉ còn lại có cái kia đạo cửa mở ra, cùng cái kia vẫn chưa xuất hiện thân ảnh.
Nàng lại một lần phạm vào ngốc, tin tưởng mình sẽ không bị người khác vứt bỏ, tin tưởng sẽ có người tới tiếp chính mình, tin tưởng
chính mình cũng là có thể bị yêu, người sống sờ sờ.
Suy nghĩ không ngừng, bên cạnh Tiết Lan lại không cái gì cảm xúc.
Nàng chỉ là nhếch miệng, trở tay lấy điện thoại di động ra ấn mở đã no đầy đủ a thức ăn ngoài phần mềm, lười biếng nói, "Ấy nha, Tịch Tịch, đừng khó qua tôi, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi." Thiếu nữ lạc quan khiến nàng có được cảm hóa người khác năng lực, bất quá hôm nay, năng lực này tựa hồ so dĩ vãng cũng phải có dùng.
Nàng cầm điện thoại, vừa cười vừa nói, "À, hôm nay là khẳng cơ điên cuồng thứ năm, có muốn hay không ta về ngươi 50, thưởng thụ khoái hoạt.
Hiện tại điểm lời nói chờ chút kết thúc liền có thể đến a."
Ấy, Tịch Tịch ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?
Trần Tịch trừng lớn hai mắt, con ngươi hơi có rung động, lập tức quay đầu bắt lấy bả vai của đối phương, chất vấn, ngươi vừa mới nói cái gì?
Đau 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 đau.
Tê, Tịch Tịch tay ngươi kình làm sao lớn như vậy?
Tiết Lan tránh thoát trói buộc, tiếp lấy nghi ngờ nói cái gì?
Câu nào?
Về ngươi 50.
An tâm rồi, ta sẽ không nhỏ mọn như vậy rồi, coi như là cho hai ta bị leo cây bồi thường thôi, không phải câu này.
Lúc này Trần Tịch lộ ra càng kích động, câu trước.
Ngươi câu trước nói cái gì?
Câu trước.
Tiết Lan nghi ngờ nói. Khẳng cơ điên cùng thứ 5 a, hôm nay vừa lúc là a, chờ chút. Thiếu nữ hai mắt dần dần phóng đại, liên hệ Trần Tịch phản ứng, không khỏi nghĩ đến một cái không thể nào khả năng, ngươi sẽ không nhớ lầm thời gian đi.
Chương 35.
Không thể nào khả năng trong chốc lát, bầu không khí xấu hổ đến cực điểm.
Thật vừa đúng lúc trên sân khấu biểu diễn tiểu phẩm run lên cái bao quần áo, toàn trường bật cười, cực kỳ giống đang cười nhạo lúc này hai mặt nhìn nhau hai người.
Tiết Lan im lặng, nàng chỉ ở trong tiểu thuyết gặp qua nam chính bởi vì đột phát ngoại ý muốn phó ước đến muộn lại không gặp qua nữ chính thông chi tin tức thông chi sai. Muốn đặt tại trước kia, trên chiến trường báo cáo sai quân tình nhưng là muốn ra tòa án quân sự. Nhưng dưới mắt ván đã đóng thuyền, nói cái gì cũng không kịp, dù là không có cái kia Nhan Phong nhìn xem, một lát nữa Trần Tịch cũng phải trực tiếp ra sân.
Chỉ là,
Tiết Lan nhìn xem thiếu nữ cái kia do dự dự, muốn nói lại thôi bộ dáng, nhịn không được mở miệng, "Tịch Tịch, ngươi bộ dáng này là có ý gì?
Hiện tại đã xác định hắn sẽ không tới, ngươi sẽ không phải còn muốn đem tiết mục còn về sau diễn đi?"
Trần Tịch không nói lời nào, chỉ là cắn môi, nhẹ gật đầu.
Thấy thế, Tiết Lan cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai, thở dài nói, "Được chưa? Dù sao ta cũng đã cùng người phụ trách bên kia nói.
Bất quá muốn ta nói ngươi hay là dựa theo kế hoạch ban đầu ra sân, dù sao cũng không liên lạc được hắn, cùng tại cái này ngốc chờ lấy không bằng sớm một chút diễn xong sớm một chút kết thúc." Không biết Trần Tịch lắc đầu, khoanh tay bàn tay gấp mấy phần, hắn sẽ không không tới. Ta tin tưởng hắn thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt liền muốn đến Trần Tịch lên đài thời điểm lần này tại màn vải hậu phương nhìn lén tính phòng người đổi thành Tiết Lan, mà sắp lên đài nhân vật chính thì ngồi ở hậu phương trên ghế ngồi, ôm trong ngực guitar, trầm mặc không nói. Trên sân khấu thanh âm có ngắn ngủi ngừng, ý vị này lại một cái tiết mục kết thúc, đồng nghĩa với nàng nên ra sân. Người phụ trách đi vào hậu trường, liên tục mấy giờ lao động để hắn nhìn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là kéo cuống họng hô, 11 hảo, 11 hảo tiết mục chuẩn bị bắt đầu. Tiết Lan nghe thấy thanh âm, nghiêng đầu sang chỗ khác ở trong đám người tìm kiếm Trần Tịch bóng dáng, đã thấy đối phương đã cởi trên vai dựng lấy áo khoác, lộ ra cái kia một thân trắng loãng quần lụa mỏng, ôm ấp guitar, dường như thiên sứ leo lên cầu thang. Tịch tịch. Ở trên cao nhìn xuống, vị kia thiên sứ phảng phất bệ nghệ chúng sinh giống như nhìn nàng một chút. Đại khái là bởi vì nàng hôm nay thật quá phận mỹ lệ đi, cái nhìn này để Tiết Lan thậm chí đều có mấy phần trong tâm rung động, nàng thở sâu, hướng phía đối phương hô, tịch tịch. Ủng hộ. Trần Tịch cánh môi nhấp nhẹ, nhẹ gật đầu, sau đó nện bước tự tin bộ pháp, đi vào sân khấu. Một thân sa chế áo trắng che lại cái kia hiểu điệu mảnh khảnh dáng người, trước ngực trái đeo màu bạc châm ngực để thiếu nữ cho người trong cảm giác nhiều hơn mấy phần cao quý thanh khiết, bên ngoài khoác áo chấn thủ, đem cái kia bóng loáng trắng nõn lưng đẹp ham chìm tại trong cơn mông lung, váy dài chấm đất, phía dưới khó khăn lắm lộ ra một nửa bắp chân lại hiện ra sáng tỏ phát sáng. Bước chân ưu nhã, lúc hành tẩu kéo theo lấy váy phiêu phiêu đãng đãng, nàng ôm nhan phong thanh kia guitar, dường như giống như tiên tử chậm rãi ra trận. Không ai vỗ tay, bởi vì trên khán đài tất cả mọi người tại thiếu nữ ra sân một khắc này liền triệt để sợ ngây người. Nàng đẹp, đủ để khiến người ngạt thở. Dù là bình thường không thêm trang trí cũng đã là kinh động như gặp tiên nhân trình độ, càng không cần sách hôm nay vì lên đài biến thành bên trên thanh lệ đồ trang sức trang nhã. Khí chất xuất trần, nhẹ nhàng như tiên, cơ hồ tất cả có thể tưởng tượng đến bút mực dùng tại trên người nàng đều không quá phận, chỉ là độc đôi mắt kia lại lạnh như là không tình cảm chút nào giống như. Lên đài, cúi đầu, ôm guitar nhập tọa, toàn bộ hành trình trên trận lặng ngắt như tờ, không ai dám đánh phá cái này mỹ hảo không khí. Đèn tụ quang chiếu vào thiếu nữ trên mặt, giống như là một mảnh cô tịch ánh trăng, một mình độc đấu, càng đem tiết mục hiệu quả kéo đến đầy nhất. Lúc này đã mất người lại đi để ý nàng đàn tấu như thế nào, bằng vào một màn này, nàng cũng đã là năm này văn nghệ hội diễn đua không ai. Ngón tay ngọc khinh động, dây đàn tấu vang, làn điệu hơi có vẻ bị thương. Vị văn hoa danh, thiếu nữ như mày, đem toàn thân tâm dung hội tiến nhạc khúc bên trong, ôm ấp guitar, chỉ trong chốc lát liền đem toàn bộ sân khấu biến thành chính mình sân nhà. Dưới đài, Tiết Lan đã xuất hiện tại trong thính phòng, đem bộ vũ ánh mắt nhìn về phía Trần Tịch. Vang lên bên tai một chút tiếng nghị luận, đó là vừa mới xuống đài tiểu phẩm tiết mục diễn viên, bọn hắn nhìn nhau, cười khổ, trong mắt bất đắc dĩ rõ ràng. Trần Tịch tự nhiên là không phát hiện được, có thể Tiết Lan lại nhìn thật sự rõ ràng, không khỏi khoe miệng lên, dáng tươi cười rào rạt. Trên đài, thiếu nữ còn tại đàn tấu nhạc khúc, ánh mắt ngẫu nhiên trôi hướng dưới đài, đại khái có thể nhìn thấy hảo hữu ánh mắt, nàng không khỏi cười khẽ bên dưới, đè xuống hợp âm. Nhạc khúc tiến hành đến một nửa, chợt tạm dừng. Toàn trường người vẫn đắm chìm tại dư âm bên trong, một chút phản ứng nhanh người xem không khỏi cảm thán cái này vừa đúng dừng lại, thậm chí không ai chú ý tới, kỳ thật cái này căn bản là người trình diễn trong lúc chủ động gây mất chính mình khúc tấu. Nhìn chăm chú, mong mỏi, như là ảo mộng giống như không thể nào khả năng. Nam nhân kia xuất hiện ở hội trường lối vào. Hắn đầu đầy là mồ hôi, thở hổn hển, giống như là vừa mới tiến hành quá kịch liệt vận động bình thường, lúc này chính nhìn về phía sân khấu cùng thiếu nữ hai người bốn mắt tương đối. Nhan Phong chậm rãi đứng thẳng người, hai chân tách ra, chống nạnh, lộ ra một cái sốc nổi dáng tươi cười, tiếp lấy cách không hướng phía trên sân khấu Trần Tịch vươn tay cánh tay, dựng lên cái ngón tay cái. Thiếu nữ cười. Một chớp mắt kia, giống như băng liên nở rộ, tựa như núi tuyết tan rã. Chỉ là một cái ánh mắt biến hóa, liền để nàng toàn thân trên dưới khí chất hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói vừa rồi Trần Tịch là không nhiễm khói bụi băng sơn nữ thần, cái kia thời khắc này nàng chính là một đóa tùy ý nở rộ hoa hồng, chỉ vì một người nở rộ. Nhưng mà tốt đẹp như vậy lại chỉ kéo dài không đến nửa khắc. Chỉ gặp trên đài thiếu nữ đầu tiên là hít thở sâu một chút, tiếp lấy ánh mắt kiên định, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nơi xa trên khán đài nam nhân. Tay ngọc siêu mẹo, diễn đấu tiếp tục. Có thể cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe được, rõ ràng là một dạng từ khúc, nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau loại nhạc khúc lại kém không chỉ một điểm nửa điểm, người trình diễn giống như là đang tận lực chứng minh cái gì, làn điệu càng phát ra sao động, càng phát ra sục sôi. Dưới bạn chúng chú mục, nàng bậy mà. Đạn sai. Nửa đoạn trước như vậy hoàn mỹ diễn xuất, tìm không ra một tơ một hào vấn đề, có thể nửa đoạn sau thế mà xuất hiện trọng đại như thế sự cố, đồng thời còn không phải một con nhỏ hợp âm vấn sai, mà là cả đoạn. Có thể nàng vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Trên trận người xem rất nhanh liền từ cái kia trong nhạc khúc nghe được không giống với hương vị, làm cho người khó có thể tưởng tượng là, lúc này thiếu nữ đàn tấu lại là chính nàng sửa phiên bản từ khúc. Nhịp biến, làn điệu ly hợp, cái này đã không có khả năng lại nói là một bài từ khúc cải biên chi tác, càng không bằng nói, từ lần thứ nhất biến tấu bắt đầu, liền đã thành độc thuộc về Trần Tịch một người guitar khúc. Vị văn hoa danh vốn nên mang theo bi thương làn điệu, nhưng bây giờ lại nhiễm lên một chút tăng thêm tiến đến du dương âm tiết, để vốn nên chờ mong trùng phùng nửa đoạn sau bi thương thành lại lần nữa gặp nhau vui sướng. Trần Tịch mâu quang lóe lên, tại khán giả khiếp sợ nhìn soi mói, không ngờ một lần chủ động làm rối loạn chính mình nhịp, đèn tụ quang bên dưới, lúc này làn điệu sớm đã không có mảy may bi thương cùng u buồn, ngược lại mang theo một loại vui sướng vui sướng. Nhạc khí là không biết nói chuyện nhưng tất cả mọi người lại đều có thể từ đó nghe ra, cái kia huyền âm rung động bên trong ngưng kết mà thành chữ chữ không muốn xa rời. Làn điệu càng ngày càng cao ngang, nhịp càng ngày càng gấp đụng, sau đó lại tại cảm xúc buộc phát điểm cao nhất thời điểm im bặt mà dừng. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Trên trán tràn đầy mồ hôi Trần Tịch nhuận miệng cười, nhìn về phía dưới đài thính phòng, cũng nhìn về phía cái kia đồng dạng cười nam nhân. Tay trái đầu ngón tay lại lần nữa chụp lên dây đàn, làn điệu trở lại, lại không hiện yêu thương, có chỉ là lạnh nhạt, giống như là hai người đã trải qua vô số lần khó khăn chắc trở đằng sau thời gian, bình thường lại hạnh phúc. Theo sau cùng âm cuối kết thúc, thiếu nữ đứng dậy, hướng về trên trận khán giả cúi đầu tạ lễ. Đưa tiễn nàng cũng không phải là vỗ tay, mà là nam nhân nụ cười vui mừng, cùng phần kia cho thấy yêu say đắm quyết tâm. Trần Tịch xuống đài, khán giả hậu chi hậu giác, nhìn nhau một chút, sau đó tiếng vỗ tay như sấm động, kéo dài không thôi. Chương 36. Không muốn xa rời cùng tương chiều, cho tới bây giờ đều không phải là cùng một loại tình cảm. Trần Tịch xuống đài, bỏ qua mặt khác các diễn viên hoặc kinh diễm hoặc ghen tị ánh mắt, đi hướng Tiết Lan. Tịch Tịch, ngươi vừa mới thật sự là quá tuyệt vời. Lần này biểu diễn đằng sau khẳng định sẽ thu thư tình thu tới tay. Ấy, Tiết Lan còn tại lạc điên điên nói, nhưng Trần Tịch nhưng không có để ý đến nàng ý tứ, mà là đem trong ngực guitar trực tiếp đưa tới, sau đó cười một tiếng, giúp ta cầm một chút, hắn tới. Nói đi, thiếu nữ liền quay người rời đi. Trong lòng rung động giống như là khe vớt mặt hồ cành liêu, chập chân ở giữa kéo theo từng mảnh ba quang liễm diễm, vui sướng bộ pháp dần dần gia tốc, một bước, hai bước, ba bước, dạo bước thành truy đuổi, nàng cười, khóc, hướng phía nam nhân phương hướng chạy mà đi. Trên vai lụa mỏng hướng về sau khắp vậy, trong lồng ngực giống như là bị thứ gì lấp kín bình thường, góp nhặt nhiều năm chờ đợi rốt cục được đến bồi thường. Giờ phút này, Trần Tịch cũng không tiếp tục là cái kia u buồn âm lãnh băng sơn nữ thần, mà là tiểu Tịch, độc thuộc về Nhan Phong tiểu Tịch. Xông qua chỗ rẽ, tiến vào hẹp dài hành lang, cuối tầm mắt xuất hiện nam nhân thân ảnh vĩ ngạn, hắn cũng đang cười, cũng tại cất bước, hướng mình lao tới mà đến. Trần Tịch cắn môi, phát điên bình thường hướng phía đối phương chạy tới, những cái kia góp nhặt nhiều năm ủy khuất đều đã hóa thành nước mắt, bỏ lại đằng sau, vỡ vụn ra, hóa thành mấy sợi phi khói, không có tung tích gì nữa. Thiếu nữ càng chạy càng nhanh, thậm chí hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu, tại sắp cùng Nhan Phong chạm vào nhau thời điểm lại ra sức nhảy lên, trực tiếp nhào tới đối phương trong ngực. Đụng vào trong lồng ngực, ngực của hắn vẫn như cũ ấm áp như vậy, Trần Tịch không hề cố kỵ ôm nam nhân, dưới váy dài hai đầu đùi ngọc cũng theo đó quấn ở trên người đối phương. Hai con ngươi phím hồng, nước mắt trào lên, đồ trang sức trang nhã đã sớm bị nàng khóc hoa, mang theo một loại thê thảm mỹ cảm, thiếu nữ cánh môi khẽ nhếch, phát tiết cảm xúc giống như khóc giống lấy. Nhưng lúc này Nhan Phong lại là cao mày, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Bởi vì vừa mới cái kia va chạm Trần Tịch thế nhưng là bay thẳng lấy tới mình, vì không làm thương hại đến đối phương, hắn đành phải hết sức tiếp được, kết quả là lần này em chút đem hắn mệnh đều đụng không có. Bất quá hắn cũng rất kích động, bởi vì ngay tại vừa mới một đoạn thời khắc, hắn tại thiếu nữ trên thân thấy được một vòng bạch hy bóng dáng. Thời gian giống như là về tới nhiều năm trước kia, hắn đứng tại dưới đài nhìn xem tỷ tỷ người mặc xanh trắng bay dài, ôm trong ngực guitar, quang mang vạn trượng bộ dáng. Một dạng tràng cảnh, một dạng nhân vật chính, liền ngay cả thanh kia guitar đều là giống nhau. Có thể lòng của nam nhân tự lại sớm đã không còn giống nhau. Đi qua hắn nhìn về phía sân khấu lúc ánh mắt tràn đầy không muốn xa rời, hắn hiện tại nhìn về phía sân khấu, trong mắt chỉ còn lại sủng ái cùng vui mừng. Thật tốt, nàng so với nàng mụ mụ còn đẹp. Nghĩ như vậy, nam nhân cánh tay cũng theo đó vây quanh ở trước người thiếu nữ. Phát giác được bên hông truyền đến lực đạo, Trần Tịch trong lòng sớm đã kích động không thôi, nhìn như ôn nhu ôm, tại thiếu nữ trong lòng đã thành yêu say đắm đáp lại. Cái này khiến vốn là không tình cảm chút nào kinh nghiệm thiếu nữ bỗng cảm giác ngượng ngùng không thôi, có thể nàng lại không muốn lại đẩy ra nam nhân trước mặt, chỉ là đem cảm rơi vào đối phương cổ bên trong, khóc nói ra, ta cho là ngươi sẽ không tới. Nhan Phong chỉ là cười khổ, đưa thay sờ sờ thiếu nữ cái kia nhu thuận tóc dài, người người đối phương sợi tóc ở giữa tán thả hoa hoè hương khí, bất đắc dĩ nói, vốn là sẽ không tới, dù sao người nào đó nói cho ta biết thời gian thế nhưng là nói cho sai ở. Nếu không phải ta trước thời gian tăng thêm nhóm phụ huynh, nhìn bên trong phát tin tức, đoán chừng liền thật sẽ thả tiểu Tịch bổ câu nghe vậy. Trần Tịch khuôn mặt nhỏ đỏ lên, môi đỏ hơi hất lên, nhỏ giọng nói, có lỗi với thôi. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, thật chỉ là nhớ lầm. Ta bình thường lại không cùng các bạn học tiếp xúc, trừ Tiết Lan liền không có người sẽ cùng ta tán gẫu. Nhan Phong chỉ cảm thấy buồn cười, đem vuốt ve thiếu nữ tóc dài tay rơi vào đối phương trên đầu, sờ lên, vừa cười vừa nói, đúng à, cho nên tiểu Tịch về sau muốn bao nhiêu kết giao bằng hữu, nhiều cùng các bạn học tiếp xúc, dạng này mới sẽ không ta không muốn. Nam nhân lời nói còn chưa nói xong liền bị Trần Tịch trực tiếp đánh gãy. Nàng đầu tiên là thoáng cách ra khoảng cách giữa hai người, sau đó cùng đối phương nhìn thẳng, từng chữ từng câu nói, ta không cần có nhiều như vậy bằng hữu. Nhan Phong ngẫm lại cũng là, đi theo nhẹ gật đầu, lời nói này cũng đối, bằng hữu chỉ cần có một hai cái thổ lộ tâm tình là đủ rồi, quá nhiều ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hai người ôm nhau, cùng trầm mặc, mập mờ bầu không khí bao vây lấy thân thể của bọn hắn, liền ngay cả thời gian cũng giống như ngừng lại. Tim đập rộn lên, hô hấp chậm dần, một vòng ửng đỏ chụp lên thiếu nữ hai gò má, nhìn xem nam nhân cái kia gần trong gang tấc dung nhan, quỷ thần xui khiến, nàng lại kiếm chân, nhắm lại hai con ngươi, đem một đôi môi mỏng sẽ tới. Đáng tiếc, trong tưởng tượng yêu thương cũng không có phát sinh. Nhan Phong đại khái là hiểu sai ý, che ở trên mặt thiếu nữ chỉ có bàn tay. Lòng bàn tay ô lương, không giống trên thân nam nhân nhiệt độ, nhưng lại đang vì mình xóa đi khỏe mắt nước mắt cùng đã khóc bỏ ra trang dung. Trần Tịch chậm rãi mở mắt, trước mặt là nam nhân hoàn toàn như trước đây, nét mặt tươi cười, ôn nhu, thân mật, còn mang theo từng tia khôi hài. Khuôn mặt đều khóc bỏ ra, cùng cái tiểu hoa miêu giống như. Nhan Phong cười nói, từ trong áo trên nghi ngờ móc ra một bao khăn tay, từng chút vì đó lau. Chăm chú, cẩn thận, ôn nhu, hài hước, Trần Tịch ngơ ngác nhìn nam nhân ở trước mắt, có như vậy trong nháy mắt, nàng thật cảm giác mình giống như những cái kia tiểu thuyết tình cảm bên trong nữ chính, bị gần như hoàn mỹ nhân vật nam chính cưng chiều lấy, ôm vào trong ngực, bao dung nàng hết thảy, sau đó lại dán tại bên thai nói lên một câu không cho cười cho người khác nhìn. Nhưng cố sự dạng này cuối cùng chỉ có thể phát sinh ở thoại bản bên trong. Ý thức trở lại hiện thực, vứt bỏ khăn tay, Nhan Phong cũng không biết sau đó cụ thể nên làm những gì. Theo lý thuyết, tiểu cô nương vừa mới diễn xuất như vậy thành công, hẳn là hảo hảo đi ăn trực một bữa tưởng thưởng một chút, nhưng hắn vừa mới là bỏ công chạy đến bên kia còn có không ít làm việc chờ lấy. Nhiệm vụ nặng nề, nhưng hắn hay là bụng bề gãi đầu một cái, hỏi, đạn đến không sai, cho nên có đói bụng không, muốn hay không cùng ta đi bên ngoài ăn một bữa, coi như là khao chính mình. Trần Tịch đôi mắt chớp động, hít thở sâu một hơi vừa mới khôi phục cảm xúc, cười ngẩng đầu lên đến trả lời chắc chắn nói ta muốn ăn ngươi làm thịt châu tương. Nhan Phong khỏe miệng khẽ cong, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, liền ngay cả sống lưng cũng đứng thẳng lên mấy phần, dương dương đắc ý nói, đi, trong nhà còn có thật nhiều, bất quá ngươi cũng chỉ ăn cái này một cái, không còn yếu điểm khác, ta chỉ cần cái này một cái. Trần Tịch ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân hai mắt, gàn từng chữ, một cái là đủ rồi, đủ đủ đủ, đủ cái gì a, đủ, thật sự là chịu đủ. Hai người còn ở lại chỗ này anh em, một đạo không phù hợp làn điệu thanh âm chợt vang lên, Trần Tịch quay đầu nhìn lại, gặp nguyên lai là Tiết Lan, chính ôm guitar hơi thở dồn dập đi tới, trong miệng vẫn không quên phàn nàn nói, thật là, đem thứ này ném cho ta liền chính mình chạy mất, Tịch Tịch ngươi cũng không nói đi đâu, trả lại ta một trận dễ tìm thấy thế, cơ hồ dựa chung một chỗ hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, do Nhan Phong trước tiên mở miệng, nói cái, kia đi thôi, chúng ta về nhà. Chương 37. Xé nát thư tình cùng triệt để luân hãm hội diễn ngày thứ hai, đại học chương trình học như thường lệ, nhưng có chút đã cải biến đồ vật, cũng rốt cuộc khôi phục không được nữa. Thì như hiện tại, Trần Tịch nhìn xem bàn học bên trong lại không biết lúc nào xuất hiện một đống thư tình, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trở tay cầm qua túi rác liền đem nó một phong không dư thừa ném đi đi vào, thậm chí còn hạ thấp xuống ép. Gặp tình hình này, bên cạnh Tiết Lan liền lập tức mở ra bắt quái hình thức, đục lên đến cười hì hì hỏi, "Ừ, xem ra nhà chúng ta Tịch Tịch nữ thần tâm tình có vẻ như không tốt lắm đâu, thế nào, tối hôm qua cùng đẹp trai đại thúc thế giới hai người trải qua không tốt sao?" Ngoài ý liệu, Trần Tịch lắc đầu, sau đó trở tay từ bên cạnh lại lấy ra cái căng phòng túi rác, bên trong đồng dạng tràn đầy thư tình. Ta đã ném qua một túi thiếu nữ nhìn đối phương cái kia nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, hơi có vẻ bực bội nói mới vừa buổi sáng liên tiếp hai túi nhiều, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì tức giận đi. Tiết Lan Dương miệng thật vất vả mới khép lại, nhìn xem cái kia một đống thư tình, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, nuốt ngụm nước bọt, vừa rồi gật gật đầu, cười khổ nói, xem ra rất được hoan nghênh cũng không phải chuyện tốt, đã hai người ngay tại trò chuyện với nhau, đột nhiên cửa ra vào có cái nữ sinh hướng phía bên này hô, Trần Tịch, có người tìm. Trần Tịch cũng không để ý tới, thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc. Ngươi làm sao không đi ra nhìn xem? Tốt xấu người ta đều tìm tới cửa đến lễ phép một chút thôi. Tiết Lan quên, liền xem như cự tuyệt, cũng phải để đối phương thể diện một chút, đừng làm rộn quá khó coi thôi, bằng không đối với ngươi thanh danh cũng sẽ không quá tốt. Ta mà Trần Tịch lại chỉ là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tiết trước tan học thời điểm ngươi đi ngủ không thấy được, đây đã là hôm nay thứ sáu cái tới tìm ta, vừa rồi bọn hắn còn ở bên ngoài cãi nhau tới, muốn đi lời nói, ngươi đi đi. Tiết Lan im lặng, nhưng đột nhiên cảm giác được đối phương nói cũng rất có đạo lý, chỉ tiếc lựa chọn như vậy nàng đoán chừng Liên Mộng Lý cũng không dám nghĩ đi. Trần Tịch, có người tìm. Trần Tịch, lớp bên cạnh lớp trưởng tới tìm ngươi có việc. Trần Tịch, có nữ sinh tìm. Trần Tịch cửa ra vào tiếng chào hỏi nối liền không dứt, khiến cho ngay cả chuyển lời nữ sinh đều có chút mệt mỏi, dần ra tích xúc nổi nóng thành phẫn nộ, thiếu nữ trực tiếp đứng người lên, tại các bạn học cái kia từng bước trong ánh mắt kinh ngạc nổi giận đùng đùng chạy về phía ngoài cửa. Lần này tới thổ lộ chính là cái hào hoa phong nhã tiểu tử, trong tay mang theo một túi đồ ăn vặt, cùng kẹp ở bên trong một phong thư tình, nhìn còn cố ý ăn mặc một phen, lộ ra sạch sẽ đẹp trai. Mắt thấy hôm qua tại trên sân khấu rực rỡ hào quang nhân vật nữ chính hướng phía chính mình đâm đầu đi tới. Hắn vừa định nói cái gì, lại bị đối phương đoạt lấy trong tay túi đồ ăn vặt, từ đó lấy ra cái kia phong thư tình, đem nó hai ba lần xé nát, tiện tay lắc tại không trung. Thiếu niên trước mắt chỉ còn lại có lộn xộn rơi giấy viết thư cùng phá toái nội tâm, cùng một tấm kia lạnh đến cực hạn dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng mà, hết thảy còn chưa không có kết thúc. Trần Tịch khí chạy lên não, lại trực tiếp ngay trước hành lang vây xem đám người mặt đem cái kia chứa đại lượng đồ ăn vặt cái túi xé nát ra, ném lên mặt đất, thậm chí còn không quên giẫm lên mấy cước. Ta đã có người thích, ngươi là không hiểu rõ hay là thế nào? Có một cái tính một cái, đừng có lại đến phiền ta. Kia không may nam sinh bị chửi có chút không biết làm sao, nhìn xem đầy đất vừa bộn, cùng người chung quanh hướng mình quăng tới ánh mắt, tâm tình là trước nay chưa có bi thường, xoay người liền khóc chạy ra. Mà khởi đầu người bồi táng nhưng như cũ chưa hết giận, cắn răng, quay đầu liền đi hướng vị trí của mình. Vừa mới ngồi xuống, bên người liền vang lên tiếng thở dài. Trần Tịch hơi nhướng mày, hỏi ngược lại, làm sao, ngươi ưa thích vừa mới nam sinh kia? Làm sao có thể? Tiết Lan lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ nói, chỉ là hôm nay vừa vặn đến phiên ta chủ nhật, nguyên bản còn không thế nào cần quét dọn tới, lần này ta hiện tại liền phải đi thu thập đi. Thiếu nữ đứng dậy, dùng ngón tay chọ khớp nối tại Trần Tịch trên bàn gõ mấy lần, lúc gần đi vẫn không quên trêu chọc nói, ngươi nhà ngươi, thật đúng là yêu ghét rõ ràng đâu. Thật không biết cái kia đẹp trai đại thúc trừ dáng dấp đẹp trai đến cùng có chỗ nào tốt, cứ như vậy hấp dẫn ngươi à? Trần Tịch không nói lời nào, chỉ là hừ lạnh một tiếng, đem đầu xoay qua một bên, giả bộ như đang ngắm phong cảnh, nhưng từ dung mạo mặt bên lại có thể nhìn ra thiếu nữ trên gương mặt có chút nổi lên phấn hồng. Chỉ một cái chớp mắt, chính là ngàn vạn mỹ hảo. Thiếu nữ phát tác cũng coi là có tốt có xấu, cũng may trong một ngày thời gian còn lại cũng không ai còn dám tìm đến phiền phức của nàng. Phá hủy ở không ít người bắt đầu ở phía sau chỉ trỏ cách làm người của nàng. Nhưng mà trên thực tế, những lời nói bóng gió này đối với Trần Tịch căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng chỉ là đang lặp lại lấy tri thức tích lũy, lên lớp, tan học, sau đó tại ước mơ trùng kỳ trông mong tan học, chờ đợi cái kia sẽ đến đón nàng về nhà nam nhân. Như là hiện tại. Tiểu Tịch, ta luôn cảm thấy ngươi hôm nay nhìn thật cao hứng, là tại đại học gặp được cái gì vui vẻ chuyện sao? Nhan Phong ổn định xe chạy bằng điện đem, đợi thiếu nữ nhập tọa đằng sau vừa rồi cười hỏi. Không có nha, Trần Tịch mặt mày hơi gấp, không chút do dự ôm lấy nam nhân eo, đem khuôn mặt nhỏ dán vào, không có chuyện vui, liền không thể tâm tình tốt sao? Nhan Phong trừng mắt nhìn, có chút ngạc nhiên. Túi đầu xuống, nhìn xem ôm vào chính mình bụng dưới hai cái tay ngọc nhỏ dài, hắn vui mừng cười cười. Trong bất chi bất giác, Trần Tịch đã không còn là lúc bắt đầu thấy cái kia tràn ngập cảnh giới hài tử, mà là sau lưng cái này sẽ cười lấy chủ động phụ thuộc chính mình, cũng sẽ hướng phía hắn nũng nịu lấy vui thiếu nữ khả ái. Có chuyện hắn kỳ thật vẫn luôn để ở trong lòng, chưa từng đối với người ngoài nhắc lên. Trần Tịch tướng mạo cùng tỷ tỷ quá tương tự, mỗi lần nũng nịu thời điểm tại Nhan Phong trước mặt đều có một loại còn nhỏ bạch hy đã thị cảm, đưa đến kết quả chính là vô luận đối phương đưa ra cỡ nào quá phận yêu cầu, hắn đều không cách nào cự tuyệt. Mặc dù Trần Tịch đến bây giờ cũng không chút muốn qua đồ vật là được. Nam nhân có đôi khi thậm chí sẽ ở trong đầu suy nghĩ một vấn đề, nếu để cho Trần Tịch mặc vào cùng hắn trong trí nhớ tỉ tỉ một dạng quần áo, có thể hay không đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả đâu. Mỗi lần nghĩ đến cái này thời điểm hắn đều sẽ bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu nữ chỗ cho thấy mỹ lệ muốn viễn siêu mẹ của nàng, cho dù thân mang một dạng quần áo khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, huống chi Trần Tịch tựa hồ đối với tỉ tỉ ưa thích lam bạch phối màu cảm thấy dị thường chán ghét, chí ít tại Nhan Phong trước mắt cho tới bây giờ đều không có lựa chọn xuyên qua tương tự quần áo. Ý thức bị cảnh tượng trước mắt kéo về hiện thực, hắn không có thời gian suy nghĩ những vật kia, hiện tại đã tan việc, hắn còn mang người đến mau về nhà nấu cơm. Bên này Nhan Phong còn tại đau khổ nhìn chằm chằm đỉnh đầu đỏ lên đèn xanh đèn đỏ, bên kia Trần Tịch lại là một biểu tình khác. Chỉ gặp thiếu nữ sắc mặt nghiêm chỉnh đường đỏ, đem khuôn mặt nhỏ cẩn thận từng ly từng tí tiến đến nam nhân phía sau, cách tê lo lắng, từng lần một người người trên người hắn hương vị. Cái kia hai cái tay nhỏ cũng không có nhàn rỗi, lén lút cách Nhan Phong trên bụng vải bóc một trận sờ loạn, nếu là đường xá không tốt, thỉnh thoảng sóc này hai lần, nàng còn có thể trực tiếp sờ đến đối phương cái kia rắn chắc cơ bụng góc cạnh, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Cứ như vậy, một nam một nữ, một trước một sau, tại không lớn xe chạy bằng điện bên trên, hướng phía dáng chiều phương hướng, một đường tiến lên. Hiện nay thời gian quá hạnh phúc, có đôi khi thậm chí liền ngay cả Trần Tịch chính mình cũng quên về nhà, đã từng là nàng ghét nhất một cái từ ngữ, nhưng bây giờ, về nhà, lại thành nàng mỗi ngày vui vẻ nhất thời điểm. Chương 38. Tiệc tối pháo hoa trước giờ Trần Tịch gần nhất tương đối bận rộn. Ở trường học phải chú ý thành tích, không thể xuất hiện bất luận cái gì lùi lại dấu hiệu, dù cho nàng tại bình thường trong lớp cũng chỉ xếp tại đếm ngược 5 vị trí đầu. Bất quá ai biết được, thiếu nữ trên thực tế điểm số nên cái dạng gì, đoán chừng chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng. Bình thường bởi vì muốn Nhan Phong, ngẩn người nhiều lần rất nhiều, vì đền bù bộ phận này, nàng mỗi ngày đều muốn rút càng nhiều thời gian tìm tới nhập học tập, dù sao cả đời chỉ có một lần cơ hội, nàng không muốn lại thế chiến thứ 2-3 trận chiến để chiếu cố nam nhân của nàng thương tâm. Đây là đang trường học, nàng bể bộn nhiều việc. Mà trên thực tế, trong nhà nàng cũng giống vậy bể bộn nhiều việc. Thường thường liền muốn quấn lấy Nhan Phong cho nàng học bù, giảng giải đề mục. Mặc dù diễn xuất kết thúc, nàng cũng trên cơ bản không thế nào luyện đàn, nhưng không chịu nổi một cái khác cần hao phí thời gian bí mật nhỏ. Nhìn lén Nhan Phong nhật ký, Trần Tịch là may mắn, từ đem quyển nhật ký kêu bản từ trên giá sách trộm đi cho tới bây giờ, đã qua nửa tháng, Nhan Phong đều không có phát hiện dấu hiệu. Bất quá không có phát hiện cũng không đại biểu sẽ không phát hiện, thiếu nữ tại đối đai trong chuyện này là cực kỳ mâu thuẫn, một phương diện, nàng thỏa mãn với thông qua nhật ký tới tươi cười Phong khi còn bé nội tâm ý nghĩ, hận không thể từng chữ đều tỉ mỉ nhìn một lần. Một phương diện khác, thời gian của nàng có hạn, nhất định phải nhanh tại nam nhân phát hiện trước đó đem quyển nhật ký trả về, dù sao lòng người không thể thăm dò, ngày bình thường ôn nhu hiền lành nam nhân có thể sẽ cực kỳ chán ghét người khác nhìn trộm chính mình tư ẩn, nàng cũng không muốn bởi vì việc này tại Nhan Phong trong lòng lưu lại chính mình ấn tượng xấu. Trở lại chính đề. Lúc này, Trần Tịch chính nằm ngoài đầu giường, say sưa ngon lành đọc lấy quyển nhật ký kia. Trang sách thả lâu cùng với một loại cổ quái mùi, nhưng nàng cũng không chán ghét, ngược lại có thể từ phía trên kia ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc. Đúng vào lúc này, nàng nhìn thấy hai đoạn có ý tứ văn tự. Ngày 30 tháng 8, Tình tỷ tỷ hôm nay mặc một đầu lam bạch gặp dần dần dài ra bởi váy lấy mái tóc trải tại đợt cái cổ con phía sau, thật xinh đẹp, ta thật rất ưa thích tỷ tỷ mặc cái này. Lam bạch thay đổi dần váy dài, cùng hướng về sau buộc tốt tóc dài a. Trần Tịch trong đầu tư tưởng lấy, tựa hồ là mẫu thân trong tủ treo quần áo sẽ thích kiểu dáng cách ăn mặc, nhưng chỉ đáng tiếc, nữ nhân kia tại chính mình xuất sinh đằng sau tựa như là biến thành người khác một dạng, cho đến chết cũng là toàn đen sắc, trang nghiêm túc mục, lại oán hận không thôi. Bất quá, Trần Tịch hai con ngươi nhắm lại, trong đầu liên tưởng ra bản thân người mặc đồng dạng quần áo bộ dáng, sau đó khỏe miệng lên, thành một cái mị hoặc mười phần đường cong. Ánh mắt nhìn xuống dưới, thì là thiên thứ hai nàng cảm thấy hứng thú nhất ký, cũng kém không nhiều là cả bản ngây thơ bút pháp cuối cùng bộ phận. Ngày 16 tháng 9, tình tiết trung thu nghe nói có mỗi năm một lần tiệc tối pháo hoa, ta muốn. Ở đêm hôm đó đối với Bạch tỷ tỷ nói, ta thích ngươi. Thiếu nữ con ngươi đột nhiên co lại, liền tranh thủ ánh mắt nhìn xuống đi, có thể cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ viết lại giống như là tại cùng nàng nói đùa bình thường im bặt mà dừng, lại không đến tiếp sau. Phía sau đâu? Phía sau xảy ra chuyện gì? Trần Tịch giống như ma bình thường hướng về sau cha tìm lấy, nhưng cũng không có bất kỳ giải thích nào tung tích. Không, không đối. Nữ nhân kia là không thể nào tiếp nhận, nhất định không thể nào. Nàng có tư cách gì đi tiếp thu phần này tình cảm? Trần Tịch thở hổn hển, ngón tay vội vàng lật qua lại trang giấy, hai mắt cũng nhìn chằm chằm, có thể thẳng đến quyển nhật ký một trang cuối cùng bị lật ra, nàng cũng không thể đạt được bất luận đáp án gì. Không thể nào đi. Vô luận như thế nào muốn, đều là không thể nào đi. Nàng khi đó là bao nhiêu tuổi, làm sao lại tiếp nhận một đứa bé tình cảm đâu? Như thế không phải làm cho người rất cảm thấy hoang đường sao? Giữa các nàng chênh lệch cũng không chỉ mấy tuổi a. Chờ chút. Trần Tịch hốt nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy đem quyển nhật ký hướng về phía trước lật đi, tại nào đó một cột bên trên tìm được một chuỗi số lượng, 20045. Thiếu nữ con ngươi đột nhiên co lại, 2004. Cái kia không phải là nàng ra đời trước một năm sao? Tính cả mang thai thời gian, vừa vặn. Cái này cũng đã nói lên, nữ nhân kia vừa lúc là tại trận này lửa đèn tiệc tối trước sau rời đi nhang phòng, bị ép cùng hắn cái kia đã chết phụ thân thông ra, sau đó thông qua ống nghiệm hải nhi sinh hạ nàng. Phủ bụi cố sự bị để lộ, thiếu nữ giống như là chợt nghĩ tới điều gì, khẽ cười một tiếng. Ngón tay ngọc phất qua trang sách, chữ ở phía trên dấu vết sớm đã có chút nhặn rơi, sạch sẽ lòng bàn tay cọ bên trên một chút chỉ dấu vết, là một vòng không đen không trắng bụi. Mà bụi phía dưới, lại là cái kia bị giấu kín không biết bao lâu bốn chữ, ta thích ngươi. Muốn tới Tết Trung Thu. Hôm sau muộn, trên bàn cơm, Trần Tịch nhắc lên đề tài nói. Đối diện nam nhân ngơ ngác một chút, nắm đua tay hơi có vẻ cứng ngắc, tiếp lấy lộ ra một vòng không được tự nhiên ý cười, tiểu tịch là muốn ăn bánh Trung Thu sao? Hàng năm công ty bên kia đều sẽ đưa nhân viên mấy phần, hai ngày nữa liền có, bất quá ngươi nếu là rất muốn ăn lời nói ta ngày mai tan tầm liền mua cho ngươi. Trở về Trần Tịch mặc không lên tiếng, yên lặng chờ hắn nói xong, sau đó để đua xuống, ánh mắt nhìn sang một bên, nghe nói nơi này Tết Trung Thu sẽ có mỗi năm một lần tiệc tối pháo hoa. Nhan Phong khỏe miệng đang nghe tiệc tối pháo hoa bốn chữ này lúc hung hăng co rúm xuống, lập tức chê cười nói ra, à đúng vậy a, ha ha, tiểu tịch là muốn đi xem pháo hoa sao? Ngôn ngữ đem nghỉ, nam nhân lại lấy ra ví tiền của mình, từ đó rút ra mấy tấm phiếu đỏ đến, trực tiếp bỏ vào trước mặt tiểu nữ. Cái kia, ta ngày đó có thể sẽ tăng ca, không đi được, cho nên tiểu tịch ngươi thấy cái gì ưa thích đồ vật có thể chính mình mua lại từ đầu đến cuối. Thiếu nữ ánh mắt liền chưa từng từ Nhan Phong trên thân rời đi. Ngươi thật không có thời gian sao? Trần Tịch có chút túi đầu, lộ ra một bộ thất lạc biểu lộ, tiếp lấy lại lần nữa nhìn về phía đối phương, đang mong đợi hỏi, ta một người đi sẽ biết sợ lại tới, lại là loại vẻ mặt này. Thiếu nữ tướng mạo thật cùng mẹ của nàng giống nhau như lúc, mỗi lần đối với Nhan Phong lộ ra bộ này cầu xin biểu lộ thời điểm, liền sẽ luôn để cho hắn liên tưởng đến nữ nhân kia thân ảnh, không cách nào cự tuyệt. Hầu kết run run, nam nhân đem ánh mắt từ đối phương trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia dịch chuyển khỏi, nhìn sang một bên, suy tính nửa ngày mới thỏa hiệp nói, ta xem một chút đi. Nếu là ngày đó làm việc thật nhiều lắm ta cũng không có biện pháp. Ân Trần Tịch thấy đối phương đã có dao động tâm lý, vui mừng trong bụng, đem trên bàn tiền còn nguyên đưa trở về, tiếp lấy trên mặt lộ ra một cá thể dáng cười, không quan hệ. Nhan Phong lại một lần thất thần. Một khắc này, thiếu nữ khỏe miệng ôn nhu cùng trong trí nhớ thân ảnh cùng nhau trùng hợp, trở nên lại khó chia cắt. Hắn đành phải cũng như chạy trốn nhìn sang một bên, nuốt xuống trong miệng điên cuồng bài tiết nước bọt, chất phát nhẹ gật đầu. Ân chương 39. Tiệc tối pháo hoa dưới ánh trăng, nhà nhà đốt đèn. Trần Tịch đang đứng tại trước giường, đối với tấm gương đánh giá chính mình trang dung phục sức. Màu xanh nhạt toái hoa váy xếp nếp, phối hợp nửa người trên màu đen áo chấn thủ, làm cho người ta cảm thấy một loại thành thục tài trí mỹ cảm. Nàng còn cố ý đem đầu tóc hướng về sau buộc lên, bắt chước Nhan Phong trong nhật ký đối với mẫu thân miêu tả. Nhìn xem trong kính cùng Bạch Hy tướng mạo tám phần tương tự người, Trần Tịch biểu lộ không khỏi có chút lạnh, có thể nghĩ lại, chỉ cần có thể để Nhan Phong ưa thích, nàng cho dù là cố ý đi bắt chước mẫu thân bộ dáng đều cam tâm tình nguyện. Vậy đại khái chính là nữ là duyệt kỳ giả dung đi. Dù là Trần Tịch biết mình làm như vậy rất không lý trí, trăm hại mà không một lợi, có thể nàng chỉ cần vừa nghĩ tới Nhan Phong dáng vẻ, nghĩ đến hắn cái kia mỉm cười mê người, đã cảm thấy hết thảy đều là đáng. Đi ra ngoài, nhìn về phía trên ghế salon ngồi nam nhân. Hắn hôm nay có chút kỳ quái, có thể là nhiều năm trước lần kia tiệc tối pháo hoa mang tới bóng ma tâm lý đi, cả người lộ ra rất là co gắp, một cái chân hung hăng run lấy. Ta thu thập xong. Trần Tịch nói ra. Nhan Phong nghe tiếng quay đầu, con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt rung động rõ ràng. Trần Tịch biết, hắn rất thích nàng kiểu tóc. Ân. Đi. Đi thôi, nam nhân nuốt ngụm nước bọt, đứng dậy, cùng với bên cạnh thiếu nữ cùng nhau ra cửa. Tiệc tối pháo hoa, trên thực tế càng không bằng nói là một cái cỡ lớn bán hội nghị. Lúc mới bắt đầu nhất chẳng qua là khi phong tục tập quán, muốn tại Trung Thu tiết hôm nay châm ngòi pháo hoa đến chúc mừng đoàn viên. Phía sau liền trở nên nhiều mặt, dù sao có người tại liền kiếm tiền, cho nên không ít thương gia đều thay đổi biện pháp tại trận này tiệc tối pháo hoa bên trên đánh lấy chính mình quảng cáo, các người bán hàng rong cũng sẽ trước thời gian chống đỡ tốt quầy hàng, lặng lặng chờ đợi khách hàng tới cửa. Trần Tịch hôm nay rất vui vẻ. Có thể chuyện đương nhiên đi tại nam nhân bên người, kéo cánh tay của hắn, như là một đôi người yêu bình thường đi dạo các loại quầy hàng. Quả thực là nàng ngay cả nằm mộng cũng nhớ tượng không đến chẳng cảnh. Càng xích lại gần liền càng thân mật liền càng vui vẻ, nàng thậm chí đều đã quên mình trước kia thế nhưng là ghét nhất cùng ngoại nhân phát sinh thân thể tiếp xúc. Hai người đi ngang qua một nhà quầy ăn vặt bị, Trần Tịch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, dắt lấy nam nhân cánh tay liền đi đi qua. Nhan Phong ngay từ đầu còn cảm thấy có chút nghi hoặc, giữ mắt xem xét liền đã xong, nhưng đó là một cỗ làm bánh chiên xe nhỏ, nặng dầu nặng muối, tiểu cô nương thích ăn cũng là bình thường. Chỉ bất quá, nhìn xem Trần Tịch cầm trong tay siêu cấp biến thái cay bánh chiên, hắn không khỏi khoe miệng giật một cái. Thầm nghĩ thật sự là trò giỏi hơn thầy, dù là tỷ tỷ tới đoán chừng đều ăn không được nhiều như vậy quả ớt. Phát giác được nam nhân ánh mắt nhìn chăm chú, thiếu nữ liền linh cơ khẽ động, đem cắn qua một ngụm bánh chiên trực tiếp đưa tới Nhan Phong trước mắt, vẫn không quên vừa cười vừa nói, lại thuốc, ngươi cũng ăn nha. Không được không được không được, Nhan Phong đội vàng khoát tay cự tuyệt, nhưng khi hắn thấy thiếu nữ cái kia hơi có biểu tình thất vọng thời điểm liền lại nhịn không được mềm lòng, đành phải tránh đi nửa bộ phận trên, dùng túi nhựa gây mất một khối, ở phía dưới cẩn thận từng ly từng tí nếm một ngụm nhỏ, sau đó trong nháy mắt đỏ ấm. Lạc 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 lạc, Trần Tịch nhìn xem một mực lẻ lưới, đầy đất tìm nước uống nam nhân, nhịn không được yêu kiểu cười lên tiếng, sát na phong hoa dẫn tới người qua đường vì đó ngừng chân, liên tục tán thưởng. Cho thiếu nữ trở tay tại vừa mới bán bánh trên thương gia cái kia mua một bình sữa bò, sau đó tại đối phương nào sẽ ý trong ánh mắt, đem nó đưa cho bên người nam nhân, uống cái này đi, giải cay. Tạ ơn. Tư cấp tư A Nhan Phong tiếp nhận, tân 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 uống thật lớn một ngụm vừa rồi hòa hoãn một chút, lại nhìn về phía Trần Tịch, đối phương chính thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt mình, lộ ra cái kia một bộ vui sướng bộ dáng, hắn không khỏi cười một tiếng, lập tức cảm thấy giống như cay điểm cũng không có gì. Tiếp tục hướng phía trước. Nhan Phong không có gì tâm tư tại dạo phố bên trên, lúc đầu hắn bình thường liền bận bịu muốn chết, đâu còn có thời gian rảnh rỗi tới làm loại sự tình này. Cùng ở bên ngoài đi lang thang, chẳng về nhà ngủ một giấc dễ chịu một chút. Cho nên dọc theo con đường này, hắn trên cơ bản đều đem lực chú ý đặt ở thiếu nữ trên thân. Trần Tịch ngược lại là rất vui vẻ, không chỉ có không lạnh băng băng thậm chí còn đấu trí một chút, lôi kéo hắn đông chạy tây nhìn, được không vui hổ. Ấy, đại thúc ngươi mau nhìn, bên kia có ném vòng ấy. Nhan Phong thuận thiếu nữ ngón tay phương hướng nhìn lại, đã thấy đó là một cái thường quy ném vòng quầy hàng, bên trong trưng bày một chút bình trang có cả có lạ, nơi hẻo lánh có mấy cái đơn sơ chiếc lồng, trong lồng chứa một chút tiểu sủng vật loại hình, chính trận tròn mắt, co rúm lại nhìn xem ngoại giới. Gặp hai người tiếp cận, quầy hàng lao bản liền cười đi tới, Nhan Phong mắt nhìn bên người Trần Tịch, sau đó hướng đối phương hỏi, lão bản, ném vòng chơi như thế nào? Ấy, 50 khối 10 cái, liên tiếp ném chúng hai lần liền có thể lấy đi một cái. Nhan Phong nhíu mày, nói thật, có chút quý, nhưng xem ở Trần Tịch ưa thích phân thượng, cũng là không phải không được. Đương nhiên, đây chỉ là hắn nhìn thấy. Nhưng Trần Tịch trong mắt nhưng không có những này. Nàng cũng không thích ném vòng, cũng không thích loại sinh vật này biến tướng mua bán, liền ngay cả vừa mới mới lạ cũng là nàng chứa đi ra nguyên nhân chân chính. Nhưng thật ra là một cái kia có rúm lại tại chiếc lồng một góc chó con. Chiếc lồng rất lớn, bên trong chứa nhiều loại loài chó, mặc dù không tính là quý báu, nhưng cũng đầy đủ sạch sẽ, duy chỉ có con chó con kia. Trên thân mang theo một chút thật nhỏ vết sẹo, trên đầu lông tóc cũng thiếu một khối, run rẩy, bị mặt khác chó chen trong góc, nhìn xem bên ngoài vãng lai đám người, trong mắt chỉ có sợ hãi. Cực kỳ giống nàng đã từng. Ném vòng trò chơi tiến hành không tính quá mức thuận lợi. Nhan Phong thử hai vòng đều không có ném trúng, 100 khối bỏ ra ngoài mới khó khăn lắm trúng một lần, có thể quy tắc nói là muốn liên tục ném trúng hai lần mới được. Thằng đến Trần Tịch nhìn không được mới tại nam nhân cái kia trong ánh mắt kinh ngạc đoạt lấy trong tay hắn ném vòng, tiện tay ném một cái, xong hoàn tề phóng, cùng một chỗ ném trúng. Nhìn xem lão bản cái kia một mặt mộng bức biểu lộ, thiếu nữ lại biểu lộ lạnh nhạt, ngựa khí bình thản, ngươi chỉ nói liên tiếp ném trúng hai lần, không nói không có khả năng cùng một chỗ ném, cho nên chúng ta thắng. Lão bản cầm vòng, nhìn xem cái kia vỏ chăn bên trong có cả có lạ, trầm mặt thật lâu, vừa rồi bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi hướng một bên chiếc lồng. Chờ chút. Trần Tịch mở miệng ngăn cản, tiếp lấy chỉ bên cạnh trong lồng con chó con kia, nói ra, ta muốn cái kia. Cái nào? Lão bản hơi nghi hoặc một chút, thuận ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại, hỏi ngược lại, ngươi muốn cái này? Đối với. Tiếp lấy lão bản trên khuôn mặt liền trong bụng nở hoa, cùng nhặt được tiền giống như, liền tranh thủ chiếc lồng mở ra, đem cái kia bị thương chó con đem ra, thậm chí còn miễn phí đưa cái trang chó nhựa đợt lạt tiệt sùng vật lồng. Đại khái là bởi vì sợ nhân loại, bị bắt thời điểm con chó con kia lại trực tiếp kêu lên sợ hãi, thanh âm khàn khàn để Nhan Phong nghe đều có chút đau lòng, duy chỉ có Trần Tịch, khuôn mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, giống như là đang nhìn đã từng chính mình, không vui không buồn. Chương 40. Chó con cùng tỏ tình tiệc tối vẫn như cũ, làm bạn đồng hành. Bất quá Nhan Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút hối hận, dù sao đi trên đường trong tay cầm một cái dương sùng vật còn phải bồi tiếp Trần Tịch tiểu mỹ nữ này đi lang thang, cảm thụ được người chung quanh quăng tới ánh mắt, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Người muốn nuôi nó sao? Nam nhân ôm sách trong tay cái dương, bên trong chó con còn tại run lẩy bẩy, nếu là muốn ta nhớ được kể bên này có sùng vật bệnh viện, chúng ta đến dẫn nó đi kiểm tra một chút thân thể, đánh một chút vaccine, còn có mặt khác muốn mua đồ vật không cần. Ngoài ý liệu, Trần Tịch lại trực tiếp cự tuyệt nam nhân đề nghị. Tại đối phương cái kia một mặt mộng bức trong ánh mắt tiếp tục nói, ta đối với lông chó dị ứng, muốn nó chỉ là bởi vì nó cùng trước kia ta rất giống. Thiếu nữ nói, nhìn về phía Nhan Phong, cười cười, dù sao hiện tại ta đã tìm tới nhà, liền muốn giúp nó cũng tìm nhà, đầu nào nóng lên, cho nên liền. Sẽ cho ngươi thêm phiền phức sao? Nói thật, ngay từ đầu Nhan Phong có chút im lặng. Dù sao muốn cho chính là Trần Tịch, muốn tới tay lại không muốn nuôi, vậy cái này là cái nào giống như? Nhưng nghe đối phương hoàn chỉnh sau khi giải thích, hắn lập tức cảm thấy cái mũi chua chua, trong lòng cũng không có nhiều như vậy bản trách. Bất quá vấn đề thủy chung là phải giải quyết, nếu con chó này chính mình không có cách nào nuôi, cái kia có thể giao cho ai đây? Hắn bình thường đều là bận bịu làm việc, nhận biết bằng hữu không nhiều, cho nên có thể suy tính người cũng không có mấy cái. Chú ý nghiêng. Trong công ty cái kia không biết, cái kia lười nữ nhân ngay cả mình đều không nhất định có thể nuôi sống, còn trông cậy vào nàng có thể nuôi con chó. Nghĩ như vậy ngược lại là nhắc nhở Nhan Phong, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, lựa chọn ở công ty trong nhóm phát cái tin. Ta dự định nuôi con chó, nhưng không có cách nào ở bên người có thể hỗ trợ sao? Hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn mắt dương sùng vật bên trong bẩn thỉu chó con, hay là bổ sung một đầu có thể có thủ lao phát ra tin tức rất nhanh liền có hồi phục, bất quá phần lớn đều là chút chối từ, cũng có treo chọc ton hót loại hình, duy chỉ có một người nhìn thấy đằng sau trực tiếp cho hắn phát tin nhắn cá nhân. Phong yêu, Phong ca, ngươi muốn nuôi chó sao? Cái tên này để hắn cảm thấy có chút lạ lắm, giống như đã gặp ở nơi nào, xem xét nói chuyện phiếm ghi chép mới phát hiện, lại là sửa lại nickname Phùng Giao. Phùng Giao, Phong yêu. Giống như cũng kém không nhiều phòng, tạm thời có quyết định này, bất quá ngươi có thể chứ? nuôi vật này ta nghe người khác nói giống như rất phiền phức, còn muốn rất nhiều tiền, mà lại khả năng sẽ còn thụ thương. Nam nhân nghĩ hết khả năng hướng đối phương nói rõ cần xử lý một loạt vấn đề, cũng không có từng muốn. Phùng Giao lại trực tiếp phát tới dạng này một đầu tin tức: Phong yêu, Phong ca, ta có thể, ta thật có thể, mặc dù là lần thứ nhất không có kinh nghiệm gì, nhưng xin ngài tin tưởng ta, nhất định không nên đem cơ hội này giao cho người khác, cầu ngài. Nhan Phong có chút kinh ngạc, chính mình rõ ràng là tìm người khác hỗ trợ nuôi chó, có vẻ giống như hoàn thành người khác hướng mình muốn chó đâu. Tin tức cũng không đình chỉ, đối phương tựa hồ thật rất gấp, lại trực tiếp phát tin tức hỏi: Phong ca, ngươi bây giờ ở đâu? Hỏi mình ở đâu, hắn ngược lại là không muốn nhiều như vậy, tiếp lấy liền đánh chữ trả lời: đang bồi tiểu hài đi dạo tiệc tối pháo hoa, ngươi không cần phải gấp, ta dự định trước cho chó con tắm một cái sạch sẽ. Phong yêu, thật sao? Phong ca, vừa vặn ta cũng tại tiệc tối pháo hoa cái này, ngươi phát cái định vị tới, ta hiện tại liền đi. Mặc dù không biết Phùng Giao vì cái gì vội vã như vậy, bất quá có thể đem chó con thuận lợi đưa ra ngoài chính là chuyện tốt. Hắn cúi đầu mắt nhìn trong dương run rẩy tiểu gia hỏa, cười một cái nói: nghĩ không ra, dung mạo ngươi khó coi, vẫn rất quý hiếm. Có người muốn sao? Nghe Nhan Phong lời nói, thiếu nữ đi theo hỏi. Ân. Nhan Phong vừa cười vừa nói, vừa vặn công ty có cái đồng sự, giống như rất ưa thích chó con dáng vẻ, cũng không có hỏi cái gì đáp ứng, còn nói đợi chút nữa sẽ tới trực tiếp lấy đi, chúng ta tại bực này một hồi liền tốt. Trần Tịch gật gật đầu, vừa vặn phụ cận có ghế dài, Nhan Phong liền dẫn thiếu nữ đi qua ngồi một hồi. Trung thu thời tiết, ánh trăng như thác nước, dù là không có ánh đèn tô điểm, toàn bộ thế giới cũng sáng như ban ngày. Nhan Phong đem vừa đặt ở bên cạnh trên ghế quả vật lấy ra một bộ phận, vừa ăn còn vừa không quên cảm thán nói: thật rất lâu đều không có tới qua nơi này. Trần Tịch không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Nhớ kỹ khi còn bé, mụ mụ ngươi nàng hàng năm đều dẫn ta tới nơi này chơi, cũng sẽ giống như bây giờ, mua cho ta thật nhiều quả vật. Chỉ tiếc nam nhân ngắm nghĩa trong tay hộp đồ ăn, tự đủ, càng là không có được đồ vật, thì càng muốn, càng là chiếm hữu đồ vật, liền càng không biết chân quý ngôn ngữ đem nghỉ. Nhan Phong thở dài, do dự một chút, vừa rồi tiếp tục giảng đạo: tiểu Tịch, kỳ thật ngươi cùng mụ mụ ngươi thật rất giống. Giống đến một số thời khắc ta sẽ đem ngươi nhận lầm thành nàng, có thể thời điểm đó ta còn quá nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng tại trận kia tiệc tối đằng sau bị người của Bạch gia mang đi, cái gì đều không làm được. Nam nhân càng nói thanh âm càng thấp, trong giọng nói mang tới 10 phần tự trách: tiểu Tịch, mặc dù ngươi bây giờ khả năng nghe không hiểu, nhưng có một số việc có cơ hội liền nhất định phải đi làm, lớn mật truy cầu không có khả năng do dự, cho dù là một giây đồng hồ đều không thể. Thế giới này là tàn khốc như vậy, chúng ta mỗi người cũng có thể ngày mai liền sẽ chết đi, cũng bởi vì sợ thất bại mà không đi đến thử, càng không bằng dũng cảm một chút đối mặt tình cảm của mình. Nói, nam nhân đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đồng dạng nhìn mình chằm chằm thiếu nữ, khỏe mắt rưng rưng, cười ha hả nói: cho nên ta mới không phản đối ngươi yêu đương, tiểu Tịch, dù sao những này nửa tháng đến ta có thể rõ ràng cảm giác được ngươi thật biến sáng sủa rất nhiều, cùng nhau tất cái kia ngươi ưa thích nam hải cũng thật mang cho ngươi tới rất thật tốt cảm xúc. Có lẽ là trước mắt nước mắt mơ hồ ánh mắt, cũng có lẽ là ban đêm ảm đạm che đậy thiếu nữ dung nhan, hắn lại không có phát hiện Trần Tịch đang nghe đoạn văn này thời điểm lại vẫn đang ngó chừng chính mình, ánh mắt nóng rực nóng hổi. Nàng theo dõi hắn mặt từ trên xuống dưới, cái chán, mặt mày, mũi, cùng cặp kia môi mỏng. Thiếu nữ liếm môi một cái, một chút từng trong ngộng phát sinh qua tiểu diễm tràn vào trong đầu, nàng đông nhiên rất muốn nếm thử vậy cụ thể hương vị. Nam nhân ở trước mắt cơ hồ hoàn mỹ đến để nàng biên kia băng hàn phong bế tâm vì đó hòa tan, có lẽ chính mình là thời điểm nói ra những lời kia. Trần Tịch nghĩ đến, chậm rãi đứng dậy, nắm nam nhân tay, đứng ở trước mặt hắn, nhìn xem hắn cái kia vẫn ở vào thương tâm bên trong dung nhan, gàn từng chữ: ta vui trong chốc lát, pháo hoa chói lọi, pháo âm thanh che giấu thiếu nữ còn lại lời nói. Nàng còn muốn nói tiếp, có thể nam nhân hai mắt cũng đã dần dần phóng đại, nhìn về phía phía sau của nàng, đứng dậy cười chào hỏi: Phùng Giao, ta ở chỗ này. Phong ca. Nữ nhân khuôn mặt thanh tú kia bên trên mang theo một chút dị dạng đỏ ửng, thở hồng hộc trên mặt ngượng ngùng rõ ràng. Cúi đầu, đến gần, tưởng tượng lấy sau này thân là nô buộc cuộc sống hạnh phúc, hiện tại Phùng Giao đã nhanh phải nhận không nổi quỷ gối nam nhân dưới chân nên đón ban thưởng. Rốt cục, nàng ngẩng đầu lên, dùng cái kia một đôi cực kỳ ánh mắt hưng phấn nhìn về phía đối phương. Sau đó trong tầm mắt nhiều song chứa ở dương sủng vật bên trong mắt nhỏ. Ê, người muốn cho con. Nhan Phong nói ra, nhìn em ngươi cao hứng, khiến cho giống như muốn nuôi người một dạng. Chương 41. Lau mồ hôi tiệc tối pháo hoa ngày đó, có hai chuyện Nhan Phong nghĩ mãi mà không rõ. Một là vì cái gì Phùng Giao lúc gần đi biết dùng một loại ánh mắt u oán nhìn xem chính mình, hơn nữa còn trọn vẹn nhìn chằm chằm có 2 phút đồng hồ, liền ngay cả cầm dương sủng vật lúc rời đi đều là mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Chẳng lẽ không phải nàng chủ động muốn nhận nuôi sao? Nhan Phong là thật là không nghĩ ra. Về phần kiện sự tình thứ hai, chỉ sợ sẽ là vì cái gì Trần Tịch sẽ sinh bệnh. Nhan Phong nhìn xem trong tay nhiệt kế, mới từ đối phương dưới nách lấy ra, 37.8 độ C, không tính đặc biệt nóng, nhưng cũng là phát sốt. Ánh mắt nhìn về phía nằm ở trên giường một mặt khó chịu biểu lộ Trần Tịch, hắn rất hối hận không có cân nhắc thiếu nữ thể cốt, nung chiều theo nàng đi xem cái gì khói lửa. Hiện tại tốt, hắn chỉ có thể cùng công ty bên kia nói một tiếng, xưa nay chưa thấy mời 2 ngày nghỉ kỳ, chuyên tâm ở nhà chiếu cố sinh bệnh thiếu nữ. Đem Trần Tịch trên đầu khăn lông ướt gỡ xuống, một lần nữa ướt nhẹp, lại trả về, còn thỉnh thoảng cho đối phương lau một chút đổ mồ hôi cái trán. Mặc dù nói như vậy không tốt lắm, nhưng bị bệnh Trần Tịch lộ ra phi thường đáng yêu. Cả người giống như là một cái bị thương nhỏ con, khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần hồng nhuận phân phớt, từ từ nhắm hai mắt, cau mày, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, so lấy trước kia cái lạnh như băng quái gở thiếu nữ thuận mắt nhiều. Ốm yếu mỹ nhân, nhánh mềm nữ liễu, Nhan Phong nhìn xem nàng, đột nhiên lại sinh ra một loại đang nhìn Bạch Hy ảo giác. Khát một đạo mất tiếng thanh âm chậm rãi vang lên, đánh gây nam nhân ảo giác, Nhan Phong liền vội vàng lắc đầu, cổ họng run run, đem lô hai tiếng đến thiếu nữ bên miệng, "Tiểu Tịch, ngươi vừa mới nói muốn cái gì?" Nước thanh âm nhỏ yếu, nhưng hắn có thể nghe rõ ràng, liền ngay cả vội vàng đem trước đó chuẩn bị xong chén nước cầm tới, đỡ dậy thiếu nữ thân thể, một chút xíu cho nàng từ trong miệng đưa chút nước đi vào. Khô nước cánh môi đạt được hòa hoãn, nam nhân cũng vương lòng chút. Vì có thể làm cho Trần Tịch tốt mau một chút, hắn cố ý cho đối phương đắp lên một giường so sánh dày cái chăn dùng để đổ mồ hôi, chỉ tiếp dưới mắt, một lần nữa nằm ở trên giường thiếu nữ có vẻ như có chút chịu không được dạng này nhiệt độ cao, hơi thở mong manh nói nóng đại thuốc. Ta nóng Nhan Phong nhìn ở trong mắt là mười. Không 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 cái đau lòng, nhưng hắn cũng biết chính mình cũng không thể chiếu cố Trần Tịch thời gian quá dài, vì để cho bệnh tình mau chóng chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thể ra hạ sách này. Vì nên bù nội tâm ấy nấy, hắn đành phải tăng nhanh thay đổi thiếu nữ đỉnh đầu khăn lông tần suất, còn thường xuyên nhìn chằm chằm môi của đối phương nhìn, sợ sẽ để lọt nghe cái gì trọng yếu thỉnh cầu. Lớn. Thúc nghe được kêu gọi, Nhan Phong bưng vừa xông tốt thuốc, đội vàng xích tới, thế nào? Nam ở trên giường Trần Tịch nhìn rất suy yếu, ngay cả mở mắt khí lực đều không có, chỉ là cau mày, nhỏ giọng nói ra, khó chịu một câu nói kia, phối hợp bên trên bộ kia cùng Bạch Hy tám phần tương tự dung mạo, khiến cho Nhan Phong đều nhanh mất lý trí trong lòng vô cùng lo lắng đều hận không thể trực tiếp đem thiếu nữ trên người bệnh ma một mạch chuyển rời đến trên người mình. Không có cách nào, hắn đành phải đưa tay thăm dò vào bị bên trong, cầm đối phương tay nhỏ, dùng cái kia đã ôn nhu lại đau lòng thanh âm trấn an nói, không có chuyện gì. Tiểu Tinh Oan, uống thuốc. Ngủ một giấc liền không khó chịu nói, hắn liền lại một lần bị đối phương nửa người trên, khiến cho nửa ngồi xuống, đem đã phơi mát chén thuốc bưng tới, giúp đỡ thiếu nữ uống xong. Có thể không như mong muốn, có lẽ là thuốc này quá mức đắng chát, khó mà cửa bảo, Trần Tịch thế mà uống không đến một ngụm nhỏ liền mặt mũi tràn đầy thống khổ nghiêng đầu đi, làm nũng nói, khổ. Không muốn uống Nhan Phong bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục dỗ dành, ngăn, tiểu Tịch uống nó đi đi, sau khi khỏi bệnh thứ bảy ta dẫn ngươi đi muốn đi chỗ chơi, làm cho ngươi thích ăn thịt châu tường, có được hay không? Ý nghĩ là mỹ hảo chỉ tiếc bị bệnh Trần Tịch giả mồm rất cực kỳ ưa thích nũng nịu mệt nhọc, cả người tựa như là về tới mấy tuổi tiểu hài trạng thái, phương châm chính chính là một cái không nghe con rùa niệm kinh. Nhưng thuốc đắng giá tận, đạo lý dễ hiểu như vậy Nhan Phong không có khả năng không biết, cho nên hắn cũng chỉ đành tiếp tục dỗ dành, hy vọng đối phương có thể mở một mặt lưới, thưởng hắn cái mặt mũi, đem chén thuốc này uống. Ai có thể nghĩ, lúc này Trần Tịch lại không biết từ nơi nào tìm đến khí lực, ngay cả con mắt đều không mở ra được, thế mà còn cùng hắn có kẻ mặc cả lên. Chỉ gặp nàng đầu tiên là đem đầu ngả sang một bên, nói tiếp, không uống. Khó chịu. Không uống Nhan Phong đau cả đầu. Rời nhà đi ra ngoài, hắn trên cơ bản không chút sinh qua bệnh, trước đó cũng chỉ là chiếu cố qua mấy lần được cảm mạo chú ý nghiêng, có thể cái kia lười nữ nhân ngã bệnh cũng chỉ biết đi ngủ, tốt phục vụ rất, nào giống Trần Tịch mở dạng, sống sờ sờ chính là cái tiểu tổ tông. Không có cách nào, Nhan Phong đành phải nhẫn mại tính tình quan tâm nói, khó chịu. Tiểu Tịch chỗ nào khó chịu a? Trần Tịch chậm một hồi vừa rồi ngưng tụ một chút khí lực, lại cũng chỉ nói một chữ, dính dính. Nhan Phong một mặt một bước, dính. Cái nào dính? Là thuốc quá dính hay là người quá dính? May mà vấn đề này rất nhanh liền đạt được giải đáp. Mồ hôi. Thật nhiều Trần Tịch vặn bẹo một chút thân thể, cao mày nói, khó chịu có thể nghe thấy đối phương nói như vậy, hắn nhưng thật ra là thật cao hứng, dù sao chỉ cần phát mồ hôi, trên cơ bản cảm vật cái gì cũng liền không cần lại làm sao chữa. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là đem chén kia thuốc lấy được Trần Tịch bên miệng, tiếp tục dụ dỗ nói, ấy nha, tiểu Tinh Oan, xuất mồ hôi là bình thường, trước tiên đem thuốc uống đi không uống. Dính. Mồ hôi. Khó chịu thiếu nữ nói, càng đem bàn tay khoác lên cổ tay người đàn ông phía trên, khó chịu. Giúp ta. Lau mồ hôi. Cầu ngươi lau mồ hôi. Trên đầu ta không phải đã trả sát sao? Mặt khác Nhan Phong tình thế khó xử, một phương diện vì chiếu cố còn tại phát sốt Trần Tịch, nhất định phải đến làm cho nàng đem thuốc uống hết, một phương diện khác, mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không có đem Trần Tịch xem như nữ tính đến đối đãi, nhưng chung quy là nam nữ thụ thụ bất thân a. Nghĩ như vậy, hắn liền dự định đùa nghịch cái tiểu thông minh, lại đem chén thuốc hướng phía thiếu nữ bên miệng xê dịch, nói láo, "Tiểu Tinh Oan, ngươi trước tiên đem thuốc uống, ta liền lấy khăn mặt lau cho ngươi xoa." Sao liệu Trần Tịch căn bản cũng không mua chướng, ngược lại đưa bóng đá trở về, từ từ nhắm hai mắt nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Trước lau mồ hôi." Lại uống lần này Nhan Phong là triệt để không cách nào, mắt nhìn thiếu nữ cái kia càng phát ra mặt đỏ thắm gò má, lại nhìn bên dưới bên cạnh để đó khăn mặt, cắn răng, vén chân lên một góc. Sau đó đem Trần Tịch cái kia hai đầu thon dài tay trắng túm đi ra, dùng khăn mặt tại trên da thịt cẩn thận lau sạch lấy, một lần hai lần, làm xong kết thúc công việc. Dù sao nàng chỉ là để cho mình hỗ trợ lau mồ hôi, không nói xoa cái nào mồ hôi, đúng không? Một chiêu này tựa hồ cũng thật sự hữu hiệu, tiểu cô nương cũng không còn như vậy kháng cự uống thuốc cứ việc biểu lộ vẫn như cũ thống khổ không được, nhưng vẫn là đem thuốc uống vào. Lại cũng chỉ là một lát liền nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý nam nhân thấy thế, lông mày cũng nhíu lại, nhìn xem vậy còn dư lại hơn phân nửa chén thuốc, nghi ngờ nói, tiểu Tịch, còn có nhiều như vậy chứ? Ngươi làm sao không uống xong? Ngoài ý liệu là, thiếu nữ tuy là thanh âm nhỏ yếu, nhưng lại như cũ thẳng thắn cương nghị, có lý có cứ phản bác, mồ hôi. Không có lau xong. Thuốc. Liền không uống xong chương 42. Nhớ loạn lòng người đẹp Nhan Phong không còn gì để nói. Nha đầu này làm sao còn học được có kẻ mặc cả. Không có cách nào, hắn đành phải vịn thiếu nữ nửa ngồi xuống, chút bỏ đối phương áo ngoài. Dùng khăn mặt ở tại trên lưng lau lau rồi một phen. Phía trước không thể được Nhan Phong đứng dậy, vung lên thiếu nữ bắp chân trở xuống chăn mền, đó là muốn lưu cho trượng phu ngươi nhìn hiểu chưa? Trần Tịch vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, giữ im lặng. đổi đầu lau chân dùng khăn mặt, Nhan Phong liền đem thiếu nữ cái kia một đôi đẹp đẽ ngọc tóc chuyển tới tay bên cạnh, còn không chờ hắn có cái gì đại động tác, đối phương liền vô ý thức phản ứng thu hồi chân nhỏ, hai con ngươi hơi mở, dùng cái kia bị khuất ánh mắt nhìn hắn nói ra, ngứa kiên nhẫn một chút đi, hai lần liền tốt. A Nhan Phong nhịn không được cười ra tiếng, bị bệnh Trần Tịch thật là đáng yêu, nhất là cái kia một bộ ủy khuất nũng nịu bộ dáng, thấy thế nào làm sao làm người khác ưa thích. Đơn giản lau lau rồi một chút bắp chân liền xem như kết thúc, mặc dù không biết vì cái gì Trần Tịch cũng sẽ lộ ra cùng vùng dao lúc gần đi giống nhau như lúc cú ván biểu lộ. Mà lúc này, thiếu nữ cũng đã ngủ say sưa tới, điểm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo phát sốt lúc hồng nhuận phất phớt, để không cẩn thận trông thấy một màn này Nhan Phong lại có chút hoảng hốt. Nàng thật rất giống mẹ của nàng. Quá giống. Nhìn xem gương mặt kia, Nhan Phong chợt có chút khổ sở, đưa tay vì đó Lý Hảo trên trán sợi tóc. Mồ hôi lôi cuốn lấy tóc dài, dính tại trên trán, dẫn đến tách rời bọn chúng có chút phí sức, cũng may hắn đầy đủ cẩn thận, có thể cẩn thận tỉ mỉ làm xong chuyện này. Cũng vừa lúc là phần này cẩn thận, để hắn có thể lần thứ nhất số không khoảng cách đánh giá đến thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ. Đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, Nhan Phong nhìn xem còn tại phát sốt Trần Tịch, nhịn không được nhẹ nhàng ve vuốt lên gò má của đối phương, khỏe miệng lúc đích, ánh mắt tạm đạm. Vừa lúc này, đối phương cũng giống là cảm nhận được ngoại giới chân an, vô ý thức hướng phía nam nhân lòng bàn tay đùi, cái kia một bộ khát vọng cảm giác an toàn đáng thương bộ dáng để cho người ta nhìn không khỏi một trận đau lòng. Nàng thật rất giống Bạch Hi. Trong lúc vô tình, Nhan Phong đã nhìn vào mê, có lẽ là trong phòng phong bế dẫn đến dưỡng khí không đủ, cũng có lẽ là quá thân cận dẫn đến hắn cũng bị chuyển nhiễm lên cảm bạo. Lúc này nam nhân lại cảm thấy một trận đầu choáng váng nóng não, hô hấp không còn chút sức lực nào, cả ngón tay cũng không chú ý xẹt qua thiếu nữ cái kia một đôi mỏng manh môi. Trước mắt hoàng hốt, thiếu nữ dung nhan lại cùng trong trí nhớ nữ nhân cùng nhau trùng hợp, lại vừa lúc là một cái chớp mắt này Trần Tịch môi rung rung bên dưới, giống như là tại phóng thích dụ hoặc tín hiệu. Đại não tại chết chìm trước đó bị lý trí chỗ tỉnh lại, ý thức được mình tại suy nghĩ gì, Nhan Phong lập tức đứng dậy lui về phía sau, cắn răng dùng sức lắc đầu, dường như muốn xua tan trong lòng lượn vòng lấy tà âm. Thở dài một tiếng, hắn lại lần nữa ngồi xuống thiếu nữ bên người, lúc này đã là 9 giờ tối. Chiếu cố bệnh nhân là kiện rất tra tấn người sự tình, một ngày bận rộn để hắn cảm thấy có chút buồn ngủ, Nhan Phong liền lựa chọn tựa ở đầu giường, nghỉ ngơi một hồi. Hắn làm giấc mộng thấy tỷ tỷ xuất hiện tại trước mắt mình, mộng thấy bọn hắn hiện tại còn như quá khứ bình thường, không buồn không lo sinh hoạt chung một chỗ. Hắn giữa khu rừng hướng Bạch Hy cầu hôn, vì nàng đeo lên chiếc nhẫn, nhìn xem nàng cái kia mừng rỡ cười, lẫn nhau ôm hôn, thẳng đến tiên hoàng địa lão. Nước ý thức trở lại thân thể, Nhan Phong bị bên cạnh thanh âm bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, đã thấy đối phương chính nhắm hai mắt, dãy rủa lấy hướng mình xin giúp đỡ. Hắn liên tục không ngừng cầm qua đầu giường chén nước, vị thiếu nữ uống, trong tâm nổi lên một trận hối hận, hắn hẳn là chuyên tâm chiếu cố đối phương. Lạnh thiếu nữ lẩm bẩm, biểu lộ thống khổ, thân thể bắt đầu cuộn lên, vô ý thức tìm kiếm bên người ấm áp đồ vật. Ý thức của nàng phảng phất về tới cái kia băng lạnh đêm mưa, không chỗ nương tựa, đói khổ lạnh lẽo, không biết con đường phía trước phương nào, không biết rõ trời đi nơi nào. Cũng may lần này, trong mộng cảnh rét lạnh chỉ kéo dài một lát, bởi vì vừa vặn Nhan Phong ôm ấp rất ấm. Lúc đó, Nhan Phong đem Trần Tịch thân thể gầy yếu kia ôm vào trong ngực, nghe đối phương giống như là mèo con giống như thoải mái tiếng ấy, vừa rồi thở dài. Đại khái là sốt cao tăng thêm, vừa rồi Trần Tịch hung hăng nói nhao nhao lấy lạnh, hắn thêm vài đệm ngủ đều vô dụng, mà dưới mắt cũng không phải mùa đông, điện nhục trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy, vì có thể làm cho tiểu cô nương ấm áp một chút, hắn đành phải ra hạ sách này. Cũng may xác thực có tác dụng, Trần Tịch tại trong ngực của hắn ngủ rất say. Ký ức luân chuyển, hắn nhớ tới không biết bao nhiêu năm trước, chính mình một dạng cũng là bị bệnh, phát sốt, bị tỉ tỉ chiếu cố, mà khi đó hắn cho ấn tượng là khắc sâu nhất chính là một cái rơi vào trên trán khẽ hôn. Bạch Hy mang đến cho hắn ảnh hưởng quá cường đại đến hắn cảm thấy đối phương làm hết thảy đều là đúng, cường đại đến cải biến hắn nhận biết. Thế là hắn mấp máy môi, chậm rãi cúi người, học tỉ tỉ dáng vẻ, xích lại gần trán của đối phương. Vốn nên là ấm áp cưng chiều, là một lần thân mật chiếu cố, nhưng Nhan Phong lại không để ý đến một kiện đủ để cải biến hết thảy sự tình. Trần Tịch không phải mình, nàng đẹp, đủ để nhiễu tâm trí người. Lý trí dây bỗng nhiên sụp đổ, không biết là thiên tai hay là nhân họa. Như là ma xui quỷ khiến bình thường, nam nhân hôn cũng không có rơi vào trán của đối phương phía trên, mà là hướng xuống mấy phần, tại ý thức trở lại thanh minh trước đó phạm phải sai lầm lớn. Hán, hôn môi của nàng. Một tiếng ưm xé rách tiến tĩnh, cũng xé toang Nhan Phong trước mắt mê bụ, con ngươi của hắn bỗng nhiên rút lại, thân thể vội vàng hướng lui lại đi, thở hổn hển, đưa tay sát qua khỏe miệng, sau đó phóng tới chóp mũi. Là Huệ Hoa Hương. Hối tiếc cùng chịu tội lập tức đến, Nhan Phong đứng dậy xông ra cửa phòng, lảo đảo nghiêng ngã đi vào toilet, giống như là phong ma bình thường tắm miệng của mình. Không, không. Hắn vừa mới đang làm cái gì? Làm sao lại? Sao có thể? Nhìn mình trong gương, Nhan Phong giờ phút này trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Bạch Hy là bởi vì tín nhiệm mới tại lúc gần đi lưu lại tờ giấy, đem thiếu nữ giao cho hắn tới chiếu cố, nhưng hắn lại. Đùng, đùng. Dùng mang theo nước bàn tay đập hai lần gương mặt, nam nhân lúc này mới thanh tỉnh chút, cẩn thận hồi tưởng, vừa mới Trần Tịch tựa hồ vẫn luôn ở vào nửa hôn mê trạng thái, có lẽ cũng không có phát giác được không đúng chỗ nào. Xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng, hắn hay là giấu trong lòng may mắn, trở lại gian phòng. Tiểu Tịch, ngươi tỉnh rồi sao? Không có trả lời, nam nhân nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy toàn thân như luôn ra, giống như là liên tục công tác cả ngày, cả người tê liệt ngã xuống tại bên giường trên đế. Con tốt, Trần Tịch còn đang ngủ lấy, không có phát giác chính mình vừa rồi thất lễ hành vi. Chỉ cần không có phát hiện, chính mình không nói, liền không sao đi. Nam nhân nghĩ đến, khẩn trương cảm giác rút đi, buồn ngủ lan khắp toàn thân, hắn cũng không nhịn được đánh lên ngủ gật, không có chút nào lưu ý đến, vốn nên ở vào yên giấc bên trong thiếu nữ khỏe miệng sớm đã cong lên, thành một vòng quỷ dị độ cong. Chương 43. Đã không muốn nhịn được nữa, bạch xà bơi tới chỗ nước cạn, lật lên trận trận lốc xoáy, đem bình tĩnh như nước hồ thu quấy lầy lội không chịu nổi. Ngạt thở cảm giác như bóng với hình, giống như là bị thứ gì bắt cằm, phong bế miệng mũi, ngay cả một tơ một hào khe hở đều chưa từng lưu lại. Tàn phá bừa bãi, cũng như giã hỏa liệu nguyên, khô khốc yết hầu giống như là đốt lửa, bốc khói lên, liều mạng hướng ra phía ngoài quyết trường, nhưng thủy chung không làm nên chuyện gì. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Nhan Phong cảm thấy mình giống như bị thứ gì cho điều khiển không thể động đậy, chỉ có thể nghe theo đối phương chi phối. Đôi mắt khẽ nhếch, sau đó đột nhiên trừng lớn. Con người hung hăng co rúm xuống, hắn nhìn xem chính đặt ở trên người mình cưỡng hôn hoa quý thiếu nữ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Thân thể tại đầu não trước một bước hành động, hắn đẩy ra Trần Tịch, vừa định đứng dậy, lại không muốn đối phương lại giống như là mê muội bình thường, lại một lần nào lên, đem chính mình áp chế ngã xuống đất. Đã không muốn nhịn được nữa, a lúc này Trần Tịch trên thân chỉ mặc một kiện bị mồ hôi ướt nhẹp thiếp thân áo ngủ, cả người chính cười ngớ ngẩn lấy nhìn về phía Nhan Phong, trên mặt còn mang theo hạ sốt sau lưu lại đỏ ửng. Đại thúc thiếu nữ thanh âm mang theo trước nay chưa có vũ mị, để cho người ta nghe không khỏi rã rời tận xương, cam nguyện vì chi bỏ ra hết thảy, có thể rơi vào Nhan Phong trong thai lại giống như là địa ngục các quỷ giống như gào thét, mang cho hắn chỉ có sợ hãi cùng kháng cự. Đại thúc, ta thích ngươi. Rất thích nói xong, Trần Tịch lại một lần kéo đi lên, tay nhỏ đặt tại Nhan Phong trên vai, đem còn chưa làm rõ hiện trạng nam nhân áp đảo tại giường, không hề cố kỵ cưỡng hôn lấy. Lấy lại tinh thần, Nhan Phong lập tức tức giận lên đầu, một tay lấy nó dùng sức đẩy ra, thở hổn hển, cảm thụ được điên cuồng loạn động trái tim, sờ một cái bờ môi của mình. Ngai ngái khí tức, giống như là đổ máu, ngủ thời điểm gặp cái gì có thể nghĩ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa định giận mắng liền thấy được càng thêm rung động một màn. Chỉ gặp Trần Tịch lại cười ngớ ngẩn lấy, đem một đôi tay ngọc chậm rãi chụp lên chính mình trên vai cầu vai, lạch cạch một tiếng, vai trái trói buộc liền tùy theo tách ra. Nhan Phong đội vàng xông lên trước, một thanh ngăn lại nàng sao còn muốn tiếp tục làm ác bàn tay, nắm đối phương hai tay, "Tiểu Tịch, ngươi đang làm gì?" Bởi vì Trần Tịch trong đôi mắt lóe ra dị dạng quan mang, cả người giống như là ngu dại bình thường tiếp tục nói, "Ta thích ngươi à?" Đại thúc nhìn xem nam nhân cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi đồng tử, thiếu nữ tùy theo tránh thoát trói buộc, lại lần nữa hướng về phía trước, một tay lấy nam nhân đè lên giường, lại trở tay đem một bên khác cầu vai cho nhẹ nhõm giải khai, "Đại thúc, ta đã nhịn quá lâu, thật không muốn đè thêm ức chính mình, ta trước kia một mực không hiểu, đến cùng cái gì là ưa thích, tại sao phải ưa thích, ta thậm chí sợ hai loại này xa lạ tình cảm. Nhưng bây giờ ta đã biết, ta đối với ngươi cảm giác chính là ưa thích." Ngay tại vừa mới thiếu nữ nói, gương mặt phím hồng, khóe miệng cũng khơi gợi lên một vòng mị hoặc lòng người ý cười, ngay tại vừa mới đại thúc hôn ta thời điểm, thật hạnh phúc. Đó là ta cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác. Thật rất muốn, cả một đời đều như vậy. Trốn ở trong ngực của ngươi, đại thúc Trần Tịch thanh âm dần dần khàn khàn, từng bước hướng về phía trước, quần áo trên người lung lay sắp đổ, trong mắt yêu thương tùy ý hiện hiện. Nhan Phong bị lời của thiếu nữ khiếp sợ đến, dùng sức cắn bên dưới đầu lưỡi, mượn cảm giác đau cùng mùi máu tươi đến để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Rồi ra bàn tay lập tức bắt lấy Trần Tịch na đã rơi xuống cầu vai, đem chuyện xưa phát triển từ từ cục trước cứu được trở về. Ngươi trước tiên đem quần áo cho ta mặc được. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, ý đồ dùng loại hành vi này che giấu chính mình cái kia không ngừng run run hầu kết. Vì cái gì? Ta thích ngươi, cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Trần Tịch có lý có cứ nói, trước ngươi không phải nói cho ta biết sao? Những vật này là phải cho ta yêu trượng phu nhìn ta yêu ngươi, cũng nhất định sẽ gả cho ngươi, cho nên thiếu nữ cười, trên mặt là trước nay chưa có hưng phấn cùng thỏa mãn, thế nào, đại thúc? Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Có trời mới biết Nhan Phong là thế nào đè xuống xung động trong lòng hắn không gì sánh được khó khăn nghiêng đầu đi, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, nói tiếp, đây không phải một chuyện. Tóm lại ngươi trước cho ta đem y phục mặc tốt. Thấy thế, Trần Tịch nhoẻn miệng cười, cất bước hướng về phía trước, tiếp tục mị hoặc nói, chẳng lẽ ta không dễ nhìn sao? Ngươi không thích dạng này ta sao? Là muốn mảnh mai một chút, giúp vào bên cạnh ngươi tìm kiếm ấm áp, hay là làm thân mật thê tử, quan tâm ngươi hết thảy? Không quan hệ, ngươi thích gì dạng nữ hài tử, nói cho ta biết, ta sẽ đi học, chỉ cần là ngươi ưa thích tất cả tính cách ta đều có thể học ý miệng. Nhan Phong lần thứ nhất đối với thiếu nữ nổi giận, hai mắt phím hồng, giận không kìm được. Thấy thế, Trần Tịch mặc dù cũng không cảm thấy e ngại, nhưng cũng lựa chọn thuận theo, chỉ vì nàng cảm thấy người trước mắt là Nhan Phong, nàng có thể làm hắn thuận theo. Gặp thiếu nữ cuối cùng mặc quần áo xong, Nhan Phong cũng rốt cục có thể thở phào khẩu khí, hắn ý đồ tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích đối phương nói tới hàng nghĩa, có thể vừa nghĩ tới Trần Tịch lúc nói chuyện ngữ khí, tâm tư tựa như là bạo liệt khói lửa, nổ tung liền thu không trở lại. Đau đầu, không biết là bởi vì cảm mạo hay là tâm sự, hắn toàn thân vô lực ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu, giống như là một cái phạm sai lầm lại không biết nên như thế nào sửa lại hài tử. Nhưng vào lúc này, một đôi non mịn bàn tay lại từ hậu phương từ nam nhân dưới nách duỗi tới, che ở trước ngực của hắn. Lập tức vang lên chính là một đạo ngây ngô lại thanh âm ôn nhu, không quan hệ, không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần ta thích ngươi, cái này đầy đủ những chuyện khác chúng ta có thể từ từ sẽ đến, ta còn có suy nghĩ thật là nhiều muốn bị ngươi biết sự tình, tất cả những này, chúng ta đều có thể từ từ sẽ đến đủ. Nhan Phong đứng dậy, quay tới nhìn về phía trên giường cười ngớ ngẩn thiếu nữ, nghiêm nghị chất vấn, "Trần Tịch, ngươi biết mình đang làm cái gì sao?" "Ta đương nhiên biết." A thiếu nữ khỏe miệng ý cười càng phát ra khó mà che giấu, lại thành một vòng không dễ dàng phát giác điên cuồng, "Ta tại hướng ngươi thổ lộ ấy, cho nên ngươi bây giờ muốn cự tuyệt ta sao?" Luôn ngữ đem nghỉ, thiếu nữ đưa tay kéo lại nam nhân bàn tay, gương mặt cũng mang tới một tia ngượng ngùng, bất quá không quan hệ, coi như ngươi cự tuyệt thổ lộ ta cũng sẽ không từ bỏ, một lần không được liền hai lần không được liền vô số lần, hiện tại ta đã không muốn giả bộ tiếp nữa, cho nên cho dù là ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi tiếp nhận ta. Nhan Phong một thanh đánh dụng thiếu nữ tay nhỏ, cắn răng, đứng dậy đứng ở trước mặt đối phương, khí đến phát run. Mất đi lý trí dần dần hấp lại, hắn biết lúc này không được hành sự lỗ mãng, cho nên tận khả năng khống chế tâm tình của mình, từ giữa hàm răng xinh xinh gạt ra mấy câu đến, "Trần Tịch, ngươi bây giờ niên kỷ, đối với người khác phái có hướng tới, ta có thể hiểu được. Nhưng là ngươi duy trì có không có khả năng đối với ta có bất kỳ ý nghĩ, ngươi hiểu chưa?" "Vì cái gì không được?" Thiếu nữ ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng hỏi lại, "Ta chính là thích ngươi, vì cái gì chúng ta không có khả năng cùng một chỗ?" Chương 44. Tội lỗi cùng trừng phạt chi dạ phẫn nộ nổi lên trong lòng, tùy theo mà đến còn có vẫn chưa tán đi hối hận. Hắn không nên đối với nàng tốt như vậy, không nên bởi vì giữa hai người chênh lệch quá nhiều liền không để ý đến tình cảm phương diện sự tình, lại càng không nên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hôn còn đang trong giấc mộng nàng. Nói cho cùng, Trần Tịch sẽ thích được hắn, cũng có chính hắn vấn đề. Hắn cũng là có lỗi. Là có lỗi. Nhan Phong trong đầu cho mình từng lần một quán thâu cái kết luận này, bởi vì chỉ có nghĩ như vậy, hắn có thể khó khăn lắm đè xuống phẫn nộ trong lòng cùng trốn tránh cảm giác. Phẫn nộ là bởi vì chính mình giữ gìn trung trinh bị người khác đánh vỡ, trốn tránh thì là sợ cùng chết đi Bạch Hy không phản bắt được. Cổ họng khô chắc chắc không gì sánh được, thanh âm cũng mang theo vài phần khẳng khàn, "Ngươi hỏi vì cái gì chúng ta không có khả năng cùng một chỗ?" "Bởi vì ngươi là Trần Tịch, ta là ta. Giữa chúng ta chênh lệch bao nhiêu niên kỷ?" "A." Nam nhân lời nói một trận, âm điệu cũng cao mấy phần, "Ròng rã 11 năm." "11 năm? Nếu như cùng một chỗ, người khác sẽ làm như thế nào xem chúng ta? Sẽ làm như thế nào nhìn ngươi?" "Vậy thì thế nào?" Trần Tịch mục lộ hung quang, nghiêm nghị phản bác, "Ta chưa từng có quan tâm qua ánh mắt của người khác. Huống hồ bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều không có nhìn thẳng qua ta." Nôn ngữ càng phát ra kịch liệt, thiếu nữ lúc này khuôn mặt mang theo không nói ra được hung ác, có thể cùng bộ kia tuyệt mỹ ngũ quan phối hợp lại không làm cho người ta phản cảm, ngược lại thành một vòng cuồng loạn đẹp. "Ngươi rõ ràng cũng đối với ta nói qua, mặc dù ta hiện tại khả năng không hiểu, nhưng có một số việc có cơ hội liền nhất định phải đi làm, lớn mật truy cầu, không có khả năng do dự, cho dù là một giây đồng hồ đều không thể. Ta hiện tại liền chờ không được nữa, một giây đồng hồ cũng không chờ. Ta thích ngươi, thích ngươi đối ta tốt, thích ngươi toàn bộ tất cả." Trần Tịch chạm đứng dậy, mang trên mặt không nói ra được điên cuồng, càng đem Nhan Phong ép vô ý thức lui về phía sau nửa bước. "Ta thích ngươi chiếu cố ta, thích ăn ngươi làm thịt châu tường, thích ngươi quan tâm cảm thụ của ta, thích ngươi mua cho ta quần áo ta càng ngứa, thích ngươi tại ta bị khi phụ thời điểm đi ra bảo hộ ta, thích ngươi dạy ta học guitar, thích ngươi cho ta giảng để dáng vẻ, chỉ cần là ngươi, tất cả, hết thảy tất cả ta đều ưa thích." Thiếu nữ nói, vài đoạn nói liền dùng hết toàn bộ khí lực. Sau một khắc, ngụy trang ra băng lãnh lại khó duy trì, trong lòng ủy khuất nối đuôi nhau mà ra, khóe mắt nước mắt cũng theo đó lăn xuống xuống, vạch ra một đạo thê mỹ vết tích, "Ngươi biết không? Tại trước ngươi, từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý quan tâm ta, chiếu cố cảm thụ của ta, nguyện ý vô điều kiện vì ta bỏ ra, bọn hắn đều chỉ biết dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, hoặc là sợ hãi, hoặc là ghen ghét, hoặc là làm cho người cảm thấy buồn nôn thu ý muốn. Duy chỉ có ngươi." Trần Tịch nói, thanh âm cũng mềm nhũn ra, mặc dù vẫn là khàn khàn, nhưng lại mang theo không nói ra được vũ mị, "Ngươi xem ta ánh mắt, cùng những người khác cũng không giống nhau. Chỉ có ngươi mới có như thế thuần túy ánh mắt. Chỉ có ngươi ngôn ngữ em nghĩ." Nàng nhìn trước mắt không nói một lời, dường như còn tại do dự nam nhân, vui mừng trong bụng, đưa tay liền hướng phía gò má của đối phương sờ soạng. Lại tại giữa không trung bị đối phương trực tiếp bóp chặt, không thể động đậy. "Bế." Miệng Nhan Phong từ giữa hàm răng xinh xinh gạt ra mấy chữ, thanh âm lạnh đáng sợ, "Trần Tịch, ta cho tới bây giờ đều không có ưa thích qua ngươi, cũng cho tới bây giờ đều không có đối với ngươi sinh ra qua tình cảm giữa nam nữ ta biết." Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đối phương trực tiếp đánh gãy. Trần Tịch thử nghiệm tránh thoát cổ tay, lại bị đối phương nắm thật chặt, tựa như kìm ở bình thường, ách đau nhức. Có thể dù cho dạng này, nàng cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại ánh mắt kiên định, gằn từng chữ, "Chỉ cần ta biết mình thích ngươi, cái này đủ. Ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi thích ta." "Vậy ta đâu?" Nhan Phong hỏi ngược lại, nhìn trước mắt có chút ngây người thiếu nữ, hắn chỉ cảm thấy ngực giống như là có đồ vật gì đổ đắc hoảng, cấp thiết muốn phóng thích, liền ngay cả phát ra thanh âm đều mang tới một chút run rẩy, "Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Bằng hữu của ta sẽ làm như thế nào nhìn ta? Công ty nhân viên sẽ làm như thế nào nhìn ta? Những lao bản khác lại sẽ làm như thế nào nhìn ta?" Lời nói một trận, nam nhân khỏe mắt đã chẳng biết lúc nào rơi xuống một giọt nhiệt lệ, bờ môi nhúc nhích, dùng vậy cơ hội là ho ra máu, âm thanh run rẩy lấy hỏi, "Mụ mụ ngươi nàng lại sẽ làm như thế nào nhìn ta?" Nhan Phong nói xong câu đó, liền cảm thấy toàn thân đều mất khí lực, liền ngay cả ổn định thân hình đều đã là cực hạn của hắn. Mà vừa lúc này, Trần Tịch lại cười lạnh một tiếng, không tình cảm chút nào nói, "Mẹ ta, a nàng cũng sớm đã chết. Một người chết lại có cái gì tư cách để ý tới đủng?" Trần Tịch nghiêng đầu, trừng lớn hai con ngươi, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, mà trên mặt thì là một cái đỏ tươi trừng lớn. Lúc này Nhan Phong đã đổi một bộ dáng, sắc mặt âm đáng sợ, cái cổ nổi gân xanh, toàn thân trên dưới tràn ngập tức giận cảm xúc. Không nói lời gì, nam nhân tiến lên bắt lại thiếu nữ cánh tay, cơ hồ là dắt nàng hướng trong phòng khách đi. Trần Tịch không có sức chống cự, chỉ có thể mặc cho hắn kéo lấy, một lát sau lại là một cỗ đại lực đánh tới, trực tiếp đưa nàng lắc tại trên mặt đất băng lãnh. Xương cốt cùng gạch men sứ chạm vào nhau, là sinh sinh đau. Trần Tịch dương mắt nhìn về phía Nhan Phong, đã thấy đối phương chính chỉ về phía nàng trước người, ra lệnh, "Quỳ xuống." Thiếu nữ nhìn đau, đem ánh mắt nhìn về phía trước, đập vào mi mắt lại là chậu kia mọc qua tốt cây xương rồng. đau đớn trên mặt vẫn chưa tiêu đi, nàng trừng mắt nhìn, không biết mùi vị, quay đầu nhìn về phía một bên Nhan Phong, nhưng đối phương nhưng không có nửa điểm lưu tình ý tứ, trực tiếp quát, ta bảo ngươi quỳ xuống, cho mẹ ngươi mẹ xin lỗi. Trần Tịch nghe vậy, thân thể ngẩn người, nhìn về phía bên cạnh chậu kia bị chiếu cô không biết bao nhiêu năm cây sưng rồng, lại liên tưởng đến chính mình vừa tới thời điểm từng chịu từng tới cảnh cáo, đột nhiên minh bạch cái gì, cười lạnh một tiếng, nói à, nguyên lai ngươi đem cái này trụ cây sưng rồng xem như nàng sao? Chắc không được như vậy ý miệng. Nhan Phong cắn răng, đè xuống thiếu nữ cái cổ khiến cho nó cúi đầu xuống, ánh mắt chính hướng về phía gốc kia cây sưng rồng, cho nàng xin lỗi. Hiện tại, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, Trần Tịch lại không có chút nào ăn năn chỉ tầm, ngược lại dùng hết lực khí toàn thân đỉnh lấy cánh tay của hắn, vô luận như thế nào cũng không chịu quỳ gối. Ha ha, để cho ta, cho nàng quỳ xuống. Dựa vào cái gì? Một đạo quật cường thanh âm vang lên, cho dù không cách nào đứng dậy nàng cũng không chịu như vậy nhận lầm, ngược lại mang theo vô tận hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ bằng nàng sinh hạ ta không quan tâm sao? Bằng nàng đem ta giống như là đống cắt một dạng phát tiết sao? Hay là bằng nàng đem ta giống con chó một dạng nhốt tại trong nhà, dòng dã ba ngày đều không có ăn đồ vật? Ngươi có biết hay không, nếu không phải ngày đó hàng xóm đi ngang qua phát hiện ta, con mẹ nó chứ tại 8 tuổi năm đó liền đã chết đói. Ngươi có biết hay không? Trần Tịch quay đầu nhìn xem nam nhân, trong mắt là tích xúc đã lâu hoán động, cũng bởi vì ta họ Trần, bởi vì những cái kia cầu thí lời đồn, bởi vì nhân sinh của nàng bị hủy cho nên liền muốn đối đãi như thế ta. Nhưng ta lại có cái gì sai? Ngươi nói a, ta lại có cái gì sai? Nam nhân dao động, trước mắt hoảng hốt, Trần Tịch có thể cảm giác được trên cổ lực đạo có chỗ chậm lại, hơi chút quay đầu liền tránh thoát, đứng người lên, cười lạnh nói, ngươi coi thật sự cho rằng nàng là cái gì nữ nhân tốt? Có thể nàng ở trước mặt ta nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một tốt mẫu thân. Thiếu nữ nói, tiến về phía trước một bước, thân phận của hai người tùy theo đổi nhau, hỏi tội người thành chịu tội người, bởi vì sợ hãi mà hướng về sau lui về. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi bởi vì nàng là ta mụ mụ, cho nên không chịu cùng với ta sao? Ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Bộ pháp lại lần nữa tới gần, bình một tiếng, nam nhân ngã nhào trên đất, vẻ mặt hốt hoảng, một vị lắc đầu. Ngươi biết nàng, thích nàng, thậm chí liền ngay cả cuộc sống bên trong hết thảy sự vật đều cùng nàng có quan hệ, chẳng lẽ ta liền sẽ không đối với mấy cái này cảm thấy buồn nôn sao? Trần Tịch càng nói thanh âm càng thấp, nhìn xem cặp kia hốt hoảng con mắt, nàng vô luận như thế nào đều không cách nào nóng giận, đến cuối cùng, liền ngay cả một tơ một hào tức giận cũng bị mất, lưu lại chỉ có đầy mắt yêu thương, si mê mà điên cuồng. Nàng quỳ xuống, không làm mẫu thân, không vì mình. Nàng xích lại gần nam nhân, dùng hai tay nâng lên mặt của hắn, ngậm lấy nước mắt, khóc nói ra, có thể cho dù là dạng này, ta cũng vẫn là thích ngươi a. Ta cũng không muốn dạng này, nhưng ta lại có thể làm sao bây giờ? Ta chính là thích ngươi a, rõ ràng. Rõ ràng ta vì ngươi, liền ngay cả nàng đều có thể tha thứ, thậm chí vì nên hợp ngươi yêu thích đi học nàng mặc quần áo cách ăn mặc. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì ngươi không có khả năng thích ta đâu? Vì cái gì? Vì cái gì a? Đạo đạo chất vấn giống như từng thanh đao nhọn, hướng phía nam nhân nhao nhao đâm tới, nhưng hắn tâm cảnh lại có phong bạo tại tàn phá bờ bãi, đối với ngoại giới không làm được bất kỳ phản ứng nào. Không, không phải như thế, không phải. Chúng ta dạng này là sai. Không thể. Chúng ta không thể. Không thể, không thể. Tiếng la vang lên, mang theo trước nay chưa có bối rối, bóng người chớp động, thoáng qua liền xông về gian phòng của mình. Thế giới trở lại yên tĩnh, không người có thể nghĩ đến, tại cái này tội lỗi cùng trừng phạt ban đêm, cái kia từng tại trước trên trận quát tháo phong vân nam nhân lại cũng sẽ có chật vật như thế một mặt. Chương 45. Đánh nhau thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là ngày thứ hai, thời tiết trong xanh lãng vẫn như cũ, trong tâm vẫn là khói mù. Mà một thứ gì đó, nếu bể nát liền rốt cuộc tu không trở lại. Chân tịch buổi sáng, hốc mắt còn mang theo đêm qua khóc sau lưu lại sưng đỏ, toàn thân trên dưới đều mang một cô âm u khí tràng, có chút khủng bố. Đi vào phòng bếp, trên bàn vẫn như cũ là bị sớm chuẩn bị tốt bánh bao bánh quẩy, nhưng lại không có nam nhân thân ảnh cùng cái kia ôn nhu cười. Trần Tịch đôi mắt nhíu lại, muộn thanh muộn khí tọa hạ ăn xong điểm tâm, tiến đến trường. Bình thường vốn nên là Nhan Phong cưỡi xe chạy bằng điện đưa nàng, nhưng dù sao đêm qua chính mình thổ lộ thất bại, đối phương cũng bắt đầu giữ im lặng lựa chọn né tránh, nàng không có cách nào, chỉ có thể một mình ngồi xe bất tiến đến đại học. Trên đường, thiếu nữ sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngồi tại nơi hẻo lánh không nói một lời, một bên hành khách thậm chí cũng không dám ngồi bên cạnh nàng, từng cái trong lòng run sợ sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cầm điện thoại di động lên, Nhan Phong mua trên màn hình là mấy cái không thể nghe trò chuyện ghi chép, trên đường đi nàng đã cho Nhan Phong đánh gần 10 cái điện thoại, lấy được đáp lại toàn bộ đều là băng lãnh điện tử giọng nữ. Hắn không tắt máy, nàng cũng không có bị cho vào sổ đen, cũng chỉ là từ chối không tiếp, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền. Trần Tịch cười lạnh. Làm sao, biết nàng ưa thích hắn, liền muốn lấy kéo ra khoảng cách của hai người, như vậy hòa tan tình cảm sao? Vậy nhưng thật sự là đủ ngây thơ đây này. Rõ ràng, tối hôm qua là hắn trước hôn nàng. Đến trạm, xuống xe, Trần Tịch mặt lạnh lấy, một đường đi đến phòng học, tại toàn bộ đồng học cái kia hoặc mờ mịt hoặc kinh ngạc trong ánh mắt về tới nơi hẻo lánh chỗ trống. Nàng trạng thái hiện tại khí chất cùng cái kia trước mấy ngày ở trên đài biểu diễn nữ thần tướng so có thể nói là một trời một vực, trong mắt quang mang đều tan đi, lưu lại chỉ có ác độc cùng oán hận. Dạng này lớn tương phản biến hóa, bình thường người qua đường gặp được sẽ chỉ thầm nghĩ cổ quái, coi như thân cận bằng hữu cũng sẽ lựa chọn tránh một chút, để tránh bị xem như nơi chút giận. Nhưng mà một bên Tiết Lan cũng rất là thời điểm phát huy nàng cái kia hiếu kỳ bảo bảo đặc tính, không nhìn thiếu nữ chung quanh gần như ngưng tụ thành thực chất nộ khí, trực tiếp tiến tới hỏi, Tịch Tịch, ngươi thế nào? Sắc mặt kém như vậy, là xảy ra chuyện gì sao? Trần Tịch nhàn nhạt lườm nàng một chút, ánh mắt âm hàn. Mà thần kinh không ổn định Tiết Lan lại cũng không cảm thấy sợ sệt, chỉ là trừng mắt nhìn, liền tiếp theo mặt dạn mày dày hỏi, làm sao rồi? Có phải hay không cùng hắn náo mâu thuẫn rồi?
Không có.
Thiếu nữ tựa như một cái sù lông lên mèo con, hướng phía đối phương lộ ra trong miệng sắc bén răng nanh, ý đồ che giấu nàng bị thua, đừng đến thì ta. Vớt xuống câu nói này, Trần Tịch liền quay đầu đi, hận hận cắn răng, hoàn toàn không nhìn bị chính mình vừa rồi bộ dáng hù đến hào hữu. Lửa giận tích xúc ở trong lòng, không chiếm được phát tiết liền biến thành bên ngoài sao động, nàng lúc này đã nghe không vào đi nhận chức gì trường trình học, chỉ là ở trên giấy vẽ lấy hình que, sau đó lại dùng từng thanh trên giấy đao xuyên qua bọn chúng. Tan lớp. Tiếng chuông vang lên. Một bên nhìn Trần Tịch cả tiết khóa Tiết Lan muốn nói gì lời an ủi, làm sao đối phương liền chút nguyên nhân manh mối cũng không cho chính mình, đành phải ngồi tại nguyên chỗ lo lắng xuông. Nàng bộ dạng này tựa như cái sắp nhóm lửa thùng thuốc nổ, lại không thể chính mình giải quyết, nếu là không phát tiết ra ngoài, là xảy ra đại sự. Thật vừa đúng lúc này cửa ra vào đám người tụ tập, dẫn phát rối loạn tương mừng, dường như có người đang nghị luận cái gì. Một tên nữ tử xa lạ lập tức đem nửa người thò vào đến, đứng tại bục giảng bên cạnh, bóp lấy eo tức giận mắng, dám câu dẫn người khác bạn trai không dám ra đến thừa nhận là đi. Các ngươi cái này, cái nào gọi Trần Tịch? Tiết Lan đốn cảm giác không ổn, vội vàng quay đầu muốn ngăn cản, đã thấy vừa rồi còn ánh mắt ác độc thiếu nữ lúc này khỏe miệng lại mang theo một vòng nhe răng cười, chậm rãi đứng dậy, hướng phía trước đi đến. Lúc đó, công ty. Nhan Phong hôm nay là cái thứ nhất đến công ty quẹt thẻ không phải là bởi vì dậy sớm, mà là hắn cả đêm đều không có ngủ. Đêm qua phát sinh sự tình để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, ở trước đó, hắn vẫn luôn coi là Trần Tịch chỉ là tính cách quái gở tiểu cô nương, cho là nàng chỉ là bởi vì hơn một năm ăn nhờ ở đậu mà quá phận tiểu yêu, có thể lời của thiếu nữ nhưng căn bản không giống hắn chỗ tư tưởng như thế. Bạch Hy tỷ tỷ nàng, rõ ràng không phải người như vậy. Nhan Phong cố gắng nghĩ lại, ý đồ tại trong trí nhớ tìm kiếm Bạch Hy trên người khuyết điểm, đều đã qua nhiều năm như vậy, nữ nhân hình tượng trong lòng hắn đã sớm bị điểm tô cho đẹp thành hoàn mỹ vô khuyết nữ thần, làm sao đàm luận khuyết điểm đâu. Hắn không có cách nào tưởng tượng, Bạch Hy bị mang đi đằng sau đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy năm, vậy mà liền có thể làm cho một cái ôn nhu hiền lành nữ nhân biến thành Trần Tịch trong miệng bộ dáng. Tín ngưỡng xuất hiện dao động, cái này khiến hắn cảm thấy ăn ngủ không yên, mà so nó càng thêm khó mà giải quyết, lại là thiếu nữ đối với mình biểu đạt ra yêu thương. Nhan Phong thừa nhận, thật sự là hắn quá cưng chiều Trần Tịch, chính hắn cũng biết chuyện này, có thể cái này kỳ thật chỉ là bởi vì hắn cảm thấy thiếu nữ quá phận đáng thương, quá phận thiếu yêu, muốn cho thêm đối phương một chút quan tâm mà thôi. Ngồi tại công vị bên trên nam nhân nghĩ đến, chậm rãi nhắm lại cái kia trải rộng tơ máu hai mắt, lắc đầu, hết sức làm chính mình thanh minh một chút. Kỳ thật, chân chính chiếu cố Trần Tịch lý do, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cũng không dám nhìn thẳng, dù là nhìn một chút cũng không thể. Rõ ràng chỉ là tại trên người một người tìm một người khác bóng dáng, lại không cẩn thận bỏ ra càng nhiều. Sai lầm bởi vì sinh ra sai lầm quả. Hắn đã phạm sai lầm, liền không thể lại tiếp tục. Kịp thời thu tay lại, cùng Trần Tịch kéo dài khoảng cách, chờ đợi đối phương không còn nữa thích chính mình, sau đó lại kịp thời tiến hành chính xác dẫn đạo, đây là tốt nhất phương thức giải quyết. Nhan Phong tin tưởng đối phương sẽ nói ra nói như vậy đến cũng chỉ là nhất thời cao hứng, đầu nào nóng lên, dù sao cũng là mười mấy tuổi u mê thiếu nữ, có chút thanh xuân rung động là chuyện rất bình thường. Hắn nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Như vậy bản thân an ủi bên dưới, nam nhân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hôm nay làm việc. Cũng không biết vì sao, tại trước mắt hắn rõ ràng chỉ là từng tấm in giấy trắng mực đen, nhưng lại kiểu gì cũng sẽ ở phía trên hiện ra tối hôm qua thiếu nữ bộ kia điên cuồng bộ dáng. Từng đợt đau đầu lan khắp toàn thân. Chỉ trách, nàng thật quá đẹp, cũng quá giống mẹ của nàng. Nhan Phong thử ép buộc chính mình đem lực chú ý phóng tới trong công tác, lại chỉ là vô dụng công, thế là hắn đành phải lựa chọn càng đơn giản hơn thô bạo phương thức. Chống đẩy, giống như là Tokyo trùng bên trong ạ mòn cụ tạ dịu bình thường, không cách nào khống chế suy nghĩ liền dùng đại lượng lao động chân tay đến đem chính mình mệt mỏi đến không thể đi suy nghĩ. Tin tức tốt là có hiệu quả mặc dù mệt một chút, nhưng là hắn quả thật không đi nghĩ chuyện tối ngày hôm qua. Tin tức xấu là trên bàn điện thoại truyền đến chấn động. Nam nhân đứng dậy, vỗ vỗ tay, lau mồ hôi chán, nhìn về phía màn hình điện thoại di động, phát hiện đúng là Trần Tịch chủ nhiệm lớp số điện thoại. Theo bản năng lo lắng để hắn không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn kết nối, sau đó con người đột nhiên co lại, cả người tựa như một trận gió xông ra phòng làm việc, thậm chí không để ý đến trốn ở cửa ra vào lén lén lút lút phủ dao. Chương 46. Đánh nhau xử lý xe chạy bằng điện, lên đường. Nam nhân một bên cho Cố Khuynh gọi điện thoại, một bên nội tâm không gì sánh được chờ đợi lo lắng lấy đèn xanh đèn đỏ. Điện thoại kết nối, bên kia nữ nhân tựa hồ còn không có quá tình ngủ, thanh âm cũng mang theo mệt mỏi cùng lười biếng, cho ăn. Tên điên, sớm như vậy gọi ta làm gì? Không kịp giải thích, Nhan Phong nói ra, ta phải xin mời nửa ngày nghỉ, tiểu tịch ở trường học cùng người khác đánh nhau. Cái gì? Cố Khuynh nghe chút lời này lập tức tinh thần, vội vàng hỏi, bởi vì cái gì đánh nhau nha? Có bị thương hay không nha? Trên thân thể không có xảy ra vấn đề, hơn phân nửa nam nhân ngự khí một trận, nói tiếp, hơn phân nửa là nàng đem người khác đánh, về phần bởi vì cái gì, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, tóm lại, ta hôm nay buổi sáng là không có cách nào công tác, tiền lương chiếu chụp đi, nếu tới được đến lời nói ta buổi chiều liền trở về lời mới vừa ra miệng, đối diện nữ nhân liền ngay cả bận bịu trả lời chắc chắn nói không cần không cần, ngươi làm việc của ngươi đi, ta cho ngươi cả ngày giả, tiền lương cũng không cần chủ, hôm nay không có việc gì, bên này cũng có ta cùng đoàn người giúp ngươi đỉnh lấy, thực sự không được chúng ta lại điện thoại. Liên lạc. Ân. Ta ơn này, hai ta đều biết đã bao nhiêu năm, cũng đừng khách khí như vậy thôi, Nhan Phong lên tiếng, cúp điện thoại, cho mày. Cho dù Trần Tịch chủ nhiệm lớp đã nói qua thiếu nữ không bị thương tích gì, nhưng hắn cũng vẫn như cũ nóng nổi muốn chết, ánh mắt rét run, cưỡi xe tốc độ cực nhanh. Đến trường học, trải qua nghe ngóng, biết phòng làm việc vị trí, hắn gõ cửa một cái liền đi vào. Trong góc thình lình đứng đấy 6 tên nữ học sinh, trong đó một tên đang bị lão sư phê bình lấy, nhưng vô luận là ánh mắt hay là thân thể đều nhìn không ra bất luận cái gì nhận lầm tư thế, cái kia quật cường sức mạnh cùng nàng mụ mụ nhưng không có một chút chỗ tương tự. Nhìn thấy Trần Tịch lần đầu tiên, Nhan Phong liền liều lĩnh bỏ tới, thậm chí không nhìn bên cạnh còn tại huấn thoại chủ nhiệm lớp, trực tiếp nửa ngồi tại thiếu nữ trước người, tỉ mỉ kiểm tra một phen. Thu thương sao? Trần Tịch lắc đầu. Có hay không chỗ nào không thoải mái? A. Thiếu nữ đem đầu nghiêng qua một bên, cắn môi, ánh mắt vô sáng, giống như là tại cố nén cái gì. Đợi xác định Trần Tịch chân không bị thương tích gì đằng sau, Nhan Phong vừa rồi thở dốc một hơi, vừa mới đứng dậy, liền đón nhận nữ giáo sư cái kia tái nhợt khuôn mặt. Ý thức được chính mình đem đối phương không để mắt đến, hắn liền vội vàng gật đầu túi người chịu nhận lỗi, cũng may Trần Tịch chủ nhiệm lớp lòng dạ cũng là rộng lớn, không nhiều so đo. Hai cái sinh viên ở giữa phát sinh sự tình kỳ thật rất đơn giản, Trần Tịch tại trên sân khấu diễn xuất đằng sau liền có thêm rất nhiều người theo đuổi, đối phương nữ sinh bạn trai cũng là một trong số đó, không phải mua hoa tươi chính là đưa đồ ăn vặt mảy may không có đem nàng cái này chính quy bạn gái để vào mắt. Một tới hai đi, ghen ghét thành phẫn nộ, nữ sinh kia bản thân cũng là lệnh quần quận loại học sinh, giáo sư đại học bọn họ bình thường đều cầm nàng không có cách, liền tại đám bạn xấu khuyến khích tiếp theo lên đến tìm sự tình. Nhưng để Nhan Phong tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đối phương đoàn thể chung vào một chỗ hết thảy năm tên nữ sinh, thế mà không có đánh qua Trần Tịch một người. Biết chuyện này một khắc này, cả người hắn đều là mộng đại não hòa hoãn lại sau sinh ra hai cái suy nghĩ. Một cái là cao hứng, một cái khác hay là mẹ nó cao hứng. Lợi hại, một V5 đều có thể đánh qua, hơn nữa nhìn dạng này còn không có bị thương gì, nếu không phải hắn biết thiếu nữ có tùy thân mang theo phòng sói rủi tui điện thói quen, nói cái gì hắn đều không mang theo tin. Nhưng mà Trần Tịch chủ nhiệm lớp tiếp xuống thuyết pháp lại làm cho hắn nguyên địa mở bức. Ngay tại vừa mới, Trần Tịch thế mà tại trước mặt mọi người, một người tay không tấc sắt, là thủ khiêu khích nữ sinh bức tóc cho đè xuống đất chính là một trận ra sức đánh. Thiếu nữ đánh người chưa bao giờ cái gì võ đức có thể nói, nắm chặt tóc, kéo lô thai, dùng chân đá, dùng răng cắn, liền liền đối phương quần áo trên người đều là đã đổi qua tình hình chiến đấu có thể nghĩ. Mà lại có người còn trông thấy, nha đầu này một bên đánh người một bên khỏe miệng hay là cười gần không biết vì cái gì vui vẻ như vậy, tóm lại bộ dáng rất là khủng bố. Thậm chí còn lại mấy tên nữ sinh vết thương trên người, đều là bởi vì sợ hãi mà vội vàng chạy trốn, té ngã lúc chịu. Nghe xong đây hết thảy, nam nhân đôi mắt có chút mấy phần nghiêm túc, cau mày, hướng phía thiếu nữ nghiêm nghị nói ra, "Trần Tịch, ngươi hôm nay quá phận tới đây cho ta." Trần Tịch thân thể ngẩn người, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, vẫn như cũ cắn môi, chậm rãi đi đến nam nhân sau lưng. Giảng đạo lý, nàng chủ nhiệm lớp cũng là cái thông tình đạt lý lao sư tốt, biết chuyện này sai lầm không tại nàng, cho nên cũng không có quá nhiều phê bình. Nhưng dù sao nàng cho đối phương nữ sinh mang tới tổn thương cũng không chỉ là một điểm nửa điểm, trừ bỏ trên thân thể thậm chí còn có trên tinh thần, cho nên coi như lại thế nào muốn che chở cũng phải đi một chút bộ dáng, gian dạy một chút. Nhưng nhìn lấy Nhan Phong cái kia một bộ hung thần ác sát bộ dáng, đoán chừng cũng không cần chủ nhiệm lớp nói thêm gì nữa. Cũng may nam nhân cũng không có cô phụ nữ nhân kỳ vọng, vẻ mặt ôn hòa cho nàng nói lời xin lỗi, về phần cái kia mấy tên nữ sinh thì là trực tiếp bỏ qua, dù sao gây sự người, không có khả năng được cái gì kết cục tốt. Nói chuyện cuối cùng, cũng chỉ là đơn giản một chút lời khách sáo, cùng loại hào hào dạy bảo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đồ vật. Nhan Phong cũng là cẩn thận nghe, nhận lầm thái độ tốt đẹp, không bao lâu liền cùng thiếu nữ cùng nhau đi ra. Trải qua như thế nháo trò, Trần Tịch hôm nay là không có cách nào tiếp tục lên lớp, mà hắn cũng bị an bài khẩn cấp ngày nghỉ không cần gấp như vậy trở về. Hai người đi ở trên đường, hai tướng không nói gì, thẳng đến nam nhân thật sâu thở dài. Vừa rồi cái kia một mặt hung dạng cùng ốn mình theo người dáng vẻ kỳ thật đều là hắn giả vờ, dù sao muốn tại bao che cho con trên cơ sở cho chủ nhiệm lớp mặt mũi, là thật không tốt lắm xử lý, chuyện dưới mắt cũng đã giải quyết, hắn cũng liền không cần lại sụ mặt đối với thiếu nữ tiến hành cái gì cái gọi là thuyết giáo. Đói bụng không có. Nhan Phong bất đắc dĩ nói, bộ dáng giống như là già mua thêm 10 tuổi, đánh nhau đánh mệt không, muốn ăn chút gì không? Khả Trần Tịch lại đôi mắt nhất chuyển, khoe miệng nổi lên một vòng xảo trá cười, đưa tay thân mật kéo lại nam nhân cánh tay, thấp giọng nói, ta muốn ăn ngươi, có thể chứ? Bầu không khí chỉ một thoáng lâm vào ngưng trệ, Nhan Phong đỗng nhiên dừng bước lại, thở dài, ngự trọng tâm trường nói, "Tiểu Tịch, ta đã nói rồi, ngươi bây giờ ở độ tuổi này đối với nam tính hiếu kỳ rất bình thường, nhưng là ngươi không có khả năng, nhưng ta chính là thích ngươi nha." Trần Tịch trực tiếp đánh gãy nam nhân lời nói, vừa cười vừa nói, "Vô luận ngươi nói thế nào kết quả đều như thế, ta chính là thích ngươi, ai cũng ngăn cản không được." Đây là sai lầm ý nghĩ. Nhan Phong đem thiếu nữ kéo lại chính mình cánh tay, bàn tay nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi, ý đồ cải biến ý nghĩ của nàng. Khả Trần Tịch lại không chút hoang mang, lại một lần xông tới, hỏi ngược lại, "Đại thúc kia lại là làm sao biết ta thích ngươi, chính là sai đâu?" Nghe vậy, nam nhân hơi nhướng mày, tiếp tục nói, "Bởi vì chúng ta ở giữa chênh lệch quá nhiều, niên kỷ, thân phận, tam quan. Niên kỷ không trọng yếu, huống chi chúng ta cũng chỉ chênh lệch 11 tuổi mà thôi, không đáng như vậy kiêng kỵ." Trần Tịch chứng chặt đàng hoàng phản bác, "Thân phận cũng không trọng yếu, bởi vì ngươi cùng ta mụ mụ căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì, tự nhiên cũng liền cùng ta không có quan hệ, huống chi ngươi cho tới bây giờ đều không có bạn gái, ta cũng không có bạn trai, chúng ta đụng một đôi, lại có vấn đề gì đâu?" Còn nữa nói, tam quan thứ này liền không có người là hoàn toàn giống nhau. Hai người sống hết đời nào có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ hoàn mỹ phù hợp, bất quá cũng chỉ là thích hợp một chút, tựa như ngươi cũng không thể bởi vì ta thích ăn cay liền cự tuyệt ta đi. Nuốt từ sắc bén, đạo lý rõ ràng, rất khó tưởng tượng cái này đúng là một cái 19 tuổi hoa quý thiếu nữ sẽ nói ra. Thậm chí Nhan Phong đều đã không phản bắt được. Chương 47. Khó mà chống cự thiếu nữ thế công nói không lại liền không nói, dù sao Nhan Phong tin tưởng, Trần Tịch chỉ là quá mức thiếu yêu, đối với mình ưa thích cũng chỉ là nhất thời choáng váng đầu óc, làm việc ngốc, chỉ cần hắn tận lực đối với nó lãnh đạm một đoạn thời gian, hết thảy liền đều sẽ bình thường trở lại. Chí ít hắn là nghĩ như vậy. Thẳng đến bọn hắn xuất hiện tại tiệm mì trong tiệm. Nhan Phong tòa hạ, hơi nhướng mày, nhìn về phía bên cạnh kéo chính mình cánh tay, vẫn như cũ không chịu rời đi thiếu nữ, dùng đũa chỉ đối diện vị trí, ngựa khí bình thản nói, qua bên kia ăn. Ta không muốn Trần Tịch mở to song mắt to như nước trong eo, bu lại, giống con mèo con một dạng cọ lấy nam nhân cánh tay, nũng nịu lấy lòng nói, ta muốn ngồi tại đại thúc bên người ăn. Nhan Phong không nói lời nào, cũng chỉ là nhìn xem nàng. Mà Trần Tịch lại tựa như đang giả ngu bình thường, vui vẻ nhìn trở về, nét mặt tươi cười vẫn như cũ, quyến rũ động lòng người. Sau đó, Nhan Phong cũng không dám coi lại. Hắn sợ chính mình lại bởi vì gương mặt kia mà mềm lòng. Hắn biết lúc này chính mình là tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp, cho dù là một chút xíu thái độ biến hóa cũng có thể xuất hiện khó mà dự đoán hậu quả. Cho nên hắn trực tiếp đứng lên, không nhìn biểu lộ cứng ngắc thiếu nữ, một lần nữa tìm chỗ ngồi tọa hạ. Bị ném tại nguyên chỗ Trần Tịch nhưng cũng không có sinh khí, mà là vẫn như cũ cười đứng lên, rất là nhu thuận ngồi vào nam nhân đối diện. Hai tướng không nói gì, Nhan Phong cúi đầu, xem xét trên điện thoại di động gửi tới tin tức. Dù sao hắn mới là toàn bộ công ty thực tế trưởng công giả, toàn bộ điều khiển hết thảy sự vụ, không có hắn, rất nhiều vấn đề cho dù là Cố Khuynh cùng một chút chủ quản chung vào một chỗ đều không có biện pháp xử lý. Nhìn qua nhân viên gửi tới bản báo cáo, tay hắn nhanh thật nhanh hồi phục, biểu lộ lạnh nhạt, cũng không có ngẩng đầu dấu hiệu. Trầm mặc hồi lâu, hắn vừa rồi thở dài một tiếng, ra lệnh, xoay qua chỗ khác, đừng nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Mà ngồi ở đối diện, lấy tay chống khuôn mặt nhỏ, một mực chuyên chú vào thưởng thức nam nhân tướng mạo thiếu nữ thì nhọn miệng cười, hỏi ngược lại, thế nào? Thẹn thùng sao? Ngay cả để cho ta nhìn xem ngươi cũng không được. Nhan Phong im lặng, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị đối phương liên tục mở miệng ngăn cản. Chờ đi. Trần Tịch nói, thở dài, đem mặt mặt về phía một bên, chỉ dùng tầm mắt dư quang nhìn xem nam nhân, bất đắc dĩ nói, ê, dạng này tổng hành đi. Nhan Phong đôi mắt nhíu lại, do dự một giây, cuối cùng vẫn là ngồi xuống lại, chỉ là không ngừng nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, thầm nghĩ điểm tốt mì thịt bò làm sao còn không làm tốt. Chợt, vừa còn có chút hòa hoãn lông mày lần nữa nhăn lại, hắn lại một lần đã nhận ra tầm mắt của đối phương nhìn chăm chú, chỉ bất quá lần này cũng không phải qua minh chính đại nhìn, mà là nghiêng cái đầu nhỏ, liếc mắt nhìn nhìn lén, coi chừng chờ chút cổ gây mất. Nhan Phong đạo, hừ hừ, không biết rồi. Ngồi ở phía đối diện Trần Tịch hoàn nhĩ cười một tiếng, tiếp lấy lần nữa nghiêng người sang, dùng một bên khác khỏe mắt tiếp tục nhìn lén lấy. Đừng giả bộ đi xuống. Tiểu Tịch, Nhan Phong bất đắc dĩ nói, ngươi căn bản cũng không phải là nữ hài như vậy. Có thể cho dù hắn đem lời làm rõ Trần Tịch cũng vẫn không có khôi phục nguyên dạng dự định, mà là hỏi ngược lại, chẳng lẽ đại thúc không thích ta như bây giờ sao? Nhan Phong muốn cự tuyệt, nhưng bộ ý thức nuốt nước miếng động tác bán rẻ hắn. Hối tiếc tràn ngập nội tâm, thiếu nữ tiếng cười vang lên không ngừng, cuối cùng hắn cũng chỉ là thở dài một tiếng, không có tiếp qua nhiều yêu cầu. Vừa nghĩ tới Trần Tịch sự tình đầu não cũng có chút nợ, nam nhân nhịn không được đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, vừa giơ tay lên chỉ nghe thấy đối phương nói ra, đại thúc là đang nghĩ chuyện của ta sao? Thiếu nữ cười, dùng hai tay nâng lên chính mình cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, luôn luôn lãnh diễm dung nhan nhiễm lên một chút dí dỏm, là khác cảm giác. Không cần lo lắng như vậy, chuyện giữa chúng ta, ngươi nếu là không muốn công khai nói liền không công khai, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi ta liền thỏa mãn thế nào? Ta có phải hay không rất ngoan? Nhan Phong lắc đầu, ta chỉ là đang nghĩ công chuyện của công ty, không có quan hệ gì với ngươi, còn có, ta đã nói qua đừng giả bộ thành bộ dáng này tiểu tịch. Lừa đảo. Trần Tịch điều sáng giọng, rõ ràng đều thẹn thùng được đỏ mặt còn tại mạnh miệng. Huống hồ, ngươi dám nhìn ta mặt nói ngươi không thích bộ dáng của ta bây giờ sao? Nhan Phong không nói gì, hắn không muốn giải thích, dây dưa tiếp sẽ chỉ càng tô càng đen, hắn hiện tại duy nhất phải làm sự tình chính là các loại mặt làm tốt, ăn xong rời đi. Tin tức tốt là, Trần Tịch quả thật không có lại chủ động mở miệng trêu chọc hắn. Tin tức xấu là, trực tiếp động thủ. Còn tại nhìn xem điện thoại di động nam nhân bỗng nhiên lông mày đột nhiên run lên, tiếp lấy bất động thanh sắc nuốt ngụm nước bọt, để điện thoại di động xuống, lạnh lấy khuôn mặt, nhìn về phía đối diện tiểu nữ, gằn từng chữ, đem ngươi móng heo cho ta từ phía dưới lấy về. Đừng hướng ta trên cổ chân cọ qua cọ lại. Trần Tịch hiểu ý cười một tiếng, nhìn xem Nhan Phong cái kia cực lực che giấu gương mặt trêu chọc nói, rõ ràng chính là thẹn thùng, ngay cả bên thai đều đỏ, ngươi còn dám nói vừa mới không phải đang nghĩ ta sự tình. Nghe vậy, Nhan Phong không còn nhẫn lại, đứng dậy liền muốn rời đi, lại bị đối phương từ phía sau giữ chặt góc áo, hành tẩu không được. Quay đầu, nam nhân trên mặt cảnh cáo rõ ràng, mà lúc này Trần Tịch cũng không có bất luận cái gì ấy náy hoặc là cầu xin tha thứ ý tứ, khoe miệng ngược lại câu lên một vòng nghiền ngẫm, làm sao, còn không có ăn mì xong muốn đi? Rõ ràng đã điểm tốt, lập tức liền có thể lên bàn đi. Trong chốc lát, thiếu nữ hai con ngươi lóe lên, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, chữ câu câu theo dõi hắn con mắt, gằn từng chữ, ngươi sẽ không phải trột dạ đi. Bằng không, trong lòng không có quỷ, như thế nào lại sợ ta như vậy đâu? Nhan Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mí mắt phải hung hăng nhảy, giống như là đang cảnh cáo hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp tục ở đây dừng lại. Trần Tịch thiên sinh một bộ mỹ quốc, đối với lấy nam nhân ưa thích phương diện này càng là vô sự tự thông, lại thêm nàng cái kia bị đè nén không biết bao nhiêu năm tình cảm giá trị, rất nhiều phương diện cộng đồng tích lũy, bộc phát ra chính là đủ để hại nước hại dân đẹp. Cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn biến thành người khác, để Nhan Phong thậm chí đều có chút hoài nghi, nàng đến cùng phải hay không vì nên hợp ưa thích của mình mà giả ra bộ dáng này. huống hồ chớ đừng nói chi là nàng thân là Bạch Hy nữ nhi, có được một bộ cùng mẫu thân tám thành tương tự bộ dáng chuyện này, Nhan Phong không cách nào chống cự. Trần Tịch tựa như là một thanh thoa khắp độc dược chìa khóa, mỗi một bước đều hoàn mỹ khảm hợp tại trong lòng của hắn, cường thế mà vừa đúng đâm vào nội tâm của hắn, đem độc dược bôi ở phía trên, ngay cả một tấc hoàn hảo không chút tổn hại làn da đều chưa từng lưu lại, dẫn đến hắn biết rõ trước mắt là bấy dập, lại cũng chỉ có thể trực tiếp đi hướng vách núi. Để chứng minh trong lòng mình không quỷ, Nhan Phong kiên trì, coi nhẹ đối phương cái kia tiếng cười đắc ý, lần nữa ngồi xuống. Cũng may thiếu nữ tựa hồ cũng rất hiểu lướt qua liền thôi đạo lý, đối với hắn thế công như vậy ngưng xuống, thẳng đến trong bát mì ăn xong đều không có lại có cái gì động tác. Nhan Phong cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cuối cùng vẫn là tiểu cô nương, tuổi còn rất trẻ, chính mình hơi cho điểm sắc mặt liền trung thực ngay sau đó nhẹ nhõm không ít, một bên nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, một bên chậm rãi ăn mặt. Cho ăn, đại thúc. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương. Mì ăn xong, thiếu nữ sờ lấy bụng, cười hì hì nói, nhưng ta còn không có ăn no ấy. Nhan Phong mắt nhìn đối phương đã bị thanh không bắt mì, cũng không nghĩ nhiều, đưa tay liền muốn hướng phía chủ tiệm muốn phần thêm mặt. Có thể cổ tay vừa mới nâng lên liền bị Trần Tịch đè xuống. Không cần phiền toái như vậy, thiếu nữ nói, trở tay đem trước mặt nam nhân còn không có ăn xong mì thịt bò cầm tới trước mắt mình, tại hắn ánh mắt khiếp sợ kia bên trong, tựa như phẩm vị cái gì vô thượng mỹ thực giống như tinh tế phẩm vị. Thậm chí vừa ăn, nàng còn cố ý chép miệng đi hạ miệng, bị hoặc cười một tiếng, nói xem ra ngươi phần này, so với ta muốn tốt ăn đâu. Chương 48. Đưa thơ tỉnh. Có trời mới biết Nhan Phong bữa cơm này là thế nào ăn xong. Trên đường trở về, hắn cưỡi xe chạy bằng điện, chở chỗ ngồi phía sau thiếu nữ, đón gió thu, suy nghĩ rất nhiều. Chỉ tiếc, dạng này bình tĩnh thời gian chỉ kéo dài không đến 5 phút đồng hồ. Buông tay. Nam nhân cau mày nói. Ngồi tại phía sau hắn Trần Tịch thì không hề cố kỵ ôm Nhan Phong, hai cái không an phận tay nhỏ cũng khoác lên đối phương eo tuyến thượng, như rắn chuyển giống như sờ tới sờ lui. Làm sao rồi? Thiếu nữ đem khuôn mặt nhỏ đi theo dán tại nam nhân phía sau, đại thúc không muốn cùng như bây giờ ta càng thêm thân mật một chút sao? Nhan Phong đương nhiên sẽ không cho phép nàng làm càng như vậy, nhưng bây giờ hắn còn tại trên đường cái cưỡi xe, không thể tách rời thần, đành phải trách cứ, chớ có sợ ta bụng. Trung thực ngồi xuống. Ta không muốn Trần Tịch phản bác, tay nhỏ ôm chặt hơn mấy phần, nơi này đường bất bình, vạn nhất té xuống nên làm cái gì? Nhan Phong mắt nhìn phía dưới hắc yến đường cái, khỏe miệng co giật, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, nói nghiêm túc, thành thật một chút, đừng sơ loạn, nếu không ta liền đem ngươi ném ở cái này, để cho ngươi chính mình đi trở về nhà. Không quan hệ, Trần Tịch đạm vừa cười vừa nói, cùng lắm thì ta an bị giao thông công cộng về nhà. Về đến nhà đằng sau, Nhan Phong đi thẳng tới gian phòng của mình, từ vào nhà đổi giày lại đến trở về phòng đóng cửa, toàn bộ quá trình ngay cả một câu cũng không có nói, thậm chí đều không có nhìn nhiều sau lưng thiếu nữ một chút. Mà Trần Tịch đối với cái này lại cũng chỉ là cười cười, khi mắt, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Lúc đó, nam nhân ngồi trong phòng, cho Cố Khuynh gọi điện thoại, cho ăn. Lão bản, công ty bên kia cần ta đi qua sao? Sao liệu Cố Khuynh lại cự tuyệt rất quả quyết, vẫn không quên cho hắn khoác lác nói ấy nha, ta làm việc, ngươi yên tâm, thỏa thỏa. Bất quá so với công ty bên này, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là quan tâm nhiều hơn quan tâm hải tử, dù sao đánh nhau cũng không phải cái gì việc nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải giáo dục một chút không phải. Nhan Phong là người, cười trêu chọc nói, thật không nghĩ tới lời như vậy còn có thể từ trong miệng ngươi nói ra. Bất quá bên kia thật không cần ta trở về một chuyến sao? Ấy nha, đều nói rồi không cần chán ta bên này phải làm, cúc chứ à, treo, có việc lại nói có việc lại nói. Điếu Nhan Phong bất đắc dĩ cười cười, chẳng biết tại sao, hắn hiện tại cùng Cố Khuynh nói chuyện thế mà lại có một loại thân là lao phụ thân cảm giác. Ai, kiếm tiền không dễ nha. Hắn còn tại cảm khái, bên ngoài liền truyền đến một trận nhỏ bé yếu ớt tiếng đập cửa, không vang, nhưng hắn vừa vặn có thể nghe rõ ràng. Trong phòng chỉ có hai người ở, ngoài cửa sẽ là ai dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, nhưng nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình. Nhan Phong mặt mày hơi thấp, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đứng người lên tiến đến mở cửa. Chuyện gì? Hắn nhìn xem ngoài cửa cười nhẹ nhàng hoa quý thiếu nữ, ngữ khí bình thản hỏi. Không có chuyện thì không thể tìm người thôi. Thiếu nữ trêu chọc nói. Có thể một giây sau nam nhân liền đưa tay dự định đóng cửa, nhìn xem sắp khép lại cánh cửa, nàng đành phải đưa tay đem nó ngăn lại, vội vàng bổ sung, chờ chút. Đại thúc, ta có việc, có chuyện rất trọng yếu. Nghe vậy, Nhan Phong đóng cửa khí lực cũng nới lỏng rất nhiều, cả người ôm lấy bà bay, sắc mặt lạnh nhạt, nói đi, chuyện gì? Không cẩn thận hỏi còn tốt, hắn mới mở miệng này, đổ làm cho Trần Tịch có chút ngượng ngùng, cả người đứng tại cửa ra vào nhăn nhăn nhó nhó khuôn mặt nhỏ cũng tại trong lúc lơ đãng có chút phím hồng, hai cánh tay mà vác tại sau lưng, không biết cất giấu thứ gì. Thiếu nữ có chút nước mắt, ánh mắt tại tiếp xúc đến nam nhân con mắt một giây sau liền ngay cả bận bịu ngập về phía một bên, cắn môi, nổi lên hơn nửa ngày, vừa rồi nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Nói một chút, Nhan Phong cũng không cho nàng cơ hội, mà là hết sức cẩn thận nói, muốn cho ta đáp ứng, vậy ngươi chí ít cũng phải để ta biết là dạng gì sự tình, còn có, đừng giả bộ thành cái bộ dáng này. Trần Tịch nghe vậy, chu miệng, làm nũng nói, ta không muốn. Trừ phi ngươi thừa nhận ngươi chính là thích ta dạng này. Ấy nha, ngươi trước hết đáp ứng ta sự kiện kia thôi. Ấy đừng đóng cửa. Ta nói. Nam nhân dừng lại động tác, đưa tay đặt ở cạnh cửa, tùy thời có thể lấy đóng lại. Trong không khí tràn ngập cổ quái bầu không khí, vị chua, cũng có một chút điểm ngọt ngào, nhưng cũng tiếc, cái kia trong mắt hắn lại là bao lấy vỏ bọc đường vỏ ngoài độc dược. Ta bỏ ra thời gian thật dài mới viết ra Trần Tịch đem phía sau cất giấu đồ vật đem ra, tựa như hiến vật quý giống như hai tay chỉ lên, đồng thời còn không quên cúi đầu xuống thần cầu.
cầu ngươi có thể nhận lấy cái này. Mang hiếu kỳ, Nhan Phong đem nó tiếp nhận, cầm trong tay trên dưới dò xét một phen, tựa hồ chỉ là một phong thư, còn không chờ hắn gần một bước truy vấn liền gặp thiếu nữ tựa như thỏ chạy bình thường, quay đầu chạy liền trở về gian phòng của nàng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy thiếu nữ sau đầu phiêu động bím tóc đuôi ngựa, cùng cái kia hơi đỏ lên bên hai. Sẽ là gì chứ? Nam nhân đem lá thư này cầm trong tay, đi trở về lấy, lập tức, một cái không hiểu thấu khả năng hiện hiện náo hải. Chẳng lẽ là nha đầu kia trước đó viết thư tình? Nghĩ đến cái này, lá thư này trong mắt hắn tựa như cùng khoai lang bỏng tay bình thường, vèo một cái bị hắn từ trong tay văng ra ngoài, đâm vào trên tường, lại vừa vặn rơi vào hắn trên bàn để máy vi tính. Cho nên, hắn hiện tại nên làm cái gì? Nhan Phong phạm vào khó. Đơn giản nhất thô bạo ứng đối phương thức chính là trực tiếp đem phần tình kia sách ném vào thùng rác, từ đây không còn đề cập, thế nhưng là dạng này có thể hay không quá mức đả thương người chút, vạn nhất thiếu nữ không chịu nổi lại. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên lắc đầu, lập tức phủ định sự lựa chọn này. Cái kia, mở ra nhìn xem, giống như cũng không quá thỏa đáng. Hắn chưa từng nhận qua thư tình loại hình đồ vật, không biết cái đồ chơi này cụ thể ý nghĩa, luôn cảm giác phá hủy nhìn tựa như là mặt bên cho đối phương truy cầu cơ hội một dạng. Cho nên Nhan Phong lựa chọn tốt nhất phương án giải quyết, đó chính là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mặc kệ cái kia phong rơi tại trên bàn để máy vi tính thư tín, nằm ở trên giường hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi thật tốt một phen. Có thể lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại là cốt cảm hắn càng là muốn xem nhẹ lá thư này tồn tại, trong đầu thì càng không thể quên được, liền ngay cả ngủ đều ngủ không yên ổn. Chỗ chết người nhất chính là hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm trước mắt lại giật mình xuất hiện tỷ tỷ Bạch Hy hình dạng. Nàng tại hướng về phía chính mình cười, như trong trí nhớ như vậy tài trí, ôn nhu, thiện lương, cũng sẽ bao dung hắn hết thể khuyết điểm. Nhan Phong mở mắt ra, nhìn xem đỉnh đầu không có vật gì trần nhà, thở dài. Tiếp lấy hắn thuận tiện giống như nhận mệnh giống như từ trên giường đứng lên, đi hướng máy tính, đưa tay xuất ra kẹp ở màn hình hậu phương thư tín. Bởi vì chỗ kia không dễ dàng quét dọn, cho nên trên phong thư cũng khó tránh khỏi dính chút cho bụi, vừa mới lại bị chính mình trực tiếp vung ra trên tường, liền ngay cả toàn bộ trang giấy cũng đi theo gãy một chút, nhìn tựa như là bị ném tại trong thùng rác một dạng. Nam nhân thở dài một tiếng, giấu trong lòng tâm thần bất định, đem nó mở ra, lại không gì sánh được kinh ngạc phát hiện. Bên trong vậy mà không có cái gì. Liên hệ vừa mới thiếu nữ cái kia thẹn thùng biểu hiện, lúc này nam nhân vừa rồi hậu chi hậu giác phát hiện. Hắn thế mà bị đối phương đùa giỡn. Chương 49. Tào Mộ đau đầu. Chân Tịch vốn là thông minh, đối với chuyện nam nữ vô sự tự thông, thổ lộ bị cự đằng sau càng là tùy ý làm vậy, Nhan Phong thậm chí cũng hoài nghi trước sau sau đến cùng phải hay không cùng là một người. Hồi tưởng lại bắt đầu thấy thiếu nữ lúc đối phương trong ánh mắt âm lãnh cùng cảnh giới, so sánh hiện tại không muốn xa rời cùng dính người, hắn thật không biết đây có phải hay không là chuyện tốt. Tin tức tốt, Chân Tịch biến sáng sủa rất nhiều. Tin tức xấu, đối phương thích chính mình. Nhưng vô luận nguyên nhân là cái gì, hắn hiện tại đều rất rõ ràng, chính mình nhất định phải cùng thiếu nữ giữ một khoảng cách. Dù cho Chân Tịch chỗ ngụy trang ra dáng vẻ cùng mình yêu thích không khác nhiều. Ngày thứ hai là thứ bảy, cũng là thời gian đặc thù. Nhan Phong buổi sáng đằng sau liền mặt mũi tràn đầy thất lạc, nhìn xem đỉnh đầu không có vật gì trần nhà, ngẩn người hồi lâu, sau đó thở dài một tiếng. Rời giường, rửa mặt. Thiếu nữ vừa vặn cũng tại toilet, nghe thấy thanh âm liền bu lại, đứng tại nam nhân bên cạnh, cố ý dựa vào là rất gần. Hắn thậm chí có thể ngửi được trên người đối phương tản ra hoa hoè hương khí. Nhan Phong cũng không nói gì, chỉ là giữ im lặng hướng về bên cạnh rời nửa bước, khả Trần Tịch lại giống như là khối không bỏ rơi được kẹo da trâu, hắn đi đến cái nào nàng liền dính đến đâu, đến cuối cùng đều nhanh đem hắn bước đến trong góc. Cũng may rửa mặt thời gian không dài, rất nhanh liền có thể giải quyết. Đại thúc, ngươi hôm nay giống như không quá cao hứng. Bữa sáng lúc, ngồi tại trên bàn ăn Trần Tịch đưa tay cầm nam nhân bàn tay, nghi ngờ nói, có phải hay không đang lo lắng chuyện giữa chúng ta? Không có quan hệ, đại thúc, ngươi có thể muốn, ta có thể đợi, chúng ta từ từ sẽ đến liền tốt. Nhan Phong bất động thanh sắc đưa tay rút về, trầm mặc không đến 5 giây, nói tiếp, tiểu Tịch, giữa chúng ta là không thể nào, ngươi hẳn là đi tìm cùng tuổi đoạn nam sinh yêu đương, mà không phải ta cái này, mà không phải ngươi vị đại thúc này, đúng không? Trần Tịch trực tiếp đánh gãy, đi theo nét miệng lên một vòng ý cười, nhưng ta liền thích ngươi, vậy nên làm sao đây? Song Phương lần nữa lâm vào trầm mặc. Thiếu nữ mặt mày mỉm cười, nam nhân mặt buồn rười rượi. Hồi lâu, Nhan Phong vừa rồi thở dài, đứng dậy thu thập bàn ăn, đồng thời không quên phân phó nói, ta hôm nay có việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà hảo hảo đợi, đi ra ngoài chơi cũng đừng hướng địa phương xa đi, rõ chưa? Lời này vừa nói ra, thiếu nữ hiểu ý cười một tiếng, tiếp lấy trêu chọc nói, lo lắng như vậy ta, đại thúc, ngươi có phải hay không sợ ta thật thích những nam sinh khác nhà? Ta chỉ là không nghĩ đến thời điểm không có cách nào cùng mụ mụ ngươi bàn giao. Nam nhân ngữ khí bình thản, không nhìn thiếu nữ cái kia cứng ngắc khỏe miệng. Rời nhà, cưới lên xe chạy bằng điện, hôm nay hắn muốn đi một nơi đặc thù. Thăm hỏi, một cái đã lâu không gặp bằng hữu. Mục đích rất xa, tại vùng ngoại thành vị trí, hắn cưới đại khái một giờ mới đến. Đem xe chạy bằng điện ngừng tốt, nam nhân có chút thở phào một cái, thử nghiệm để cho mình nhẹ nhõm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hơi có vẻ đơn sơ kiến trúc công trình, cùng phía trên kia bắt mắt hai cái chữ to, mộ viên đi vào trong đó, trước mắt chợt xuất hiện một vị lão nhân, chính con người tu bổ lấy dưới thân bá hoa. Trương Thúc Nhan Phong chào hỏi, đã lâu không gặp. Lão nhân đứng dậy, vẫn là còng lưng nhìn về phía người tới, cười ha ha, một bên hướng phía bên cạnh phòng ở đi đến vừa nói, ngươi mỗi tháng đều đến xem ta, cũng không có bao lâu không gặp. Đồ vật hay là giống nhau sao? Ân. Nhan Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía những cái kia mọc khả quan đóa hoa, nói tiếp, làm phiền ngài. Nghe vậy, lão nhân gật gật đầu, lập tức đi vào trong phòng không biết tìm được cái gì. Hai người lúc đầu không thế nào quen thuộc, chỉ là từ khi Bạch Hy chết đi,
Nhan Phong cơ hồ mỗi tháng đều sẽ rút ra một ngày thời gian đến xem nàng, cùng nàng trò chuyện, thuận tiện đưa chút đồ vật đi qua. Mà lão nhân lại được tốt quản lý mảnh này mộ biên, cũng bán đối ứng tế bái vật phẩm, một tới hai đi, hai người liền lẫn nhau quen thuộc, lẫn nhau ăn ý rất. Nhan Phong tế bái lúc nếu là thông thả cũng sẽ ở này dừng lại thêm một hồi, cùng đối phương trò chuyện, nói chuyện phiếm dài buồn. Cũng không lâu lắm, Trương Thúc liền đi ra, trong tay cầm vừa mới cắt xong hoa cúc cùng một chút tiền giấy, trực tiếp đưa cho nam nhân. Đi thôi, lão nhân cười ha hả nói, ngươi tháng này tới hơi chậm một chút, cô nương kia hẳn là cũng sốt ruột chờ. Nhan Phong gật gật đầu, do dự một chút, hỏi tiếp, Trương Thúc, ta còn có thể mượn dùng một chút cây chổi sao? Yến tĩnh chi địa, trời sáng khí trong. Hôm nay đến tế bái người không phải rất nhiều, để bốn là an tĩnh mộ viên càng lộ vẻ tường hòa. Lúc này nam nhân chính nhìn xem cái kia trong trí nhớ danh tự, chậm rãi ngồi xuống, đem trong tay hoa tươi đưa đi lên. Bạch Hy Nhan Phong đuốt ve hai chữ này, trầm mặc không nói gì, một lần lại một lần, giống như là đuốt ve người yêu dung nhan, cũng giống là tại khấu vấn nội tâm của mình. Thống khổ, xấu hổ, cảm giác tội lỗi. Hai chữ kia không chỉ có khắc vào trên tảng đá, cũng khắc vào trái tim của hắn, cùng với mỗi một lần lên đỏ sức này lên, tại huyết dịch chỉ dẫn bên dưới xuyên qua toàn thân, trở thành trong tính mạng hắn duy nhất tín ngưỡng. Nhưng bây giờ, tín ngưỡng đã bị ô nhiễm, huyết dịch cũng tràn vào độc tố, còn lại chỉ có một tấm trống lên túi da, cùng móng tay lông tóc cùng nhau vỡ vụn, thành bị người phỉ nhổ cặn bã. Đây là hắn hiện tại trong mắt chính mình. Nhan Phong yên lặng thu cánh tay về, từ phía sau cầm qua tiền giấy, châm lửa, lại đem bọn chúng đặt ở mộ bia cái khác trong chậu than. Trước kia đến thăm Bạch Hy thời điểm, hắn đều sẽ cười cùng đối phương nói rất nói nhiều, giống như là chuyện công tác, giống như là bình thường gặp phải người. Nhưng hôm nay hắn nhưng thủy chung trầm mặc không nói, chỉ nắm một chồng tiền giấy, nhìn xem trong chậu đốt hỏa diễm, giống như máy móc từng tấm cho đối phương đưa đi. Liên quan tới Trần Tịch sự tình, hắn vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Có thể làm cho Trần Tịch tại cuối cùng tìm tới chính mình, nói rõ Hy đã đem hắn cho rằng hy vọng cuối cùng, trừ hắn, không ai có thể lại tiếp tục chiếu cố thiếu nữ. Nhưng bây giờ, nghĩ mãi mà không rõ liền không suy nghĩ nhiều, nam nhân thở dài, trong tay tiền giấy đốt xong, đứng dậy liền từ một bên cầm lấy cây chổi, quét dọn lên mộ bia trùng quanh đất xi măng. Hắn quét rất cẩn thận, mỗi một tấc bụi đất cũng không chịu buông tha, không biết là bởi vì tưởng niệm hay là bởi vì ấy nấy. Đảo qua mộ, Nhan Phong liền lựa chọn trực tiếp rời đi, cùng lão nhân cáo biệt, lúc gần đi còn về đầu nhìn thoáng qua yên giấc nữ nhân, bờ môi nhúc nhích, cuối cùng là không nói nên lời. Gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, quá loạn, để hắn có chút tâm lực lao lực quá độ, kiềm chế tinh thần cũng càng phát ra mệt mỏi, vô cùng cần thiết phóng thích phiền muộn trong lòng. Thế là hắn xuất hiện ở một cái lạ lẫm lại quen thuộc địa phương. Lúc này đã gần kề gần ban đêm, nam nhân đứng tại một nhà quầy rượu trước cửa, cũng không do dự, đẩy cửa vào. Hoan nên ánh sáng. Ấy, bạn học cũ, tại sao là ngươi? Quầy rượu người không nhiều, trong quầy ba ngồi cái chừng 30 tuổi nam nhân, gặp Nhan Phong đến cả cười hai tiếng, chào hỏi, công ty bên kia thông thả sao? Làm sao có rảnh đến ta nơi này? Bớt nói nhảm, Nhan Phong đi lên trước mắng một câu, ngồi lên cái ghế, chầm chầm nói, ngươi không phải cái gì điều tiểu sư sao? Cho ta điều một chén đi, chương 50. Mua say Nhan Phong bị Diệp Xanh nhìn chằm chằm, trọn vẹn nhìn 2 phút đồng hồ. Thấy đối phương chậm chạp không chịu đưa rượu lên, nam nhân liền nghi ngờ nói, cho ăn, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Không phải để cho ngươi cho ta pha chế rượu sao? Ngươi một cái mở quầy rượu không có rượu bán. Diệp Xanh cũng không có phản ứng hắn vấn đề, mà là nửa chế rêu nói, không phải, anh em, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn uống rượu? Nghe vậy, Nhan Phong lườm hắn một cái, khoanh tay hỏi ngược lại, làm sao, ta vì cái gì liền không thể uống rượu? Không không không, ngươi đương nhiên có thể uống, chỉ là đối phương liên tục khoát tay, tiếp lấy vẫn không quên trêu chọc, hai ta nhận biết nhiều năm như vậy, theo ta được biết, ngươi thế nhưng là nổi danh hòa thượng, rượu thuốc lá không dính không gần nữ sắc, đến ta cái này thậm chí cũng chỉ uống qua sữa bò, thực sự không tưởng tượng nổi sẽ là dạng gì nguyên nhân có thể để ngươi phá giới nói tới nói lui. Diệp Xanh hay là trở tay tại dưới quầy ba tìm bình số độ thấp địa. Đi lên, trở tay rót một chén, đẩy lên Nhan Phong trước mặt, "Ê, lần đầu uống rượu, thử trước một chút cái này đi, nếu là cảm giác vẫn được ta liền cho ngươi đổi mặt khác." Nhan Phong không nói lời nào, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cau mày, chép miệng đi hạ miệng nói, "Cái này bị gì à? Tại sao cùng ta quê quán bên kia mục nát lúa nước không sai biệt lắm?" Phúc. Diệp Xanh cười một tiếng, thay hắn lại ngược lại tốt một chén, "Ngươi cái này hình dung, lúc đầu thứ này liền không quá dễ uống, uống nó chẳng qua là vì say sau cảm giác tê liệt tiểu não, chóng mặt, có thể quên rất nhiều chuyện." Bình rượu bị phóng tới quầy ba một bên, Diệp Xanh nhìn về phía nam nhân, hiếu kỳ nói, "Làm sao, không có ý định cùng ta hảo huynh đệ này nói một chút sao? Xảy ra chuyện gì?" Nhan Phong lườm hắn một cái, "Máng, Lan, cha ngươi ta có lời không cùng nhi tử nói, chính khó chịu đây, đừng hỏi thăm linh tinh." Trầm mặc, trầm mặc. Nhan Phong từng thanh uống vào, đối phương cũng cười khanh khách đứng tại trong quầy ba thu dọn đồ đạc, đợi đến rượu trong chén tận vừa rồi nói lầm bầm, "Cho ta thay cái quầy rượu, cái đồ chơi này không tốt uống, có hay không ngọt một điểm?" Gặp Diệp Xanh không có phản ứng, hắn liền lại lặp lại một lần, vẫn như trước không có tác dụng, đợi đến lần thứ ba thời điểm hắn liền đã có chút mất đi kiên nhẫn, đập lấy chén rượu hô, "Cho ăn, Xanh tử, ta nói cho ta đổi một chén rượu a." Thấy thế, đối phương vừa rồi cười xấu xa xuống, một lần nữa đi đến trước mặt nam nhân, hỏi ngược lại, "Vừa mới không phải ngươi nói sao? Cha không cùng nhi tử nói chuyện, thế nào, muốn đổi rượu sao? Ta con trai cả tốt." "Cút đi." Nhan Phong cười mắng, tiếp lấy đem cái chén trống không đưa tới, "Cho ta đổi điểm mà thôi, cái đồ chơi này quá khổ." Diệp Xanh lườm hắn một cái, cở trách nói, "Ngươi coi là uống đồ uống đâu, bia nào có không khổ. Muốn uống không khổ ta ngược lại thật ra có chút rượu nho, nhưng ngươi lần đầu uống cũng đừng nghĩ." "Làm sao, xem thường ai đây?" Không biết là lần đầu uống rượu mang tới men say hay là cùng lao hưu ở chung mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác, Nhan Phong trực tiếp không phục, gõ quầy ba reo lên, người chủ con này. Mau mau đưa rượu lên, lại đến ba bát cho ta ăn, ta không ít ngươi bạc. Ngươi mẹ nó coi mình là võ tùng đâu. Diệp Xanh cười mắng, nhưng trên tay hay là từ phía sau cầm bình rượu đến, tên điên, ta có thể cùng ngươi nói xong ta là thuộc hổ mặc dù mua bảo hiểm. Nhưng là đợi chút nữa ngươi nếu là uống nhiều quá có thể tuyệt đối đừng ở ta nơi này đùa nghịch điên khi say rượu à. Tới ngươi. Một phen miệng này để Nhan Phong tâm tình tốt không ít, trở tay tiếp nhận đối phương đưa tới chén rượu, lại là uống một hơi cạn sạch, mà phía sau lộ ngượng nghịu, lẽ lưỡi, mặt mũi tràn đầy thống khổ mà hỏi, ngươi mẹ nó. Đây là ngọt. Đúng à, cái này ở ta nơi này mà trong rượu đã tính ngọt. Diệp Xanh cười, lại rót cho hắn một chén, sau đó tòa hạ. Nói một chút đi, thế nào? Nhan Phong từ cay đắng bên trong hòa hoãn lại, tiếp lấy chính là trầm mặc, mặt mày hơi thấp, do dự hồi lâu. Ngươi nói. Nếu như một người nam nhân nữa thích một cái khác lớn hắn rất nhiều nữ nhân, rất nhiều năm, cuối cùng bị đối phương nữ nhi thích, người nam này thế nào? Tinh khiết xuất sinh, thế nào? Diệp Xanh cười nói. Nhan Phong sửng sốt một chút, đầu lâu thấp kém hồi lâu vừa rồi một lần nữa nâng lên, rất là cẩn thận mở miệng đặt câu hỏi, thật sao? Dạ. Ấy 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 ngươi đừng cầm nắm đấm nện ta à? Rất đau ngươi người điên. Diệp Xanh xoa cánh tay của mình, quệt mồm làm bộ làm tịch, vậy thì thế nào? Không làm được lão công ngươi, liền làm ngươi con rể thôi, trừ thương lượng kết hôn thời điểm có thể sẽ bị làm khó dễ bên ngoài, không đều rất tốt thôi. Tinh khiết sảng văn nam chính kịch bản tốt ta, làm sao, chuyện tốt này để cho người gặp được. Nghe vậy, Nhan Phong thở dài, lại lần nữa uống xong nửa chén rượu nho. Phát giác được không thích hợp, Diệp Xanh cũng mất đùa giỡn ý tứ, chống đỡ thân thể nhíu mày hỏi, sẽ không phải. Ngươi nói là sự thật đi. Nam nhân không nói lời nào, chỉ là nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó lông mày vặn trông nóng, lại đưa đi qua. Cái chén trống không bị lần nữa đổ đầy, Diệp Xanh cũng tới hào hứng, hiếu kỳ nói, không phải, anh em, cái này nếu là thật nói, vậy ta nhìn ngươi thế nào hiện tại một bộ chạy lao bà bộ dáng đâu. Ngươi không nên cao hứng sao? Cao hứng? Nhan Phong hỏi lại, cười lắc đầu, nói tiếp, phát sầu còn đến không kịp. Ngươi không biết, ta kỳ thật khi còn bé. Nghe xong nam nhân giảng thuật, Diệp Xanh cũng hiểu chuyện đã xảy ra, nhịn không được sờ lên cằm cảm thán, ta nói làm sao từ khi biết liền không có gặp ngươi từng có bạn gái đâu, nguyên lai còn có như thế hàng một con sự tình. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Liên quan tới đứa bé kia. Nhan Phong uống xong rượu trong chén, trên mặt cũng hồng nhuận mấy phần, ta khẳng định không có khả năng tiếp nhận a. Trên choang cấp trên, hắn cũng có chút hoa mắt bắt đầu, liền giống như là kẻ khổ bình thường nói ra, đứa bé kia năm nay vừa mới đầy 19 tuổi, còn tại đến trường A. Tốt đẹp tuổi thanh xuân đều đang đợi lấy nàng đâu. Ta một cái 28 lão nam nhân đi theo mù dính vào cái gì? Để nàng tại sao cùng người khác giới thiệu thân phận của ta? Chẳng lẽ muốn để nàng bị đồng học cho cười, bị lao sư ước làm sao? Còn nữa nói, đứa bé kia dáng dấp xinh đẹp như vậy giống mẹ của nàng, tương lai nhất định có thể tìm tới tốt nam nhân cả. Ta là cái thá gì A Diệp Xanh an vị ở bên cạnh, nghe hắn tại cái kia nói một mình, cũng cảm thấy một chút phiền muộn. Rót cho mình một chén rượu, nhấp một miếng, sau đó hỏi, tên điên, không phải ta nói, những lời này, là ngươi ý tưởng chân thật sao? Nam nhân lựa chọn trầm mặc, Diệp Xanh liền tiếp theo nói ra, tha thứ ta nói thẳng, nếu như Trần Tịch cùng Bạch Hy không có quan hệ, chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài, cùng ngươi chênh lệch 11 tuổi, một dạng hướng ngươi thổ lộ, ngươi sẽ chọn tiếp nhận sao? Nói một cách khác ngươi sẽ còn giống bây giờ như thế kháng cự sao? Nhan Phong trầm mặc như trước, thật lâu, vừa rồi tự rêu giống như cười một tiếng, nói lầm bầm, vậy cũng là việc không thể nào. Tỷ tỷ nàng chính là tiểu tịch trả lời ta Diệp Xanh chất hỏi, ngươi sẽ còn giống như bây giờ, đến ta cái này mùa say sao? Trầm mặc. Nhan Phong biết đáp án, cũng biết tại sao mình lại như vậy phản cảm Trần Tịch tình cảm, cũng biết vì cái gì hiện tại khó chịu như vậy. Nói cho cùng, chẳng qua là trong lòng của hắn vẫn còn ở Bạch Hy thôi. Cho dù đã nhiều năm không thấy, cho dù đã thiên nhân vĩnh cách, nhưng thời gian 4 năm không phải nói quên liền quên ký ức quá mức mỹ hảo, liền dẫn đến hắn hiện tại vẫn ham chìm tại qua lại mỹ hảo trong trí nhớ, không cách nào tự kiềm chế. Dạng này hắn, lại thế nào có thể sẽ lựa chọn tiếp nhận Trần Tịch yêu đâu? Nam nhân cười khổ một tiếng, đưa tay lại một lần vươn hướng chén rượu, nhưng lại giữa đường bị một tay khác ngăn lại. Đừng uống, Diệp Xanh quên đủ, đã hai bình ở ta nơi này uống nhiều quá. Đúng vậy, cung cấp dừng chân phục vụ, ngươi được bản thân đi trở về nhà đi. Không quan trọng, Nhan Phong nói, đầu não hỗn loạn, đẩy ra cái kia ngăn cản tay của hắn, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó trên mặt lộ ra một vòng giật mình, cả người nhìn xem dưới ánh đèn chết xạ ra tia sáng chói mắt cái chén, tự đủ, nhà của ta tại trong ngực nàng, hiện tại đã sớm trở về không được.